Chương 439, yêu thánh tàn gì, Bạch Trạch hiến hình chương 439, yêu thánh tàn gì, Bạch Trạch hiến hình, nhưng mà, ngay tại cái kia chân lớn sắp rơi xuống thời khắc, ông từng tiếng cảm kính minh vang vọng đất trời. Một đạo ngang qua chân trời thanh huy từ hư không quét xuống, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chiếu vào cái kia to lớn tê trên bàn chân. Thời gian cùng không gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ, thử thiết cái kia đủ để đạp nát sơn hà một kích, lại ngạnh sinh sinh bị ổn định ở giữa không trung, không được tiến thêm. Tây Vương Mẫu cầm trong tay côn luân kính, từ hư không cất bước mà ra, tay áo bồng bềnh, phong thái tuyệt thế. Thử thiết, làm gì cùng vãn bối chấp nhận? Tây Vương Mẫu, Thử thiết vừa sợ vừa giận, ra sức dây rủa, quanh thân liệt diễm vươn ra, ý đồ xông phá thời không giam cầm. Gần như đồng thời, hai tiếng Phật hiệu vang lên, tường hòa lại mang theo vô thượng uy nghiêm. A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Lục Khinh Vân hiện tại phương đông bầu trời, chân đạp tịnh thế đại sen, tay kết từ bi ấn, vô tận lưu ly Phật quang bể xuống, những nơi đi qua, cuồng bạo địa hỏa càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nóng bỏng sát ý như băng tuyết tăng dã, vô số màu vàng bà la hoa hư ảnh tại hư không nở rộ, ý đồ hóa giải Thử thiết lệ khí. Thử thiết đạo hữu, chấp nhất qua lại, tăng thêm nhập trướng, không bằng buông xuống, phương được tự tại. Lục Anh Kỳ hiện tại phương tây bầu trời, cầm trong tay trí tuệ bảo châu, trong hai con ngươi nhân quả chi tuyến lưu chuyển, nàng cũng không trực tiếp công kích, nhưng nó ánh mắt chiếu tới, Thử thiết chỉ cảm thấy tự thân thần thông vận chuyển, pháp lực lưu chuyển, thậm chí bước kế tiếp ứng đối, tựa hồ cũng bị đối phương tính được rõ ràng, một loại vô hình vướng víu cảm giác bao phủ trong lòng. Phương Tây hai vị thánh nhân thủ đoạn, không đối, các ngươi là ai? Thử thiết trong lòng còi báo động đại tác, một vị Tây Vương Mâu đã rất khó đối phó, lại thêm hai vị khí tức của quái, thủ đoạn huyền diệu chuẩn thánh cấp nữ tu, nó trong nháy mắt ý thức được không ổn. Đưa ngươi vào luân hồi người. Bình thản thanh âm từ sau lưng vang lên. Thử thiết hãi nhiên quay đầu, chỉ gặp Lục Yên chẳng biết lúc nào đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng nó cách đó không xa, trong tay phán quan bút hư điểm, sinh tử bộ hư ảnh tại sau lưng chậm rãi triển khai, lục đạo luân hồi khí tức tràn ngập ra, để nó cái này tiên tiên thai nén thần thánh đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động. Huyền Đô, là ngươi? Thử thiết gầm thét, rốt cuộc minh bạch đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một cái nhằm vào nó sát cục. Muốn chấn áp ta, không dễ dàng như vậy. Nó triệt để bạo phát, thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, lại cưỡng ép kiếm nát Tây Vương Mẫu thời không giam cầm. Màu đỏ sẫm lân giáp trong khe hở dâng trào ra tính hủy diệt Thử thiết thần hỏa, đây là nó có thể dung luyện bạc kim, gen đúc thần binh bản mệnh chân hỏa. Thần hỏa hóa thành nước vạn hỏa xà, gầm thét phóng tới tứ phương, muốn đem bốn người này tính cả người phía dưới tộc chiến sư cùng nhau phân liệt. Vu xuẩn mất khôn. Lục Yên lắc đầu. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, côn lôn kính quang lại chuyển, thanh huy hóa thành bình trướng, đem lại bộ phận phóng tới nhân tộc chiến sư cùng phục hy hỏa xà ngăn trở, chết sạng. Lục Khinh Vân chắp tay trước ngực, tụng niệm kinh văn, lưu ly Phật quang hóa thành hoa sen khổng lồ kết giới, đem Thử thiết bản thể tính cả nó phun trào thần hỏa cùng nhau bao phủ. Phật quang cùng thần hỏa kịch liệt ba chạm, làm hao mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Lục Anh Kỳ thì con ngón búng ra trí tuệ bảo châu, một đạo vô hình vô chất ba động khuyết tán ra đến, tinh chuẩn bấy nhiều Thử thiết đối với thần hỏa không chế, khiến cho uy lực chợt giảm ba thành, lại vận chuyển vương hữu. Mà Lục Yên cũng thật sự quyết tâm. Ngọc hư hạnh hoàng kỳ che khuất bầu trời. Hắn bước ra một bước, thân hình phảng phất cùng toàn bộ u minh địa phủ tương liên, bàng bạc lực lượng luân hồi ra chỉ bản thân. Phán quan bút đối với Thử thiết xa xa một chút. Sinh tử công xiềng, chấn. Dầm dầm. Trong hư không, phản phất có vô hình pháp tác xiềng xích hiện hiện, do bản nguyên nhất pháp tác sinh tử ngưng tụ mà thành, không nhìn Thử thiết hộ thể thần hỏa cùng cứng rắn lân giáp, trực tiếp quấn quanh ở nó khổng lồ yêu hồn phía trên. Giống. Thử thiết phát ra thống khổ mà hoảng sợ gào thét, nó cảm giác mình ý thức, lực lượng của mình đang bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng lôi kéo, muốn thoát ly cỗ này rèn luyện vô số nguyên hội cường hành yêu thân. Không, ta chính là tiên thiên thần thánh, đã đến chuẩn thánh đạo quả, há có thể rơi vào luân hồi. Nó điên cuồng giãy giụa, Thử thiết thần hỏa cuốn ngược, ý đồ đốt đoạn cái kia vô hình công xiềng. Nhưng mà bốn vị cùng cấp bậc tồn tại liên thủ chấn áp, há lại nó có thể tùy tiện tránh thoát. Ngọc hư hạnh hoàng kỳ che trời, che đậy thiên cơ, đoạn tuyệt trợ rút. Tây Vương Mẫu lấy côn lôn kính định trụ bắt phương thời không, đoạn tuyệt nó bỏ chạy chi lộ. Lục Khinh Vân lấy từ bi Phật quang làm hao mòn nó chiến ý cùng hung lệ, lay động cõi lòng hắn thần. Lục Anh Kỳ lấy trí tuệ thần thông thấy do nó nhược điểm, vấy nhiễu nó pháp lực vận chuyển. Lục Yên thì lại lấy pháp tắc sinh tử, đi cuối cùng chấn áp sự tình. Thử thiết, ngươi chi tồn tại, tại yêu tộc là qua lại, tại nhân tộc là trở ngại. Hôm nay vào luân hồi, rửa sạch duyên hoa, ma diệt ký ức, ngày khác chuyển sinh làm người mới có thể quay về chính đạo, thu hồi chuẩn thánh đạo quả. Phán quan bút cuối cùng rơi xuống, cuốn quanh ở Thử thiết yêu hồn bên trên luân hồi gông xiềng đống nhiên nắm chặt, ngạnh sinh sinh đem nó từ khổng lồ yêu khu bên trong kéo ra. Cái kia đã mất đi linh hồn Thử thiết chân thân, trong mắt thần quang trong nháy mắt tạm đạm, như là sơn nhạc sụp đổ giống như, hướng phía dưới miệng núi lửa rơi xuống, kích thích vạn trượng nham tương. Mà một đạo rễ rủa gào thét yêu thánh chân linh, thì tại lực lượng luân hồi tiếp dẫn bên dưới, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong hư không lặng yên mở ra luân hồi thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tàn phá bừa bãi Thử thiết thần hỏa tiêu tán, cuồng bạo chuẩn thánh uy áp vô tung. Chỉ có Tây Vương Mẫu, Lục Khinh Vân, Lục Anh Kỳ đứng yên hư không, cùng cầm trong tay phán quan bút, thần sắc lạnh nhạt Lục Yên. Phía dưới, tất cả nhân tộc chiến sĩ, bao quát phục hy ở bên trong, đều ngước nhìn cái này rung động một màn. Một vị tung hoành thượng cổ yêu thánh, liền như vậy tại trước mắt bọn hắn, bị bốn vị đại năng liên thủ, thời hợt chấn áp vào luân hồi. Nhân tộc bàn thắng. Nhân tổ bí vũ, không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng Nam Cương đại địa. Phục Hy hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, hướng phía trên bầu trời Lục Uyên bọn người thật sâu cúi đầu. Trận chiến này, không chỉ có bình định nhân tộc Nam Khuyết Trương chướng ngại lớn nhất, càng hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo, nhân tộc phía sau, đứng đấy đủ để tùy tiện trấn áp chuẩn thánh lực lượng kinh khủng. Nhân tộc Tiên Hoàng chi lộ, lại không đỉnh cấp đại năng dám tùy tiện ngăn cản. Lục Uyên ánh mắt đảo qua phía dưới sôi trào nhân tộc, đối với Phục Hy khẽ bước cằm, lập tức cùng Tây Vương Mẫu cùng hai vị phân thân liên nhau, thân hình chậm rãi tiêu tán ở không trung. Nam Cương Xích Viêm Sơn mạch trên không, nóng bỏng cùng khói lửa chưa hoàn toàn tan đi, nhân tộc trong chiến trận đã bộc phát ra chấn thiên động địa gieo họ. Vô số chiến sĩ ánh mắt cùng nhiệt nhìn qua Phục Hy, nhìn qua cái kia bốn vị đại năng biến mất phương hướng, trong lồng ngực hào hùng khuấy động có bình. Phục Hy lơ lửng giữa không trung, Hà Đồ Lạc Thư vẩn quanh nó thân, tinh quang mặc dù hơi có ảm đạm, nhưng hắn quanh thân nhân tộc khí vận lại như là bị đầu nhập lăn dầu liên hỏa, ầm vang bốc lên, càng ngưng thực bản bạc. Hắn biết rõ trận chiến này ý nghĩa phi phàm, không gần như chỉ ở tại Bình Định Nam Khuyết Trương cường địch, càng ở chỗ hướng toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo nhân tộc không thể khinh thường nội tình. Nhưng mà, không chờ hắn hạ lệnh chỉnh đốn chiến sư, tiếp thu Viêm Tê tộc trưởng, phương xa chân trời, một đạo tường hòa màu trắng vân quang chạy nhanh đến, trên đám mây chính là yêu thánh Bạch Trạch. Bạch Trạch giá vân đi vào Phục Hy trước mặt, chỉnh lý y quan, đối với Phục Hy, cũng là đối với phía dưới vô số nhân tộc, thật sâu bái chào. Nhân hoàng bệ hạ thần uy, trấn áp tư thiết, dọn sạch hoàn vũ, Bạch Trạch cùng vui lòng phục tùng. Bạch Trạch thanh âm reo rát, truyền khắp tứ phương, ngày xưa Bạch Trạch cùng nhân tổ ước hẹn, là nó thân lập mệnh, thấy được một đường thiên cơ. Hôm nay mắt thấy nhân vương chi uy, nhân tộc chi thế, mới biết thiên đạo huy hoàng, đại thế không thể nghịch. Ta Bạch Trạch bộ tộc, ứng ước mà đến, nguyện cả tộc quy thuận, hiệu trung nhân vương, vì nhân tộc thống ngự hưng hoàng, thành lập vạn thế trật tự, ra sức châu ngựa, tuyệt không đổi ý. Thoại âm rơi xuống, không đợi Phục Hy đáp lại, Bạch Trạch hai tay trịnh trọng nâng lên quyển kia vạn linh đồ phổ. Chương 440, mang theo đại thế lấy ép long tộc. 1. Chương 440, mang theo đại thế lấy ép long tộc. 1. Đồ phổ phía trên hào quang tỏa sáng, không còn là bạch quang mông lung, mà là bày biện ra một loại bao dung vạn vật, thấm nhuần bản nguyên màu vàng phát sáng. Đây là vạn linh đồ phổ, không phải vẹn vẹn ghi chép vạn tộc hình dáng tướng mạo tập tính, càng khắc họa nó huyết mạch nguồn gốc, thiên phú thần thông chi hạch tâm huyền bí, khí vận tiết điểm thậm chí bộ phận chủng tộc chi hạch tâm công pháp nhược điểm cùng mệnh môn chỗ. Chính là ta Bạch Trạch bộ tộc tại yêu đình chi lúc, hao phí vô số nguyên hội, lấy thiên phú thần thông quan trắc, thôi diễn, nghiệm chứng mà thành. Hôm nay, Bạch Trạch dùng cái này hình là bằng, xuất toàn tộc trí tuệ, chính thức uy thuận nhân tộc. Phục Hy ánh mắt ngưng tụ, Hà Đồ Lạc Thư tự nhiên sinh ra cảm ứng, cùng cái kia vạn linh đồ phổ bản thật ẩn ẩn của mình. Hắn có thể cảm nhận được, quyền này ngọc giản giờ phút này tản ra dòng lũ tin tức là bực nào mênh mông cùng chân quý. Cái này đã không chỉ là tình báo, mà là trực chỉ vạn tộc căn nguyên chiến lược kho số liệu. Nó giá trị, thậm chí không thua gì một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Hắn lên trước một bước, hai tay tiếp nhận cái kia chữ nặng đồ lục, thần niệm có chút vừa chạm vào, vô số liên quan tới long tộc huyết mạch nội điểm, phượng tộc niết bàn huyền bí, kỳ lân tộc đại địa chúc phúc cực hạn, thậm chí vu tộc chiến thể vận hành quan khiếu các loại tin tức đoạn ngắn liền tràn vào trong đầu, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, đã để hắn tâm thần kịch chấn. Phục Hy hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt đảo qua Bạch Trạch cực kỳ tộc nhân, thanh âm trang trọng mà thành khẩn, Bạch Trạch tiền bối, hiểu rõ đại nghĩa, hiến trọng bảo này, nghiêm tộc tìm tới. Đây là nhân tộc may mắn, hồng hoang may mắn. Phục Hy, người đại biểu tộc, chào mừng ngài dưới trướng bộ tộc gia nhập. Hắn giơ cao vạn linh đồ phổ thanh âm truyền khắp nơi, từ hôm nay trở đi, Bạch Trạch bộ tộc, vì ta nhân tộc thiên cơ các đứng đầu. Bạch Trạch đạo hữu là trời cơ các chủ, tham tán quân cơ, trưởng quản vạn tộc tình báo, vị đồng nhân tộc trưởng giả. Phàm Bạch Trạch tộc nhân, thượng nhân tộc khí vận cung phụng, cùng nhân tộc tuấn kiệt đối xử như nhau, cùng tham khảo đại đạo. Tạ ơn nhân vương ân điện. Bạch Trạch lần nữa có người. Người phía dưới tộc chiến sư đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt gieo họ. Bọn hắn có lẽ không hoàn toàn lý giải vạn linh đồ phổ tầng sâu ý nghĩa, nhưng bọn hắn minh bạch, ngay cả ngày xưa yêu thánh đều cả tộc tìm tới, đây không thể nghi ngờ là nhân tộc cường thịnh tốt nhất chứng minh. Bạch Trạch cả tộc quy thuận dư ba chưa lắng lại, nhân tộc khí vận chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bước hơi bành trướng. Phục Hy cầm trong tay vạn linh đồ phổ đang chuẩn bị chỉ huy tiếp tục xuôi nam, nhưng vào lúc này dị biến lại nổi lên. Phương Bắc chân trời, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên sâu thẳm ảm đạm, cũng không phải là mây đen che lấp mặt trời, mà là phảng phất một mảnh vô ngần Bắc Minh đại dương mênh mông treo ngược với thiên. Mênh mông, băng lãnh, thâm thúy khí tức của tới, tuy không sắc ý, nhưng này thuộc về cổ lão tiên tiên thần thánh, chuẩn thánh đỉnh phong uy áp bằng bạc, vẫn như cũ để vừa mới kinh lịch đại chiến nhân tộc chiến sư trong lòng siết chặt. Một đạo che khuất bầu trời bóng người to lớn ở mảnh này u ám trong màn trời như ẩn như hiện, nó cánh như đám mây che trời, lưng nó không biết mấy ngàn dặm cũng. Chính là yêu sư, Côn Bằng. Côn Bằng lão tổ. Phục Hy ánh mắt ngưng tụ, Hà Đồ Lạc Thư tự hành vận chuyển, tinh quang hộ thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Trạch cũng trong nháy mắt đi vào Phục Hy bên người, trên mặt dáng tươi cười, biết cái này bạn đối khố đây là nhìn hắn hiện thân, theo sát phía sau, thực hiện lời hứa ban đầu. Nhân vương, không cần phải lo lắng, là sự tình tốt. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái kia vắt ngang thiên vũ Côn Bằng tại vô tận đú quang bên trong cấp tốc thu liễm, hóa thành một đạo thân mang u huyền đạo bảo, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu lão giả, đạp không mà đến, rơi thẳng vào Phục Hy phía trước cách đó không xa hư không. Côn Bằng ánh mắt đảo qua Phục Hy, đảo qua trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư cùng bạn linh đổ phổ, lại liếc qua bên cạnh Bạch Trạch, rốt cục đến cái ngày này. Hắn đối với Phục Hy chắp tay thi lễ, thanh âm bình thản lại mang theo đủ để truyền khắp tứ phương lực lượng, nhân vương điện hạ, chúc mừng thắng ngay từ trận đầu, lần nữa giúp đỡ. Phục Hy hoàn lễ, không kiêu ngạo không tự ti, Côn Bằng tiền bối giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Côn Bằng mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo trải qua vạn cổ tang thương cùng hiểu rõ, chỉ giáo không dám nhận. Lão hủ lần này đến, là vì thực hiện một cọc thời cổ minh ước. Thanh âm hắn dừng một chút, nhìn chung quanh phía dưới vô số nhìn chăm chú lên người của hắn tộc tướng sĩ, cùng càng xa xôi những cái kia lấy thần niệm nhìn trộm nơi đây hồng hoang đại năng, cao giọng tuyên cáo, nó tiếng như Bắc Minh triều tịch, thâm trầm mà hữu lực, ta, Côn Bằng, phía Bắc Minh nhất mạch chi chủ tuyên cáo, từ hôm nay trở đi, Bắc Minh nhất mạch cùng nhân tộc ký kết vĩnh thế minh tốt, tương hỗ là giang ngôi, cùng tiến thôi. Vâng. Lời vừa nói ra, chớ nói người phía dưới tộc, chính là những cái kia âm thầm theo dõi các tộc hồng hoang đại năng, cũng đều tâm thần kịch chấn, cơ hội cho là mình nghe lầm. Côn Bằng, đây chính là thời kỳ thượng cổ liền tung hoành hồng hoang, địa vị tôn sùng, gần như chỉ ở đế tuấn, thái nhất phía dưới yêu sư, là chấp trưởng qua chu thiên tinh đấu đại trận hạch tâm, từng cùng thánh nhân luận đạo đỉnh tiêm đại năng. Cho dù thiên đình sụp đổ, hắn ẩn nút Bắc Minh, thế lực nó cùng lực ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường, là hồng hoang công nhận, số rất ít có thể độc lập với mấy đại thế lực bên ngoài cự phách một trong. Hắn vậy mà chủ động cùng nhân tộc kết minh, mà lại là lấy như vậy bình đẳng tư thái công khai tuyên cáo. Côn Bằng tiếp tục nói, thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng, nhân tộc chính là thiên đạo sở trung, khí vận chỗ hướng, nhân vương phục hy càng là tài đức bài toàn, có thống ngự hồng hoang, thành lập trật tự chi khí tượng. Ta Bắc Minh nhất mạch nguyện cùng nhân tộc giắt tay, chung ngự tương lai chi kiếp khó, cùng hưởng thiên địa chi khí vận. Phàm nhân tộc chi địch chính là ta Bắc Minh chi địch. Phục Hy hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, giơ lên trong tay Hà Đồ Lạc Thư, thanh âm âm vang đáp lại, Côn Bằng tiền bối cao thượng, Phục Hy cảm phục. Nhân tộc nguyện cùng Bắc Minh nhất mạch vĩnh kết minh tốt, không xâm phạm lẫn nhau, tài nguyên cùng hưởng, chung ngự ngoại khinh. Từ đó nhân tộc cùng Bắc Minh, tức là minh đệ chi minh, ưu minh địa phủ, xâm la điện. Lục Yên nhìn xem trong thủy kính Côn Bằng tuyên cáo kết minh một màn, trên mặt lộ ra trong dự liệu dáng tươi cười. Tây Vương Mâu ở một bên nói khẽ, bây giờ nhân tộc thế lực đã coi như là trong vạn tộc đỉnh phong nhất, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lục Yên gật đầu, cơ hội khó được, Côn Bằng, Bạch Trạch đều tại, chúng ta cũng đi qua đi, cùng đi một chuyến Đông Hải, đến triệt để đem Long tộc gáp đảo thời điểm. Long tộc quy thuận, để thêm vực tộc. Đến lúc đó thực lực tổng hợp, liền là đủ uy áp hồng hoàng, vạn tộc cộng chủ, kế bị thiên hoàng vị trí. Lục Yên nói xong, cùng Tây Vương Mẫu nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc, hai người thân hình từ Sâm La điện bên trong biến mất, tái hiện lúc, đã lặng yên xuất hiện tại Nam Cương Xích Viêm Sơn mạch trên không, cùng vừa mới tuyên cáo xong minh ước Côn Bằng, cùng đứng hầu tại Phục Hy bên người Bạch Trạch tụ hợp. Không cần nhiều lời, mấy vị đứng tại Hồng Hoang đỉnh đại năng khí cơ tự nhiên tương liên. Lục Yên đối với Phục Hy khẽ bước cằm, ánh mắt lập tức nhìn về phía phương đông cái kia vô ngần xanh thẳm. Nếu minh ước đã định, thời cơ vừa vặn. Lục Yên thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, liền để cái này Hồng Hoang vạn tộc tận mắt chứng kiến như thế nào nhân tộc đại thế. Thoại âm rơi xuống, Lục Yên dẫn đầu bung ra đối tự thân khí tức áp chế. Vâng. Một cố khó mà hình dung khí thế mênh mông phóng lên tận trời. Chương 440, mang theo đại thế lấy ép Long tộc. 2, chương 440, mang theo đại thế lấy ép Long tộc. 2, cũng không phải là đơn thuần uy áp, mà là ẩn chứa luân hồi sinh tử vô thượng quyền hành. U Minh địa phủ hư ảnh ở sau lưng nó như ẩn như hiện, lục đạo luân hồi cuộn chậm rãi chuyển động, ước vạn sinh linh sinh diệt cảnh tượng ở trong đó chìm nổi, phảng phất hắn một người, liền chấp trưởng lấy hồng hoang thiên địa trung cực trật tự. Trên trời cao, âm đức chi khí hội tụ thành mây, lại hóa thành cam lâm về xuống, tập bổ phía dưới nhân tộc chiến sư, tất cả chiến sĩ chỉ cảm thấy mừng rỡ, lúc trước tiêu hao nguyên khí tại khôi phục nhanh chóng. Ngay sau đó, Tây Vương Mẫu khẽ cười một tiếng, Côn Lôn kính thanh huy vạn trượng. Kính quang cũng không phải là chói mắt, lại phảng phất chiếu sáng vạn cổ thời không, quá khứ tương lai mảnh vỡ tại trong kính lưu chuyển không ngừng. Nàng quanh thân lượn lờ lấy Tây Côn Lôn tiên thiên tạo hóa thanh khí, thần thánh, cổ lão, tôn quý, cùng Lục Yên U Minh quyền hành hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hài hòa giao hòa, cộng đồng chống lên một mảnh bao dung sinh tử vô thượng pháp lý. Bác Minh cũng nên như vậy. Côn Bằng tay áo vung lên, sau lưng cái kia u ám màn trời triệt để hóa thành chân thực Bắc Minh đại dương mênh mông. Nước biển cũng không phải là xanh thẳm, mà là thâm thúy huyền hắc, băng lãnh tĩnh mịch, nhưng lại dựng dục thôn phệ hết thảy khủng bố sinh cơ. Cự côn cùng chim bằng hư ảnh ở trong biển cùng không trung giao thế hiện hiện, diễn hóa lấy cổ lão đạo vận, đó là không ở giữa cực tốc cùng lực lượng biểu tượng. Bạch Trạch dù chưa toàn lực phóng thích chuẩn thánh uy áp, nhưng hắn cầm trong tay vạn linh đổ phổ quanh thân tản ra thấm nhuần vạn vật trí tuệ chi quang. Quang mang kia cũng không mãnh liệt, lại phảng phất có thể chiếu rọi xuất hiện ở trận mỗi một cái sinh linh, thậm chí xa xôi Đông Hải trong lòng tộc tâm chỗ sâu nhỏ bé nhất ba động cùng sơ hở, làm cho người không rét mà run. Bốn vị đại năng, khí tức khác nhau, hoặc chúa tể sinh tử, hoặc chấp trưởng thời không, hoặc diễn hóa bất minh, hoặc thấy do vạn vật. Giờ phút này không giữ lại chút nào phóng thích, cũng không phải là vì giết chóc, mà là vì tuyên cáo. Bốn cố quần quận vô biên khí tức như là bốn cái vô hình thiên trụ, vang đụng vào hồng hoang thiên đạo pháp tắc chi hải, dẫn động toàn bộ thiên địa cộng minh. Ông, trong bầu trời, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, nhưng lại nương theo lấy U Minh nói nhỏ, Bác Minh triều tịch, trí tuệ luân âm. Nhật nguyện tinh thần tại thời khắc này phảng phất đã mất đi nhan sắc, toàn bộ hồng hoang thế giới trung tâm, tựa hồ cũng tập trung đến Nam Cương, tập trung đến mấy vị kia thân ảnh phía trên, sau đó thuận bọn hắn ý chí chỉ, vang ép hướng phương đông, ép hướng cái kia mênh mông Đông Hải. Thiên địa dị tượng, quân lâm Đông Hải. Giờ khắc này, vô luận thân ở hồng hoang chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ sinh linh đều lòng có cảm giác, hãi nhiên nhìn về phía phương đông. Bọn hắn nhìn đến cũng không phải là cụ thể cảnh tượng, mà là một loại vô hình, tràn trề không gì chống đỡ nổi thế. Một loại tuyên cáo thời đại mới chúa tể giáng lâm, không thể kháng cự vi hoàng thiên uy. Đông Hải, Long tộc thủy tinh cung. Nguyên bản ca vũ thăng bình, châu quang bảo khí cung điện, giờ phút này lâm vào yên tĩnh như chết. Long Vương Ngao Lâm cùng rất nhiều trưởng lão Long tộc, thái tử, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vảy rồng đều không bị khống chế nổi lên, đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng run rẩy. Cái kia bốn cỗ không che giấu chút nào, thậm chí mang theo chiêu cáo ý vị khí tức khủng bố, như là bốn tòa vô hình núi lớn, vượt qua vô tận không gian, trung điệp đặt ở mỗi một vị Long tộc thành viên trong lòng, càng đặt ở toàn bộ Đông Hải trên mặt biển. Ước bạn dặm hải vực, sóng gió lắng lại, mặt biển lại bị ngạnh sinh sinh giảm thấp xuống 3 phần. Vô số thủy tộc run lẩy bẩy, phủ phục tại đáy biển, không dám có chút gì động. Mũ nội nó, không phải đang đánh phía Nam A, làm sao đột nhiên quay đầu đến chúng ta Đông Hải tới? Hán, bọn hắn tới? Hay là bốn cái? Một vị trưởng lão Long tộc âm thanh run rẩy, trong tay chén ngọc sớm đã bóp thành một miệng. Bốn vị chuẩn thánh, Long tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng không có nhiều như vậy trí cường giả. Bây giờ Long tộc tại Hồng Hoang vạn tộc ở trong xếp hạng 3 vị trí đầu, nguyên nhân chính là có 2 vị trí cường giả tổ Long Thương cùng Thanh Long Ngao Thanh. Ngao Thanh là tổ Long đằng sau, vị thứ nhất trí cường giả, cũng là một vị duy nhất chuẩn thánh đạo tôn. Đây là năm đó vạn thú triều thương, Long tộc bá Hồng Hoang căn cơ. Chỉ là về sau tam tộc đại chiến, nghiệp lực sâu nặng, Thanh Long bị đá đến Đông Cực mở tích hỗn độn, là Hồng Hoang khuyết trương làm lao động, tổ Long bị trấn áp tại trong hải nhãn chu tội. Bây giờ tứ thánh uy áp toàn bộ triển khai, trấn áp mà đến, yếu cảm giác không thấy, nhưng cường giả trong lòng đều bị đè ép một ngọn núi. Ngao Lâm gắt gao nắm chặt Long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt lại không ngày thường uy nghiêm, hắn nhìn về phía cung điện chỗ sâu, cái kia thông hướng Đông Hải hải nhãn phương hướng, đó là Long tộc hy vọng cuối cùng, cũng là sau cùng cấm kỵ. Ai, nhân tộc muốn xưng bá, chúng ta cũng không có cách nào, xin mời lao tổ đi. Ai một tiếng phảng phất từ vạn cổ trước đó truyền đến thở dài, tham thẳm vang lên. Tiếng thở dài này không lớn, nhưng trong nháy mắt vút lên Đông Hải bị áp chế mặt biển gợn sóng, xua tán đi Long tộc trong lòng bộ phận sợ hãi, mang theo một loại trải qua vô lượng lượng kiếp cổ lao cùng tăng thương. Đông Hải chỗ sâu nhất, cái kia trấn áp địa thủy hỏa phong, câu thông Hồng Hoang thủy mạch bản nguyên trong hải nhãn, đục ngầu năng lượng cuồng bạo đống nhiên lắng lại. Ngay sau đó, vô lượng hào quang tự hải mắt chỗ sâu bắn ra, một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bóng ma chậm rãi nổi lên. Nước biển tự nhiên tách ra, phản phất tại nên đón bọn chúng quân vương. Một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó vĩ ngạn thân rồng, tự hải trong mắt uốn lượn mà ra. Lân phiến của nó cũng không phải là màu vàng hoặc màu xanh, mà là một loại lắng động vô tận tuế nguyệt màu xanh xám, mang theo đại địa nặng nề cùng hỗn độn nguyên thủy. Mỗi một phiến trên lân giáp đều tự nhiên khắc rõ đại đạo phù văn, ẩn chứa ban sơ thủy chi pháp tắc. Nó sừng rồng cũng không phải là chạc cây rõ ràng, mà lại như là cổ lão đá san hô, lại như gánh chịu lấy thế giới tán cây. Con mắt của nó mở ra, trong đó phảng phất có tinh hà lưu chuyển, vũ trụ sinh diệt, đó là tổ long. Cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, thậm chí mang theo một tia bị trưởng kỳ căn nhà nhỏ bé mang tới dáng vẻ gian mua, nhưng này có nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu. Vạn Long chi tổ bảng bạc Long uy vẫn như cũ làm cho cả Đông Hải, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang thủy nguyên chi lực vì đó sôi trào, gieo họ. Tổ Long hư ảnh chiếm cứ tại Đông Hải phía trên, cùng đến từ Nam Cương phương hướng bốn đạo quần quần khí tức xa xa tương đối. Huyền Đô, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Bạch Trạch Tổ Long thanh âm chậm chạp mà nặng nề, mỗi một chữ đều dẫn động đại đạo cùng gieo vang. Các ngươi tề tụ, uy áp tộc ta, ý muốn như thế nào? Ánh mắt của nó xuyên thấu hư không, cuối cùng rơi vào bị mấy vị đại năng ẩn ẩn bảo hộ ở trung ương phục hy trên thân, rơi vào trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư phía trên, trong mắt rồng hiện lên một tia hiểu rõ, cùng càng thâm trầm phức tạp. Lục Yên dậm chân tiến lên, thanh âm bình tĩnh lại truyền khắp tứ hải. Tổ Long đạo hữu, yên lặng vạn cổ, hôm nay hiện thân, biết được thiên mệnh. Hồng Hoang Tân Chủ đã lập, vạn tộc cộng tôn chính là chiều hướng phát triển. Long tộc là nguyện thuận theo thiên thời, nhập nhân tộc dưới trướng, chấp trưởng Hồng Hoang hành vân bố vũ chức vụ, thưởng thời đại mới chi khí vận. Hay là muốn nghịch thiên mà đi, để cái này Đông Hải Long Cung ước vạn năm cơ nghiệp, theo ngày cũ mây khói cùng nhau tiêu tán. Đông Hải phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tổ Long cái kia khổng lồ thân rồng dẫn động rất nhỏ tiếng nước chảy, cùng Long tộc thủy tinh cung bên trong truyền đến kiềm chế thở dốc. Tổ Long cái kia phảng phất ẩn chứa tinh hà lưu chuyển mắt rồng, nhìn chăm chú Lục Uyên, lại chậm rãi đảo qua Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Bạch Trạch, cuối cùng lần nữa trở xuống phục hy trên thân. Chương 441, Phượng Hoàng Kỳ Lân đều là cung phụ. Thiên Hoàng phục hy, 1, chương 441, Phượng Hoàng Kỳ Lân đều là cung phụ. Thiên Hoàng phục hy, 1, nó trầm mặc, cái kia trầm mặc bản thân liền dẫn bạn cổ nặng nghề. Long Vương Ngao Lâm cùng một đám trưởng lão Long tộc, thái tử, đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tổ Long bóng lưng, chờ đợi vị này Long tộc thủy tổ quyết định này lấy Long tộc tương lai bận mệnh. Thật lâu, tổ Long cái kia xa xăm mà nặng nề thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia khó nói nên lời mỏi mệt cùng thoải mái, thiên mệnh. Nhân tộc đương hưng, vạn tộc cộng chủ. Lão Long mặc dù khốn tại hải nhãn, cũng có cảm giác. Nó cái kia đầu rồng to lớn có chút rủ xuống, cũng không phải là khuất phục, mà là đối không thể kháng cự chi đại thế thừa nhận. Huyền Đô đạo hưu nói không sai. Lịch thiên mà đi, đồ làm tộc diệt, để cái này ước vạn giảm Đông Hải nhuốm máu, không phải trí giả cách làm. Long tộc, nguyện thuận theo thiên thời. Lời vừa nói ra, Đông Hải phía trên cái kia căng cứng đến cực hạn bầu không khí, đột nhiên buông lỏng. Vô số thủy tộc thậm chí Long tộc bản thân đều vô ý thức thở dài nhẹ nhõm, phảng phất thao xuống vạn quân gánh nặng. Long Vương Ngao Lâm trong mắt lóe lên một tia phức tạp, có thất lạc, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát. Hắn dẫn đầu không người, hướng phía tổ Long, cũng hướng về phương xa trong hư không phục hy bọn người thật sâu cúi đầu, cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Sau lưng, ngàn vạn Long tộc cùng thủy tộc, giống như nước thủy triều quỳ sát xuống, thanh âm hội tụ thành biển. Chúng ta nguyện tuân lão tổ pháp chỉ, uy thuận nhân vương. Tổ Long nhìn về phía phục hy, trong mắt rồng quang mang ngưng tụ, nhân hoàng phục hy, ngươi trưởng Hà Đồ Lạc Sách, đến thiên đạo tán thành, càng có các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, khí vận đã thành. Lão Long đại biểu Long tộc, nguyện xuất tứ hải Long tộc cùng thiên hạ thủy tộc, uy thuận nhân tộc, phụ nhân hoàng vi tôn. Trợ nhân hoàng trải vớt thiên địa, tiến ổn căn côn. Lời vừa nói ra, Phục Hy lập tức liền cảm thụ được cái kia tràn vào khổng lồ khí vận tụ hợp vào đến nhân tộc khí vận ở trong. Trong lòng hào hùng khuấy động, hắn dậm chân tiến lên, đứng ở hư không, thanh âm trang trọng mà uy nghiêm, truyền khắp tứ hải bát hoang, tổ Long đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, Long tộc thuận theo thiên mệnh, đây là thiên địa may mắn. Từ hôm nay trở đi, Long tộc tức là Hồng Hoang thủy tộc chính thống, thay trời đi trách, ty trưởng Hồng Hoang hành vân bố vũ, điều trị thủy mạch chức vụ. Cùng hưởng thiên địa khí vận, cùng nhân tộc cùng vui buồn, cùng tiến thôi. Phàm Long tộc người có công, ta tất không tiếc phong thưởng. Ngao Lâm nghe lệnh. Phục Hy ánh mắt chuyển hướng Long Vương. Ngao Lâm tại. Ngao Lâm liền vội vàng tiến lên, không người đáp. Ta phong ngươi làm Đông Hải Long Vương, thống ngự Đông Hải hết thảy thủy tộc, tận hết chức vụ, không được sai sót. Ngao Lâm lĩnh chỉ, tạ nhân hoàng lân điện. Ngao Lâm lần nữa lễ bái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lục Uyên, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Bạch Trạch nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi thu liễm cái kia kinh động hồng hoàng khí thế mênh mông. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới, lấy thế đè người, nếu như không để cho lòng người phục. Long tộc quy thuận, không chỉ là thực lực gia tăng, càng là chính thống cùng đại nghĩa triệt để xác lập. Tổ Long hư ảnh chậm rãi chìm vào hải nhãn, chỉ để lại một đạo mở mịt dư âm, nhìn nhân hoàng. Thiện đại ta chi tộc duệ. Đông Hải sự tình, hết thảy đều kết thúc. Tin tức như gió báo truyền ra, hồng hoang lần nữa kịch chấn. Long tộc, cái này thời đại thượng cổ bá chủ một trong, vậy mà tại bốn vị đại năng uy thế bên dưới, không động một đao một binh, liền tuyên cáo quy thuận nhân tộc. Ý vị này, hồng hoang khổng lồ nhất thủy hệ lực lượng đã đặt vào nhân tộc dưới trướng. Nhân tộc cương vực cùng lực ảnh hưởng, trong nháy mắt bao trùm vô ngần tứ hải. Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Vu tộc còn xuất lại. Tất cả còn tại quan sát hoặc ý đồ chống cự cường tộc, giờ phút này triệt để lâm vào to lớn khủng hoảng cùng lựa chọn bên trong. Ngay cả Long tộc đều cúi đầu, bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Phục Hy mang theo đại thắng chi uy, cùng Long tộc minh ước kiên cố, cũng không ngừng. Tại Lục Yên đám người bảo vệ bên dưới, nhân tộc binh phong cùng sứ giả đồng thời chỉ hướng Bất Tử Hỏa Sơn, trung ương đại địa thậm chí Bắc Minh cánh đồng tuyết. Vạn tộc cộng chủ thời đại dòng lũ đã không thể ngăn cản. Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng tộc tổ địa. Nóng bỏng Nam Minh Ly Hỏa vẫn tại miệng núi lửa bốc lên, nhưng ngày xưa cái kia cao ngạo to rõ phượng gáy, giờ phút này lại mang theo vài phần kiềm chế cùng bí thương. Phượng tộc trong đại điện, Nguyên Vương cùng một đám trưởng lão trầm mặc tương đối, trong điện bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên huyền băng. Một vị trưởng lão thanh âm khô khốc mở miệng, "Long tộc đã thần phục. Bốn vị chuẩn thánh thậm chí năm vị chuẩn thánh uy thế ngập trời, mang theo nhân tộc đại thế mà đến, ta Phượng tộc nên như thế nào tự xử?" Một vị trưởng lão khác không cam lòng nói, "Chẳng lẽ ta Phượng tộc cao quý huyết mạch, cũng muốn như cá trạch kia giống như, hướng nhân tộc túi đầu xương thần sao?" Nguyên Vương chậm rãi dương mắt, nó trong mắt phảng phất có ly hỏa thiêu đốt, nhưng lại mang theo một tia nhìn thấu hưng suy cơ trí, huyết mạch cao quý. Long tộc huyết mạch không cao quý a. Tổ Long chi uy còn tại trên bọn ta. Nhưng đại thế như nước thủy triều, làm trái kẻ nghịch vong. Nhân tộc được trời ưu ái, khí vận sở chung, càng có đại năng bảo vệ, kỳ thế đã thành, không phải ta bộ tộc có thể ngăn cản. Giáng chống đỡ xuống dưới, bất quá là để Bất Tử Hỏa Sơn thật trở thành ta Phượng tộc nơi táng thân. Nàng đứng người lên, quanh thân ly hỏa thu liễm, hóa thành một loại quyết nhiên bình tĩnh, truyền lệnh, mở ra cấm chế, cung nên nhân vương cùng các vị đạo hữu pháp giá, ta Phượng tộc nguyện bi thuận. Khi Phục Hy tại Lục Uyên, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Bạch Trạch bảo vệ bên dưới, Giá Lâm không chết trên không núi lửa lúc, nhìn thấy cũng không phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch Phượng tộc chiến trận, mà là lấy Nguyên Phượng cầm đầu, tất cả Phượng tộc thành viên hoạch tâm đều là hóa ra bản thể hoặc nhân hình, chỉnh tề xếp hàng, túi đầu cung nên cảnh tượng. Phượng tộc Nguyên Phượng, xuất toàn tộc, cung nên nhân hoàng bệ hạ, cung nên chư vị thiên tôn. Nguyên Phượng thanh âm reo rát, lại mang theo thần phục tư thái, Phượng tộc nguyện thuận theo thiên mệnh, quy thuận nhân hoàng, vì nhân tộc trấn thủ năm cách, trải bớt lượng nguyên, cùng hưởng thái bình. Phục Hy gật đầu, thanh âm ôn hòa lại mang theo hoàng giả uy nghiêm, Nguyên Phượng tiền bối xin đứng lên. Phượng tộc thuận theo thiên mệnh, đây là cử chỉ sản xuất. Từ hôm nay trở đi, Phượng tộc tức là Hồng Hoang Phi cầm trưởng, ty trưởng Nam Cách chi hỏa, điều hòa âm dương, cùng nhân tộc binh thế sửa chữa tốt. Trung ương đại địa, Kỳ Lân ngay. Kỳ Lân tộc không giống Long tộc chiếm cứ tứ hải, không giống Phượng tộc cố thủ núi lửa, bọn hắn hành tàu đại địa, biểu tượng tường thụy. Giờ phút này, Kỳ Lân Vương đứng tại Kỳ Lân ngay chi đỉnh, nhìn qua phương xa cái kia hội tụ thiên địa khí vận nhân tộc phương hướng, trong mắt tràn đầy phức tạp. Vương thượng, rồng, phượng đều là đã thân phục, chúng ta một vị Kỳ Lân trưởng lão lo lắng. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, thanh âm hùng hậu mà mang theo thương xót, tranh bá. Sớm đã là thoáng qua như mây khói. Ta Kỳ Lân bộ tộc, sở cầu bất quá tường thụy bình an, đại địa hưng vượng. Như hôm nay mệnh tại nhân tộc, nó hoàng giả Phục Hy nhân đức bố tại tứ phương, có lẽ đây mới là đại địa chân chính tường thủy chỗ. Truyền lệnh đi, ta Kỳ Lân tộc, nguyện vì nhân tộc chi thủy thú, cùng vệ trung ương, phúc trạch thương sinh. Không có uy áp trước mắt, không có binh phong đối mặt. Chương 441, Phượng Hoàng Kỳ Lân đều là cung phụ. Thiên Hoàng Phục Hy, 2, chương 441, Phượng Hoàng Kỳ Lân đều là cung phụ. Thiên Hoàng Phục Hy, 2. Khi Phục Hy sứ giả cầm trong tay nhân hoàng phủ chiếu đi vào Kỳ Lân ngay lúc, Kỳ Lân Vương đem người ra nên đón ngàn dặm, túi đầu xưng thần, Kỳ Lân tộc, nguyện phục nhân hoàng vi tôn, đi tường thụy sự tình, phúc trạch hồng hoang đại địa. Vu tộc chốn cũ, khoa phụ rừng đảo. Đại Nghệ Vương ngồi một mình ở một gốc lớn nhất dưới cây đảo, vuốt ve trong tay cái kia do khoa phụ gỗ đảo thần trượng hải cốt tái tạo trường cung. Rừng đảo vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, nhưng Vu tộc huy hoàng lại sớm đã theo 11 vị tổ vu vẫn lạc mà tan thành mây khói. Hắn cảm nhận được rồng, phượng, Kỳ Lân lần lượt quy thuận tin tức, cũng cảm nhận được vậy đến từ bốn phương tám hướng, càng ngày càng nặng nặng nhân tộc đại thế. Vu tộc đã đến nhất định phải làm ra lựa chọn thời khắc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vu tộc bây giờ còn sót lại lực lượng, làm sao có thể cùng mang theo tứ đại chuẩn thánh, vạn tộc triều bái chi thế nhân tộc chống lại? Đó bất quá là để vu tộc sau cùng huyết mạch cũng triệt để đoạn tuyệt, trốn đi nơi khác. Hồng hoang mặc dù lớn, có thể nơi nào có thể trốn qua thiên mệnh? Huống chi đại bộ phận vu tộc con dân sớm thành thói quen mảnh đất này, cùng nhân tộc tạm cư người cũng không tại số ít. Càng quan trọng hơn là trong đầu hắn hiện ra cái kia tên là hàng ngàn nữ tử nhân tộc thân ảnh, nàng ôn nhu thiện lương, tại hắn nhất cô tịch thời điểm cho an ủi. Mặc dù hắn biết 30,000 năm đi qua, nhân tộc cùng vu tộc thông hôn đã lâu, thuần huyết vu tộc rất nhiều, nhưng hôn huyết đồng dạng không ít. Cho dù là hắn không thể không thừa nhận, vu tộc cùng nhân tộc giới hạn sớm đã mơ hồ. Khoa phụ huynh đệ, chư vị tổ vu, vì vu tộc kéo dài, ta không thể không như vậy. Đại nghệ vương tự lẩm bẩm. Hắn đứng người lên, triệu tập tất cả còn sót lại vu tộc trưởng lão cùng chiến sĩ. Ta quyết định xuất lĩnh vu tộc triệt để dung nhập nhân tộc. Đại nghệ vương thanh âm không cao, lại như là kinh lôi tại mỗi một vị vu tộc thành viên trong lòng nổ vang. Từ đó về sau, chỉ có nhân tộc vu bộ, lại không vu tộc mà nói. Có trưởng lão kích động phản đối, đại nghệ vương, ta vu tộc chính là bản cổ chính tông, há có thể hướng nhân tộc cúi đầu? Đại nghệ vương ánh mắt đảo qua đám người, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản cổ chính tông, bây giờ còn có thể còn lại cái gì? Tổ vu đã qua đời, vinh quang không còn. Chúng ta phải đối mặt, là tộc diệt, hay là kéo dài? Phục hy nhân đức, nhân tộc thế lớn, uy thuận, cũng không phải là sỉ nhục, mà là vì để cho ta vu tộc huyết mạch có thể tại cái này thời đại mới tiếp tục truyền thừa tiếp, là vì để những cái kia cùng nhân tộc thông hôn tộc nhân có thể chân chính an cư lạc nghiệp. Hắn giơ lên trong tay vô đảo trường cung, ý ta đã quyết, nguyện theo ta người, chuẩn bị nên đón nhân hoàng sứ giả. Không muốn người, có thể tự động rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Cuối cùng, tuyệt đại bộ phận vu tộc lựa chọn đi theo đại nghệ vương. Khi phục hy sứ giả đến lúc, đại nghệ vương tự mình ra nên đón, quỳ một chân trên đất, dâng lên đại biểu vu tộc chiến ý vô đảo trường cung, vu tộc đại nghệ, xuất còn sót lại tộc nhân, nguyện triệt để dung nhập nhân vương, từ đây mặc cho điều khiển, vì ta nhân tộc khai cương thác thổ, hộ vệ sơn hà. Chỉ cầu nhân hoàng có thể thiện đãi ta vu tộc con dân, coi như mình ra. Phục hy tự mình đỡ dậy đại nghệ vương, trịnh trọng nói, đại nghệ vương xin đứng lên. Vu tộc vũ dũng, thiên địa trung giám. Từ đó, vu tộc cùng nhân tộc đều là huynh đệ, vinh thế người cùng sở thích, người một nhà không nói hai nhà nói. Theo vu tộc cuối cùng này một cố có được chuẩn thánh cấp lực ảnh hưởng, đại nghệ bởi vì bắn cửu thiên, cứu hồng hoang, đến lại khí vận, trở thành vu tộc vị cuối cùng chuẩn thánh thế lực cường đại quy thuận. Hồng hoang giữa thiên địa, tất cả trên mặt nổi đủ để đối với nhân tộc cấu thành khiêu chiến trở ngại, đã triệt để bình định. Rồng, phượng, kỳ lân, vu, thượng cổ còn sót lại tứ đại cường tộc đều thần phục, Bắc Minh kết minh, Bạch Trạch quy tâm, vạn tộc cùng theo. Phục Hy đứng ở Trần Đô chi điên, Hà Đồ Lạc Thư lơ lửng đỉnh đầu, cách ra trước nay chưa có quang huy sáng chói, cùng phía dưới mênh mông bành trướng, ngưng tụ như thực chất nhân tộc khí vận hòa lẫn. Toàn bộ hồng hoang khí vận, trước đó chưa từng có hướng lấy nhân tộc, hướng về hắn tụ đến. Lục Uyên, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng, Bạch Trạch bọn người đứng yên sau người nó, chứng kiến lấy lịch sử này tính một khắc. Phục Hy cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng cùng trên vai chịu nặng trách nhiệm, hắn nhìn lên thương cung, tiếng như hồng trùng, truyền khắp hồng hoang mỗi một hẻo lánh, từ hôm nay trở đi, vạn tộc cộng tôn, nhân đạo vĩnh sương. Ta, Phục Hy, khi thừa thiên chi mệnh, kế vị thiên hoàng. Thiên hoàng Phục Hy, thiên hoàng Phục Hy. Ầm ầm. Trên chín tầng trời, tiếng sấm vang lên, cũng không phải là thiên phạt, mà là thiên đạo ăn mừng. Vô tận huyền hoàng công đức chi khí như là thác nước rủ xuống, rót vào Phục Hy thể nội, đồng thời chia lai tất cả đối với nhân tộc quật khởi có trọng đại công hiến người. Hào quang đầy trời, kim liên tuôn ra, tiên lạc mở mịt, vạn đạo cùng reo vang. Thiên hoàng kỳ nguyên từ đó mở ra. Một cái lấy nhân tộc làm mạch tâm, thống ngự vạn tộc, trật tự giành mạch thời đại mới, chính thức giáng lâm hồng hoang. Phục Hy kế vị thiên hoàng, thống ngự hồng hoang, vạn tộc cộng tôn, mở ra trước nay chưa có tình thế. Ở tại trì hạ, nhân tộc cùng quy thuận vạn tộc mỗi người quản lý chức vụ của mình, long tộc hành vân bố vũ, phượng tộc điều hòa lửa nguyên, kỳ lân hiện lên tường thụy, vu tộc trấn thủ sông núi, Bắc Minh hộ vệ Bắc Cương, Bạch Trạch tham tán tiên cơ. Hồng hoang thiên địa trật tự giành mạch, linh khí tuần hoàn thông thuận, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Như vậy, thiên hoàng kỷ nguyên bình ổn vận hành 30,000 năm. Cái này trong 3 vạn năm, hồng hoang nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày xưa vu yêu đại chiến tạo thành thương tích dần dần bị vớt lên, sinh linh sinh sôi, văn minh hưng thịnh. Phục Hy bằng vào Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn thiên đạo, chế định lịch pháp, uy phạm nhân luân, truyền bá đại đạo, khiến người đạo quang huy chiếu rọi tứ hải bát hoang. 30,000 năm kỳ đem đầy, Phục Hy biết được người một nhà gian sử mệnh đã viên mãn. Năm đó hoa hoàng lâm thế, bộ thiên trị thủy cũng là 30,000 năm. 30,000 năm chính là đại đế kỳ hạn hạ. Một ngày này, hắn tại Trần Đô tế thiên đài, chiêu cáo thiên địa, chấm, Phục Hy, thừa thiên thụ mệnh, thống ngự hồng hoang 3 vạn năm, nay công đức viên mãn, đương nhiên thuộc về ở vào trời, lấy toàn bộ ngày số. Thoại âm rơi xuống, chân trời tái hiện kim tiểu, tường vân trải đường, tiên lạc lượn lờ. Phục Hy quanh thân hoàng đạo chi khí cùng thiên đạo giao hòa, tu vi tại bảng bạc công đức cùng khí vận thôi thúc giới, thình lình đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới. Tinh thần cực hạn thăng hoa, ở thiên địa trong đại đạo, tìm về đã từng yêu hoàng đạo quả. Mặc dù quá khứ ký ức đều đã bị triệt để ma diệt, nhưng đã từng chứng đích đạo, ý nguyên tuyên cổ trường tồn. Song đạo quả gia thân, Phục Hy khí tức lần nữa tăng trưởng. Vượt qua đã từng đế tuấn, vượt qua đã từng đông hoàng. Nó khí tức chi thâm thúy, chỉ ở dưới thánh nhân. Giờ này khắc này, nếu không dùng trí cường tiên tiên linh bảo, tu vi của hắn chiến lược thuộc về dưới thánh nhân chí tôn. Hắn không còn lưu luyến nhân gian hoàng vị, ánh mắt nhìn về phía cái kia tàn phá thiên giới. Nơi đó là Vu Yêu Trung chiến phế tích, là ngày xưa vinh quang cùng hủy diệt xen lẫn chi địa, cũng là thiên đạo vận chuyển không thể thiếu một vòng. Ta đi cũng. Phục Hy đối với phía dưới ước vạn trông mong nhân tộc cùng vạn tộc sinh linh mỉm cười, bước ra một bước, liền đã đăng lâm tinh huy kim tiểu. Hắn không còn quay đầu, thân hình dọc theo kim tiểu lên như diều gặp gió, tay áo bồng bềnh, đạo vận tự thành, trong chớp mắt liền chui vào trên tầng mây kia thiên giới chi môn, biến mất tại chúng sinh ngưỡng vọng trong tầm mắt. Chương 442, đạo tổ pháp chỉ, Phục Hy không thể làm thiên đế. Một, chương 442, đạo tổ pháp chỉ, Phục Hy không thể làm thiên đế. Một, tam thập tam trọng thiên, ngày xưa yêu tộc thiên đỉnh vị trí. Phục Hy xuyên qua thiên giới chi môn, đập vào mi mắt cũng không phải là tiên gia thị cảnh, mà là một mảnh nhìn thấy mà giật mình rách nát cùng tĩnh mịch. Ngày xưa vàng son lộng lẫy, dương cột chạm trổ lăng tiêu bảo điện, bây giờ chỉ còn lại có vách nát tường siêu, to lớn ngọc thạch trụ sụp đổ vỡ vụn, trên đó tinh mỹ phủ điêu bị khủng bố lực lượng san bằng. Tiên chỉ khô cạn, tiên thảo khô héo, khắp nơi là một phiến đất hoang vu. Đề ngài lầu các hóa thành một mịn, tiên sơn phúc địa linh mạch đoạn tuyệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không hiện đầy lít nha lít nhít, răng khắp nơi vết rách, đó là tổ vu tự bạo cùng chu thiên tinh đấu đại trận sụp đổ lúc lưu lại không gian vết sẹo, đến nay vẫn có hỗn loạn địa thủy hỏa phong năng lượng cùng lưu lại sát khí, mảnh vỡ ngôi sao từ đó chạy ra, phát ra làm người sợ hãi thanh âm nghẹn ngào. Toàn bộ thiên giới pháp tắc đều lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, thanh linh tiên khí mỏng manh, ngược lại tràn ngập một loại tận thế khí tức suy bại. Đã từng biểu tượng chí cao quyền hành tam thập tam trọng thiên, bây giờ tựa như một kiện bị đánh nát sau tùy ý vứt đồ sứ, miễn cưỡng duy trì lấy hình thái, cũng đã mất đi tất cả thần vận cùng công năng. Phục Hy đứng yên hư không, thần thức đảo qua cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, trong mắt vô hỉ vô bi, chỉ có chứng kiến lịch sử hưng suy tang thương cùng gánh chịu trùng kiến trách nhiệm kiên quyết. Thời đại cũng đã kết thúc, trật tự mới khi bởi vậy trùng kiến, hắn nhẹ giọng tự nói, tại hồng hoang ta là trời hoàng, ở trên trời ta là trời đế. Hà Đồ, định địa thủy hỏa phong. Lạc Thư, trải bước chu thiên tinh thần. Phục Hy một tiếng sắc lệnh, Hà Đồ Lạc Thư từ nó thể nội bay ra, cách ra trước nay chưa có hảo quang lóng ánh. Hà Đồ hóa thành một đạo bao hàm toàn diện huyền ảo đồ quyển, trong nháy mắt quét trường, bao trùm phía dưới tàn phá đại địa căn cơ. Đồ quyển những nơi đi qua, cuồng bạo dâng trào địa thủy hỏa phong như là bị bàn tay vô hình vuốt lên, nhao nhao lắng lại. Quý vị, đứt gãy linh mạch bị tiếp tục, sụp đổ tiên sơn bị tái tạo căn cơ, khô cạn nước ao lần nữa hiện ra ẩn chứa sinh cơ tiên tuyển. Đại địa pháp tắc tại Hà Đồ trải vớt bên dưới, bắt đầu một lần nữa vững chắc, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lạc Thư thì phóng lên tận trời, thẳng vào thiên giới chỗ cao nhất, hóa thành một mảnh tinh không mênh mông màn bài. Trên đó tinh quý lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, cùng ngoại giới chân thực chu thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau. Những cái kia bởi vì đại chiến mà lệch khỏi quỹ đạo, quang mang ảm đạm tinh thần, tại Lạc Thư dẫn đạo bên dưới, chậm rãi trở về chính vị, rủ xuống tinh thuần tinh thần chi lực. Tràn ngập ở trong hư không hỗn loạn mảnh vỡ ngôi sao bị Lạc Thư lực lượng hấp dẫn, luyện hóa, dung nhập thiên giới hàng rào, tu bổ những cái kia vết nứt không gian. Phá toái tinh thần pháp tắc bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, vậy thành một tấm ổn định mà có thứ tự tinh thần mạng lưới. Nhưng mà, chỉ dựa vào Hà Đồ Lạc Thư, còn không đủ để hoàn toàn chữa trị cái này liên quan đến hồng hoang căn bản tam thập tam trọng thiên. Phục Hy hít sâu một hơi, đem tự thân dung hợp hai đại đạo quả bàng bạc pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Thuộc về nhân hoàng đạo quả quần quận nhân đạo khí vận, như là dòng lũ màu vàng, cọ rửa thiên giới mỗi một hẻo lánh, xua tan lưu lại sát khí cùng ám niệm, là mảnh này thế giới tĩnh mịch rót vào nhân định thắng thiên đồng bột chiều khí cùng văn minh chi hỏa. Thuộc về yêu hoàng đạo quả vô thượng quyền hành, câu thông đi qua, tỉnh lại đi qua ngôi sao đầy trời chi linh. Dẫn động trong cõi u minh nức vạn tinh thần chi lực gia trì, đạo đạo trật tự thần liên từ hư không rủ xuống, như là kim khâu giống như, đem phá toái thiên giới pháp tắc từng cái khâu lại, gia cố, khiến cho một lần nữa cùng hồng hoàng chủ thể đại đạo tương liên. Phục Hy thao túng chu thiên tinh thần vận chuyển, nhìn tiên đỉnh cơ cấu lý giải, phản phất bẩm sinh. Hắn hạ bút thành văn, lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ tinh thần tinh hoa, tái tạo từng tòa cung điện nguy nga hình thức ban đầu, dẫn động thái dương tinh, thái âm tinh chi lực, hóa thành thiên giới mới nguồn sáng, xua tan hắc ám, một lần nữa phát họa cái kia vô cùng to lớn chu thiên tinh đấu đại trận cơ sở trận văn. Đây là một cái công trình lớn vô cùng. Phục Hy thân ảnh tại tam thập tam trọng thiên trong phế tích không ngừng thoáng hiện, khi thì lấy bát quái thần thông phân giải ngoan cố hỗn độn đoàn năng lượng, khi thì lấy tinh thần chi lực đổ bê tông mới nam thiên môn nền tảng, khi thì lấy tạo hóa diệu pháp điểm hóa khô héo tiên căn, khiến cho một lần nữa nảy mầm. Thời gian tại chữa trị bên trong lặng yên trôi qua. Hồng hoang phía trên đại địa, thần nông thị đã kế thừa địa hoàng vị trí, dẫn đầu nhân tộc tiến vào phát triển mới giai đoạn, mà thiên giới trùng kiến cũng tại Phục Hy ngày qua ngày cố gắng bên dưới, dần dần hiện ra hiệu quả. Hư không liệt ngấn bị dần dần vút lên, hỗn loạn pháp tắc bay về có thứ tự. Từng tòa mới tinh, dung hợp tinh huy, dáng mây cùng đạo văn cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, kế thừa yêu tộc thiên đình to lớn, nhân tộc thẩm mỹ thần thánh, càng lộ vẻ trang nghiêm, hùng vĩ cùng thần thánh. Tinh quang hội tụ, hóa làm tinh thần chi thủy, khô cạn thiên hà lần nữa chạy xuôi lên tinh thần chi thủy. Phá toái giao đài tỏa ra mới hào quang. 3.6505, đến lúc cuối cùng một đạo chủ yếu vết nứt không gian tại Phục Hy trong tay lấp đầy, khi mới lăng tiêu bảo điện tại nguyên bản trên phế tích sừng sững sừng sững, tách ra thống ngự ra thiên huy hoàng thần uy lúc, ông. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên phát ra từng tiếng càng bù bù. Vô cùng vô tận tiên linh khí từ hồng hoang tứ hải bát hoang, từ ra thiên vạn giới tụ đến, như là trăm sông đổ về một biển, tràn vào tân sinh đại la trời. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tiên hạc liệu tập, rồng bay phượng múa. Một loại viên mãn, hài hòa, chí cao vô thượng khí tức, từ tam thập tam trọng thiên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ hồng hoang. Mới thiên đỉnh, một lần nữa chữa trị hoàn thành. Nó không còn vẹn vẹn yêu tộc thiên đỉnh, mà là thống ngự tam giới, gắn bó hồng hoang trật tự, đại biểu thiên đạo uy nghiêm tân thiên đỉnh. Mặc dù trước mắt còn trống trải, thần chức chưa lập, nhưng căn cơ đã cố, giàn khung đã thành, chỉ đợi chủ nhân tương lai cùng thần quan và ở phục hy độc lập với tân sinh lăng tiêu bảo điện trước đó, quan sát phía dưới biển mây bốc lên, cung quyết liên miên tình cảnh, cảm thụ được tiên giới một lần nữa cùng hồng hoang hoàn mỹ giao hòa viên mãn đạo vận, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khó nén kích động trong lòng, đi từ từ hướng cái kia trung tâm nhất bảo tọa. Khi hoàng phục hy, nhân hoàng phục hy, thiên đế phục hy, chỉ cần lại ngồi lên thiên đế vị trí, thì làm ba đạo viên mãn, lấy tam đại chuẩn thánh đạo quả hợp nhất, có thể đến một thánh vị trí. Ngay tại phục hy sắp đạp vào cái kia lăng tiêu bảo điện trung ương nhất, tượng trưng cho tam giới chí tôn thiên đế bảo tọa, hoàn thành người, yêu, trời ba đạo quả cuối cùng hợp nhất, dòm nhìn cái kia vô thượng thánh cảnh sát na, ông. Một cỗ hờ hững, cao xa, phản phất áp đảo vạn vật trên chúng sinh, đại biểu cho hồng hoang tuyệt đối trật tự cùng quy tắc bản nguyên ý chí, đồng nhiên giáng lâm. Toàn bộ vừa mới chữa trị đổi mới hoàn toàn tam thập tam trọng thiên, thời gian cùng không gian phản phất tại giờ khắc này triệt để ngưng kết. Bước lên biển mây đứng im, chạy xuôi tinh huy dừng lại, liền ngay cả phục hy thể nội lao nhanh muốn hợp hai đại đạo quả ánh sáng, cũng xuất hiện trong nháy mắt vương hữu. Một đạo tử tiêu thần lôi vô thanh vô tức xẹt qua thiên giới, cũng không phải là công kích, mà là hóa thành một đạo phong cách cổ xưa, uy nghiêm màu tím pháp chỉ, treo ở lăng tiêu bảo điện trên không, chậm rãi triển khai. Pháp chỉ phía trên cũng không phức tạp hình dáng trang sức, chỉ có ẩn chứa vô thượng đạo vận châm nôn, mỗi một chữ đều phảng phất do bản nguyên nhất pháp tắc ngưng tụ mà thành, nó âm thanh đạm mạc, vang vọng ra thiên vạn giới, truyền vào tất cả đại năng giả tâm thần chỗ sâu. Chương 442, đạo tổ pháp chỉ, phục hy không thể làm thiên đế. 2, chương 442, đạo tổ pháp chỉ, phục hy không thể làm thiên đế. 2, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Nay, tam thập tam trọng thiên tái tạo, thiên đình đương lập, gắn bó hồng hoang trật tự, vận chuyển thiên đạo cương thường. Nhưng, thiên đế vị trí liên quan đến tam giới cân bằng, không phải công đức khí vận có thể một mình nắm lấy. Phục Hy thị, ngươi vì nhân tộc thiên hoàng, đã đến người đạo cực hạn, trưởng yêu hoàng di trạch, lại tu thiên đạo quyền hành. Như lại kiêm thiên đế, ba đạo qua tập trung vào một thân, sợ mất cân bằng thiên đạo vận chuyển chi cơ, không phải hồng hoàng chi phúc. Cho nên, thiên đế vị trí, khi khắc chọn hiền năng. Trên pháp chỉ đạo văn đến tận đây có chút dừng lại, phảng phất tại chiêu cáo một cái cố định sự thật. Ta chi tòa trước, có đồng nhi hạo thiên tâm tính thuần hậu, đi theo tỷ bà tái, minh ngộ thiên tâm, có đồng nữ giao chỉ bản tính ô lương, chấp trưởng bản đạo, tập bổ bản vận. Nay cả hai có thể thừa thiên đế, ngôi vị thiên hậu, chấp trưởng thiên đỉnh, thủ tướng tam giới, điều hòa âm dương, chính là hạo thiên ngọc hoàng đại đế cùng giao chỉ kim mẫu. Sắc lệnh, phục hy thị, công đức viên mãn, khi ẩn lui hỏa vận động, trấn áp nhân tộc khí vận, không phải thiên địa đại kiếp, không thể nhẹ ra. Người nó khâm hai. Pháp chỉ tuyên đọc hoàn tất, tử tiêu thần lôi chậm rãi thu liễm, cái kia màu tím quyển trục hóa thành điểm điểm tử mang, tiêu tán ở trong hư không. Cái kia cố bao phủ thiên địa tuyệt đối bị áp, cũng theo đó tán đi. Nhưng mà, toàn bộ tân sinh thiên đỉnh lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phục hy nâng lên trần, chậm rãi rơi xuống, cũng không đạp vào thiên đế bảo tọa. Hắn đứng tại đó chi cao bảo tọa trước đó, vẹn vẹn cách xa một bước, lại phảng phất cách không thể vượt qua lại trời. Vô luận trong lòng là phẫn nộ như thế nào, một bước này đều không thể rơi xuống. Thể nội song đạo quả có thể vô cùng rõ ràng bảo hắn biết, lại hướng phía trước bước ra một bước, thì hôi phi yên diệt, liền xem như nữ hoa cũng cứu không được hắn. Thì ra là thế. Ba đạo hợp nhất, chạm đến căn bản, có thể thành thánh. Chỉ là hồng quân không đồng ý, thiên đạo không dung. Ta một bước này bước ra, chứng không phải thánh nhân, mà là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên. Phục Hy đứng ở lăng tiêu bảo tọa trước đó, quanh thân sôi trào mãnh liệt song đạo quả chi lực chậm rãi bình phục, cái kia sắp bước ra một bước cuối cùng không có rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tử tiêu pháp chỉ tiêu tán hư không, trong mắt ban sơ chấn kinh cùng một tia không cam lòng đã rút đi, thay vào đó là một loại thâm trầm minh ngộ cùng lạnh nhạt. Đạo tổ, thiên đạo Phục Hy trong lòng nói nhỏ, không dung ba đạo hợp nhất, không dung hôn nguyên tự thành. Đường này tại hồng hoang đã tuyệt, hắn cũng không phẫn nộ gào thét, cũng không chán nản thất ý trải qua bản kiếp, thân là thiên hoàng, tâm trí của hắn sớm đã kiên cố. Nếu đường sáng không thông, vậy liền mở ra lối riêng. Hắn đối với hư không cũng là hướng về trong cõi u minh tử tiêu cung phương hướng, thật sâu bái chào, tư thái thong dong, thanh âm bình tĩnh không lay động. Phục Hy, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Thoại âm rơi xuống, hắn không nhìn nữa cái kia gần trong gang tấc thiên đế bảo tọa một chút, quay người bước ra một bước, thân hình liền đã rời đi cái này tần sinh lại không có duyên với hắn thiên đỉnh, hóa thành một đạo lưu quang, nhìn về phía hỏa vận động. Hạo Thiên cùng giao chỉ cũng tại đạo tổ vĩ lực gia chỉ bên dưới, chính thức nhập chủ lăng tiêu bảo điện, bắt đầu lấy ngọc hoàng đại đế, vương mẫu nương nương tên, chiêu mộ thiên thần, trải bước tam giới trật tự. Mới thiên đỉnh kỷ nguyên, nhìn như bình ổn mở ra. Hỏa vân động bên trong cũng không phải là bình thường đạo phủ, mà là một chỗ tự thành thiên địa, ngăn cách ngoại giới theo dõi tiên tiên bí cảnh. Nơi này tường vân lượn lờ, linh tuyền róc rách, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, càng có tiên tiên đạo vận tràn ngập, là tuyệt hảo thành tu chi địa. Phục Hy xếp bằng ở bên trên giường mây, thần sắc bình tĩnh. Hắn cũng không bởi vì đạo tổ can thiệp mà đạo tâm bị hao tổn, ngược lại càng thêm trong suốt. Trong hồng hoang, thiên đế đạo quả đã bị hồng quân khâm định, không dung ta nhúng chạm. Nhưng thiên đế danh xưng, thiên đế quyền hành, không phải chỉ hồng hoang độc hữu. Đại La liền có thể mở tiểu thế giới, chuẩn thánh liền có thể mở đại thiên thế giới. Ta vì sao không có khả năng với thế giới bên trong chứng đạo, tại ngàn vạn trong thế giới làm thiên đế, hợp thành quyền hành, chứng đạo quả. Tại không thể làm thời điểm, ba đạo hợp nhất, chứng thành hôn nguyên vô cực. Một cái lớn mật mà quyết tuyệt suy nghĩ tại trong tâm thần của hắn dâng lên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình gợn sóng từ hỏa vân động bên trong tràn ra, vượt qua vô tận hư không, thẳng đến cái kia chí cao vô thượng Hoa Hoàng cung. Không cần ngôn ngữ, huyết mạch tương liên cảm ứng, cùng cộng đồng kinh lịch vạn cổ ăn ý, đã truyền hắn toàn bộ ý đồ cùng tình cầu. Sau một khắc, một cỗ ôn nhuận, mênh mông, tràn ngập tạo hóa sinh cơ, nhưng lại mang theo thánh nhân bản quan khí tức lực lượng, lặng yên giáng lâm hỏa vân động, vô thanh vô tức dung nhập Phục Hy sắp tản ra tâm thần ý chí bên trong. Là nữ oa. Nàng cũng không chân thân giáng lâm, thậm chí chưa từng hiện hóa chiếu ảnh, chỉ là lấy thánh nhân quyền hành, dẫn động tự thân tung khắp ra thiên vạn giới đạo ngấn cùng truyền thuyết là Phục Hy thần niệm hành trình, lắt thành một đầu càng thêm bí ẩn, càng thêm rộng lớn con đường. Phục Hy trong lòng nhất định, không do dự nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, đem tự thân cái kia vô cùng to lớn, trải qua song đạo quả tẩy lễ mà cực hạn thăng hoa tâm thần ý chí, bắt đầu chủ động, cẩn thận từng ly từng tí phân tán, tước đoạt. Chủ ý thức ổn thỏa hỏa vận động, như là định hải thần châm, gắn bó hồng hoang căn bản, trấn áp nhân tộc khí vận. Mà ước vạn vạn sợi gánh chịu lấy nó đối với thống ngự trật tự pháp tắc cảm ngộ thần niệm sợi tơ, thì tại cái kia cô ôn nhuận thánh nhân lực lượng che chở cùng dẫn đạo bên dưới, lần theo Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn ra, cùng hồng hoang tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ vô số thế giới tọa độ, càng lần theo cái kia trong cõi u minh cùng nữ hoa tên, chi đức, chi sáng thế truyền thuyết tương quan liên thời không ấn ký, lặng yên thoát ra hồng hoang. Những thần niệm này cũng không phải là mù quáng tàn mát. Bọn chúng phảng phất có được linh tính la bàn, ưu tiên nhìn về phía những cái kia tại tự thân thần thoại, lịch sử, thiên đạo trong quy tắc, tồn tại nữ hoa chiếu ảnh thế giới. Tại trong những thế giới này, nữ hoa có lẽ là sáng thế thần, là bổ thiên người, là nhân tộc chi mẫu, là thần chí cao minh một trong. Nàng tồn tại, đạo ngấn của nàng, tựa như cùng hải đăng, là Phục Hy thần niệm cung cấp tốt nhất neo điểm cùng nơi ở nút. Có nữ hoa thánh nhân truyền thuyết lưu truyền chỗ, liền có Phục Hy thần niệm lặng yên chui vào. Vô tận thế giới, vô tận khả năng. Phàm là có nữ hoa truyền thuyết lạc ấn chi địa, Phục Hy thần niệm tựa như cá đến nước, lại càng dễ dung nhập thế giới bản nguyên, thuận lợi hơn thực hiện nó thống ngự chi đạo. Nữ hoa thánh nhân bí lực, không chỉ có cung cấp tọa độ cùng che chở, càng ở một mức độ nào đó làm lẫn lộn thiên cơ, khiến cho Phục Hy cái này to lớn mà bí ẩn hành động như là giọt nước vào biển, khó mà nhìn rõ. Mỗi một cái hắn ta hóa thân kinh lịch, cảm ngộ, thành công cùng thất bại, đều hóa thành bản nguyên nhất đạo vận, thông qua cái kia huyền diệu tâm thần liên hệ, cùng nữ hoa đạo ngân cấu trúc vô hình cầu đối, vượt qua vô tận thời không, liên tục không ngừng tụ hợp vào hỏa vận động bên trong Phục Hy ý nghĩ của bản thể chỗ sâu. Đến từ gia thiên vạn giới thống ngự kinh nghiệm, cùng hắn tại Hồng Hoang thân là thiên hoàng cảm ngộ ấn chứng với nhau, bổ sung, thăng hoa. Một loại càng thêm nghĩa rộng, càng làm gốc hơn chất thiên đế khái niệm, bắt đầu ở trong đạo tâm của hắn chậm chạp mà kiên định thanh nén, ngưng tụ. Lục Uyên, nhị đệ của ta, ta tựa hồ nhớ lại, ngươi là ai? Chương 443, trở lại Ngọc Hư Cung, 70.0005 thủ đoạn, thập nhị kim tiên đều là nhân tộc. 1. Chương 443, trở lại Ngọc Hư Cung, 70.0005 thủ đoạn, thập nhị kim tiên đều là nhân tộc. 1. Lục Uyên thu xếp tốt U Minh địa phủ mọi việc, lại đem nhân tộc đến tiếp sau phát triển tinh tế trải vớt một phen, xác nhận Phục Hy lưu lại Thiên Hoàng đạo thống vững chắc hơn vượng, lúc này mới khởi hành trở về Côn Lôn Sơn. Hắn cũng không thi triển thần thông cấp tốc đi đường, mà lại như là tu sĩ tầm thường giống như, giá bắt đầu, đi chậm rãi, một đường nhìn cái này tại Phục Hy trong tay rực rỡ tân sinh hồng hoang đại địa. Chỉ gặp giang hà chảy xiết, đều có long tộc thủy thần trải vớt thủy mạch, hành vân bố vũ, thời tự rõ ràng, núi sông tú lệ, có kỳ lân tường thủy ẩn hiện, địa khí bình thản, phương nam bất tử hỏa sơn phương hướng, ly hỏa chi khí dịu dàng ngoan ngoãn, bị phượng tộc điều trị đến vừa đúng, càng có thể gặp nhân tộc thành trì chi chít khắp nơi, cùng rất nhiều quy thuận chủng tộc hài hòa chung sống, thương mậu văn lai, văn minh khí tức phát triển không ngừng. Phục Hy lấy Thiên Hoàng Tôn Sư thống ngự 30.0005, đặt vững thịnh thế như vậy căn cơ, dù chưa có thể đăng lâm tiên đế vị trí, nhưng kỳ công nghiệp đã mở vạn thế chi cơ, không hưởng công ta hao tâm tổn trí phí sức. Đáng tiếc, thiên đế vị trí không có quan hệ gì với hắn, nếu không thật khả năng tụ tập hai hoàng một đế vị trí, thành tựu trí cao. Không bao lâu, Côn Lôn Sơn nguy nga dãy núi liên miên đã đập vào mi mắt. Dãy núi sừng sững, bao phủ tại nhân luân tử khí cùng tiên tiên trong linh vụ, Ngọc Hư Cung chỗ chủ phòng càng là đạo vận do trời sinh, điểm lành rực rỡ, không hổ là huyền môn tổ đỉnh, vạn sơn chi nguyên. Lục Uyên đè xuống đám mây, rơi vào Ngọc Hư Cung trước trên quảng trường khổng lồ. Quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, bóng loáng như gương, tỏa ra thiên quang vân ảnh. Phong thủ tiên đồng nhìn thấy hắn, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến Huyền Đô đại sư minh. Lục Uyên khẽ bước cằm, dạo chơi hương trong cung đi đến. Hắn cũng không tận lực thu liễm khí tức, cái kia thuộc về Đại La đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh, lại chấp trưởng bộ phận luân hồi quyền hành đặc biệt đạo vận, một cách tự nhiên tràn ngập ra, dẫn động Ngọc Hư Cung chỗ sâu rất nhiều tồn tại. Thánh nhân ánh mắt rủ xuống, tại Lục Uyên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, mang theo một tia khó nói nên lời phức tạp ý vị, lập tức thu hồi, phảng phất tuyên cổ bất biến hỗn độn. Ngay sau đó, từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng đều là ẩn chứa tinh thuần ngọc thanh tiên quang khí tức, từ Ngọc Hư Cung các nơi dâng lên, cấp tốc hướng chủ điện tụ đến. Lục Uyên vừa đi vào đại điện, liền gặp từng đạo lưu quang rơi xuống, hiện hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, phân loại hai bên, cùng nhau hướng hắn trông lại, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, kính sợ, cùng một tia khó mà che giấu thân cận cùng kích động. Lục Uyên ánh mắt đảo qua, trong lòng không khỏi khẽ động. Đứng tại phía trước nhất, vẫn như cũng là hai vị tiên nền móng thâm hậu sư đệ, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử. Nam Cực Tiên Ông khí tức càng trầm ổn nặng nề, Vân Trung Tử thì kiếm ý nội liễm, phong mang dấu dếm. Hai người bọn họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm nhất thu làm môn hạ đệ tử, cũng không phải là nhân tộc. Nhưng mà, đứng tại phía sau bọn họ cái kia 12 vị, khí tức thuần khiết, Ngọc Thanh Tiên Pháp tu vi tinh xảo, đạo thể tinh khiết không tì vết, nhưng Lục Uyên thân là luân hồi chi chủ, đối với nhân tộc bản nguyên khí tức sao mà mẫn cảm. Hắn một chút liền nhìn ra, cái này 12 vị sư đệ sư muội, nó sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu, thình lình đều là cấn lấy thuần túy nhân tộc cấn ký. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Từ Hàng Chân Nhân, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Cổ Lưu Tôn. Dòng dã 12 vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ danh chấn Hồng Hoang thập nhị kim tiên lúc này xem ra lại tất cả đều là nhân tộc xuất thân. Ha ha, đều là người quen. Lục Yên lập tức cười, bọn gia hỏa này bản nguyên linh hồn chỗ sâu, mơ hồ lưu lại một tia thuộc về tiên tiên thần thánh cổ lão lạc ấn. Chỉ là lạc ấn này bị người lấy đại thần thông, đại pháp lực xảo diệu tẩy luyện, chuyển hóa, hoàn mỹ dung nhập nhân tộc hồn phách bên trong, khiến cho gồm cả tiên tiên nền móng tiềm lực cùng nhân tộc khí vận chiếu cố. Có thể làm được điểm này, trừ hắn cái này chấp trưởng luân hồi, lại sớm vô cùng, vụ trộm đem một chút vẫn lạc hoặc yên lặng tiên tiên thần thánh bản nguyên, biến mất đi qua ký ức, xóa đi đi qua vết tích, thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế vì nhân tộc hấp thụ phía sau màn, còn có thể là ai? Năm đó ở hắn tại U Minh bố cục, dẫn phát Vu Yêu đại chiến. Một chút tại Vu Yêu đại chiến bên trong vẫn lạc, có thể là tại thượng cổ trong đại kiếp yên lặng, bản nguyên vẫn còn tồn tại nhưng linh trí đã giấu tiên tiên thần thánh, bị hắn lặng lẽ giữ lại bộ phận bản nguyên, đầu nhập lục đạo luân hồi nhân đạo bên trong. Hắn làm được cực kỳ bí ẩn, mượn nhờ luân hồi quyền hành lẫn lộn tiên cơ. Những này chuyển thế tiên tiên thần thánh, trời sinh tư chất siêu phàm, khí vận kéo dài, lại chính vào nhân tộc đại hưng, thiên mệnh sở quy, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này coi trọng nền móng, lại muốn làm vinh dự huyền môn thánh nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền, thật sự là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là ngay cả Lục Yên chính mình cũng không nghĩ tới, hiệu quả càng như thế chuyện tốt. Thập nhị kim tiên, 12 vị đều là nhân tộc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa huyền môn đệ tử đời ba bên trong lực lượng trung tiên, cơ hội bị nhân tộc cầm giữ. Tương lai huyền môn khí vận cùng nhân tộc khí vận đã chặt chẽ tương liên, rốt cuộc khó mà chưa cắt. Như đến phong thần, quá do Ngọc Thanh liên thủ đánh lên rõ ràng cũng có lý do, ai bảo dưới trướng hắn các đồ đệ đều không phải là nhân tộc đâu. Chúc mừng đại sư Minh trở về. Nam Cực chân nhân cùng Vân Trung Tử dẫn đầu tiến lên chào, ngự khí mang theo từ đáy lòng cung kính. Bọn hắn tuy không phải nhân tộc, nhưng đối với vị này thần bí khó lường, tu vi sâu không lường được đại sư Minh, sớm đã tâm phục khẩu phục. Cung nên đại sư Minh phát giá. Từ Hàng, Văn Thủ 12 vị nhân tộc kim tiên theo sát phía sau, cùng theo lên con người, trong thanh âm mang theo một loại phát ra từ nội tâm sùng kính cùng kích động. Bọn hắn cũng không hiểu biết tự thân chuyển thế bí ẩn, nhưng sâu trong linh hồn đối với vị sư Minh này, có tự nhiên e ngại, lại chuyển sinh làm người, đối với vị này dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi, chấp trưởng người luân hồi tộc thủy tổ một trong, vừa có bản nguyên thân cận cùng tán đồng. Lục Yên nhìn trước mắt cái này tụ tập dưới một mái nhà, hơn phân nửa đều là người một nhà huyền môn tinh anh, trong lòng hào khí tỏa ra, trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười. Hắn lên trước một bước, hư lỡ đám người, cao giọng nói, chư vị sư đệ sư muội không cần đa lễ. Xem ra ta rời đi Côn Lôn những ngày tuế nguyệt, ngọc hư nhất mạch càng thịnh vượng. Ánh mắt của hắn cố ý tại cái kia 10 vị nhân tộc kim tiên trên thân dừng lại chốc lát, cảm nhận được trên người bọn họ cái kia hùng hậu bằng bạc, cùng mình đồng nguyên mà ra nhân tộc khí vận, không khỏi âm thầm gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Lục Yên liền nói ba tiếng tốt, thanh âm truyền khắp đại điện, nhân tộc đương hưng, huyền môn cũng đương hưng. Các ngươi đã nhập ngọc hư môn bên dưới, khi chuyên cần đại đạo, làm vinh dự sư môn, cũng không quên xuất thân, bảo hộ nhân tộc. Tương lai huyền môn khí vận, hồng hoang trật tự, còn cần các ngươi cộng đồng cố gắng. Cần tuân đại sư Minh dạy bảo, thập nhị kim tiên, vô luận là có hay không nhân tộc, giờ phút này đều là cùng kêu lên đồng ý, thanh trấn cung điện. Nam Cực chân nhân cùng Vân Trung Tử liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia hiểu rõ cùng rung động. Đại sư Minh đây là diễn đều không diễn, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem nhân tộc cùng huyền môn cột vào cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là sư tôn vậy mà không có làm bất kỳ phản bác. Thật sự là không gì sánh được sủng ái a, cứ như vậy mà hắn giày vò. Chương 443, trở lại Ngọc Hư Cung, 70. 0005 thủ đoạn, thập nhị kim tiên đều là nhân tộc. 2, chương 443, trở lại Ngọc Hư Cung, 70. 0005 thủ đoạn, thập nhị kim tiên đều là nhân tộc. 2, Lục Yên cùng chư vị sư đệ sư muội lại đàm đạo một lát, chỉ điểm một phen tu hành quan thiếu, liền đứng dậy hướng Ngọc Hư Cung chỗ sâu đi đến. Xuyên qua trùng điệp cung điện, vượt qua nhân luân tử khí, đi vào một chỗ thanh tịnh vô vi thiên điện trước đó. Cửa điện im ắng tự khai, Lục Yên sửa sang lại y quan, cất bước mà vào. Trong điện cũng không xa hoa trang trí, chỉ có vân sàng một tòa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên đó, quanh thân lượn lờ lấy thanh tĩnh vô vi ngọc thanh tiên quang, phản phất cùng toàn bộ Côn Lôn sơn mạch, cùng Hồng Hoang Thiên Đạo hòa làm một thể. Hắn hai con ngươi đang mở hí, hình như có vũ trụ sinh diệt, vạn vật hưng suy chi cảnh lưu chuyển. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến sư thúc. Lục Yên tiến lên, không mình hành lễ, tư thái kính cẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi xuống, bình tĩnh không lay động, lại phản phất có thể thấm nhuần hết thể hư ảo, ngươi trở về. Là, sư thúc. Vừa đi tiếp cận 70.0005, Phục Hy Thiên Hoàng đã về hỏa vận động. Nhân tộc đại thế đã định, U Minh địa phủ vận chuyển cũng đi vào quỹ đạo, đệ tử trở lại thăm một chút. Lục Yên cung kính đáp. Ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, ngươi lần này làm việc, tuy có đi quá giới hạn, tại nhân tộc đại cục có lợi, tại huyền môn khí vận chưa chắc có ích. Lục Yên trong lòng khẽ động, biết sư tôn quả nhiên sớm đã thấy do hắn âm thầm vận hành tiên thiên thần thánh chuyển thế nhân tộc, bái nhập ngọc hư môn bên dưới sự tình. Hắn cũng không giải thích, chỉ là nói, đệ tử tự tiện chủ trương, xin mời sư thúc trách phạt. Thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, dưới thiên đạo, nhân tộc đương hưng, đây là định số. Hắn chờ đã nhập môn hạ của ta, chính là ta Ngọc Thanh đệ tử, qua lại đủ loại, tan thành mây khói. Ngươi đã dẫn bọn hắn nhập môn, ngày sau cũng khi nhiều hơn coi chừng, chớ có đọa ta Ngọc Hư Cung tên tuổi. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Lục Yên trong lòng nhất định, biết sư tôn đây là chính thức công nhận hắn bố cục. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoài điện hư không, có khách đến. Gần như đồng thời, Lục Yên cũng lòng sinh cảm ứng, phát giác được một cỗ bàng bạc nhưng lại mang theo vài phần dáng vẻ giàn mua cùng tối nghĩa chuẩn thánh khí tức, đang nhanh chóng tiếp cận Côn Lôn Sơn, mục tiêu trực chỉ Ngọc Hư Cung. Là Nhiên Đăng đạo hữu. Lục Yên hơi có vẻ kinh ngạc. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là Tử Tiêu Cung trung khách, từng tại đạo tổ tọa hạ nghe giảng, bối phận cực cao, chỉ là theo hầu khí bận tựa hồ kém chút, bây giờ vẫn là đại la đỉnh phong tu vi, lại tựa hồ kẹt tại cảnh này vô số nguyên hội, con đường xa vời. Hắn quanh năm ở Linh Thiếu Sơn nguyên rất động, ít có ra ngoài, hôm nay vì sao đột nhiên tới chơi Côn Lôn? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc không thay đổi, tựa hồ sớm đã ngờ tới, lại nhìn hắn ý đồ đến. Một lát sau, phong thủ tiên đồng thanh âm từ ngoài điện truyền đến, khởi bẩm lão gia, ngoài cung có Nhiên Đăng đạo nhân cầu kiến. Xin mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Không bao lâu, một bóng người đi vào trong điện. Chỉ gặp người đến thân mang đạo bào màu xám, khuôn mặt phong cách cổ xưa, ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo một tia vung đi không được tích tụ, cầm trong tay một thanh đèn lưu ly, lửa đèn chập chờn, chiếu rọi đưa ra quanh thân cái kia hơi có vẻ ảm đạm chuẩn thánh đạo vận, chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng tiến vào trong điện, đầu tiên là nhìn thấy ngồi ngay ngắn vân sàng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cúi người hành lễ, bần đạo Nhiên Đăng, gặp qua Nguyên Thủy thánh nhân. Lập tức, hắn lại nhìn thấy đứng hầu một bên Lục Yên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cũng chắp tay nói, gặp qua Huyền Đô đạo hữu. Lục Yên hoàn lễ, Nhiên Đăng đạo hữu hữu lễ. Nhiên Đăng ánh mắt chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lực khí mang theo vài phần thành khẩn cùng một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, thánh nhân minh giám, bần đạo hôm nay mạo muội tới chơi, quả thật có một chuyện muốn nhờ. Đạo hữu nhưng rằng không sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm bình thản. Nhiên Đăng hít sâu một hơi, nói bần đạo sinh tại thượng cổ, tại Tử Tiêu cung trung đến nghe đại đạo, nhưng tư chất đần độn, phúc duyên nông cạn, phí thời gian bạc cổ, từ đầu đến cuối không thể thấy được chuẩn thánh chi môn kính. Bây giờ thiên địa an bình, sát kiếp đã qua, bần đạo sống một mình Linh Thiếu Sơn, thường cảm giác con đường mê mang, khí bận phiêu diêu. Hắn dừng một chút, thanh âm càng trầm thấp, gần đây tinh trung lĩnh hội, cảm giác Côn Lôn Ngọc Thành tiên quang cuộn cuộn, huyền môn khí vận chính long, càng có thiên mệnh hội tụ. Bần đạo, khẩn cầu thánh nhân tu nhận sử dụng môn hạ, dù là làm một đệ tử ký danh, chờ đợi phân công, lĩnh hội đại đạo, để cầu một đường siêu thoát cơ hội. Nhìn thánh nhân chiếu cố. Nói đi, Nhiên Đăng đạo nhân đúng là hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sâu bái xuống dưới. Lục Yên ở một bên nghe được chấn động trong lòng. Nhiên Đăng dù sao cũng là Tử Tiêu cung nghe đạo khách, cùng Tam Thanh xem như cùng thế hệ, bây giờ lại muốn chủ động bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, dù là chỉ là đệ tử ký danh. Tư thái này thả không thể bảo là không thấp. Xem ra hắn là thật bị kẹt chết tại Đại La đỉnh phong quá lâu, lại bị lần đại kiếp nạn này bị dọa cho phát sợ, nóng lòng tìm kiếm một cái núi dựa cường đại cùng một phần ổn định khí vận gia trì. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua bái phục trên mặt đất Nhiên Đăng, lại lườm Lục Yên một chút, theo bối phận, Nhiên Đăng cùng Nguyên Thủy đồng liệt, nhưng luận tu vi cảnh giới, Lục Yên tùy thời có thể lấy nhập chuẩn thánh, cảnh giới tại phía xa Nhiên Đăng phía trên. Nếu để cho Nhiên Đăng làm sư thúc, quảng thành từ bọn hắn ngược lại là dễ nói, đều là tiểu bối, ngược lại là Lục Yên nơi này làm có dễ. Trọng yếu nhất chính là, Lục Yên thân phận, tất cả đều là dựa vào nắm đấm đánh ra tới, muốn làm trưởng bối của hắn, nhất định phải gánh vác được nắm đấm của hắn mới được. Quân không thấy, ban đầu ở tiểu thế giới ở trong, ngoài miệng hô hào là quảng thành từ đệ tử tái truyền, hiện nay quảng thành tử gặp hắn đều được trước túi đầu hành lễ. Trầm ngâm một chút, mới chậm rãi mở miệng, đạo hữu xin đứng lên. Người đã thành tâm mà đến, bần đạo cũng không phải không thể chứa người. Chỉ là nhập môn hạ của ta, cần thủ ta Ngọc Thanh Quy dụng cụ, tôn sư trọng đạo, không thể vọng gây chuyện. Nhiên Đăng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lần nữa giơ đầu, Nhiên Đăng bái kiến lão sư. Lão sư yên tâm, đệ tử đã nhập Ngọc Hư môn bên dưới, tự nhiên cần tuân dạy bảo, lấy sư môn làm trọng. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cẩm, ngươi liền vì ta Ngọc Hư cung môn hạ, ngươi vốn là ta bạn cũ, không thể không có rõ. Phần vị ngay tại Huyền Đô phía dưới, là xiển giáo đời thứ hai chúng tiên đứng đầu. Ở Côn Lôn, có thể tự hành chọn một động phủ thanh tu, cũng có thể cùng chư vị sư minh sư đệ luận đạo tham huyền. Tạ lão sư ân điển. Nhiên Đăng cung kính đáp, lúc này mới đứng dậy, hướng về Lục Yên cúi đầu, Nhiên Đăng bái kiến đại sư minh. Sư đệ xin đứng lên. Lục Yên rời đi Ngọc Hư cùng, tâm niệm vừa động, dưới chân vân lộ tự nhiên chuyển hướng, hướng phía Côn Lôn Sơn một chỗ khác đạo vận khác biệt quá nhiều địa giới bước đi. Không giống với Ngọc Hư cung trang nghiêm nghiêm túc, càng đến gần Thông Thiên giáo chủ đạo chẳng chỗ, giữa thiên địa khí tức liền càng có vẻ tự do không bị cản trở. Sinh cơ bừng bừng, nhưng gặp hào quang dị sắc, vân khí bốc hơi, lúc đó có tiên hạc hàm chi, linh viên hiến quả, càng có rất nhiều dị chủng tiên cầm kỳ thú rong chơi khe núi, dù chưa hóa hình, cũng đã linh tính mười phần, phun ra nuốt vào lấy thượng thành tiên khí. Không bao lâu, một mảnh nguy nga trắng lệ, nhưng lại lộ ra mấy phần tùy tính tự nhiên dãy cung điện đập vào mí mắt. Cửa cung phía trên, cũng không tấm biển, lại tự có một cố lấy ra một đường tiên cơ vô thượng kiếm ý quanh quẩn, làm lòng người tinh thần lắc. Chương 444, thượng thanh tại tương lai vẫn lạc. Một, chương 444, thượng thanh tại tương lai vẫn lạc. Một, chính là Thông Thiên giáo chủ thanh tu chỗ, Bích Du cung. Lục Yên đệ xuống đám mây, rơi vào cung trước quảng trường. Nơi đây không giống Ngọc Hư cung lúc trước giống như hợp quy tắc, ngược lại có kỳ hoa dị thảo tự nhiên sinh trưởng, quái thạch lợm chẩm tự thành cách cục, mấy cái có thể là thân mang đạo bảo, có thể là giữ lại bộ phận bản tướng đặc thù đệ tử ngay tại trên quảng trường hoặc luận đạo, hoặc luận bản thuật pháp, bầu không khí nhiệt liệt. Nhìn thấy Lục Yên đến, những đệ tử này đầu tiên là sức sở, lập tức cảm nhận được cái kia sâu không lường được nhưng lại cùng Côn Lôn đồng nguyên đạo vận, nhao nhao dừng lại động tác, tò mò trông lại. Một tên thân mang thủy hỏa đạo bảo khuôn mặt anh lãng thanh niên vượt qua đám người ra, chắp tay hỏi, vị đạo hữu này là mặt, không biết từ đâu mà đến, Giá Lâm Bích Du cung có gì muốn làm? Lục Yên hoàn lễ, mỉm cười nói, Vân đạo Huyền Đô, từ Ngọc Hư cung mà đến, chuyên tới để bái Yết Thông Tiên sư thúc. Huyền Đô, thanh niên kia khẽ giật mình, lập tức giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh dị cùng kinh ý, thế nhưng là chấp trưởng luân hồi, dẫn dắt nhân tộc quật khởi vị kia Huyền Đô đại sư mình, chính là Vân đạo. Thanh niên lập tức nghiêm nghị, lần nữa không ngời, nguyên lai là Huyền Đô đại sư Minh Giá Lâm, thất kính. Tại hạ đã bảo, lão sư tọa hạ đệ tử. Đại sư Minh xin mời đi theo ta, lão sư đã biết ngài đã tới. Nguyên lai người này chính là Tiệt giáo nội môn đại đệ tử, đa bảo đạo nhân. Lục Yên khẽ bước cằm, trong lòng thầm khen, kẻ này khí tức hùng hậu, linh quang nội ẩn, đã là đại la chi cảnh, căn cơ vững chắc, không hổ là bị Thông Thiên sư thúc ký thác kỳ vọng thủ đồ. Tại đa bảo đạo nhân dẫn đường bên dưới, Lục Yên đi vào Bích Du cung. Trong cung bày biện càng thêm tùy tính, khắp nơi có thể thấy được chưa điêu khắc tiên thiên linh ngọc, trên vách tường trận có kiếm khí tự nhiên khắc họa đạo ấn, trong không khí tràn ngập một loại hoạt bát, tràn ngập vô hạn khả năng đạo vận. Thông Thiên giáo chủ cũng không ngồi cao vân sàng, mà là tùy ý ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, trước người trưng bày một tấm thạch án. Hắn thân mang đạo bào màu xanh, tóc dài rối tung, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng lại mang theo một tia ý bất cần đời. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến Thông Thiên sư thúc. Lục Yên tiến lên hành lễ. Thông Thiên giáo chủ dương mắt, ánh mắt như kiếm, trong nháy mắt đem Lục Yên trên dưới đánh giá một phen, cười ha ha một tiếng, đứng lên đứng lên, ở ta nơi này mà không có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Tiểu tử ngươi, không sai, rất không tệ. Ở phía dưới dậy vò ra thật lớn động tĩnh, ngay cả ta cái kia nhị ca đều bị ngươi dô đến vui vẻ, đem hắn cái kia Ngọc Hư cùng đều nhanh biến thành người nhân tộc biệt viện. Lục Yên nghe vậy, cũng không xấu hổ, cười nói, sư thúc nói đùa, đệ tử bất quá là thuận theo thiên mệnh, cố gắng hết sức mà thôi. Thuận theo thiên mệnh. Hắc, tiểu tử ngươi lao cá. Thông Thiên giáo chủ chỉ bên cạnh bộ đoàn, ngồi. Đã bảo, đi đem ngươi mấy cái kia sư đệ sư muội, còn có bên ngoài mấy cái kia làm ầm ĩ ra hỏa đều gọi đến, gặp bọn hắn một chút vị này khó lường sư mình. Là, lão sư. Đã bảo đạo nhân lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, từng đạo mạnh yếu không đợi, nhưng đều là linh tính mười phần, đạo vận khác nhau thân ảnh liền tấp nập tiến vào trong điện. Đầu tiên chính là ba vị khí chất khác lạ, nhưng tu vi đều là đã đạt đại la chi cảnh tu sĩ, theo sát đa bảo đằng sau. Một vị thân mang cung trang, khuôn mặt tuyệt mỹ, thần sắc thánh lãnh, quanh thân ẩn có tinh đấu vẩn quanh chi tượng, chính là nội môn nhị đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu. Một vị thân mang bát quái đạo bảo, cầm trong tay long hổ ngọc như ý, khuôn mặt tường hòa, ánh mắt ôn nhuận, chính là nội môn tam đệ tử Vô Đường Thánh Mẫu. Một vị thân mang màu trắng bay dài, khí chất linh hoạt kỳ ảo điềm tĩnh, phản phất cùng chúng quanh cỏ cây tự nhiên hòa làm một thể, chính là nội môn tứ đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu. Bốn vị này chính là ngày sau danh chấn hồng hoang thiệt giáo nội môn tứ đại đệ tử, cũng là Thông Thiên giáo chủ chân chính đích truyền. Sau đó tiến đến, khí tức thì càng thêm bệ bộn hào phóng. Một vị thân mang thanh phong đắc đạo, Triệu Công Minh. Tiếp theo là ba vị nữ tử, một vị thân mang y phục rực rỡ, dung mạo kiều diễm tươi đẹp, ánh mắt linh động giàu hoạt, một vị khí chất dịu dàng, một vị hơi có vẻ hoa bát, chính là Quỳnh Tiêu cùng Mây Xanh, Bích Tiêu ba tỷ muội. Chính là dáng mây đắc đạo. Có khác bảy vị hình thái khác nhau, hoặc ra vẻ đạm mạo, hoặc giữ lại bản tướng đặc thù tu sĩ cùng nhau mà bảo. Khí tức hoặc hung ác nham hiểm, hoặc dữ dằn, hoặc quỷ bí, chính là cái kia tùy thị Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, thâm thụ tín nhiệm tùy thị bảy tiên, Ô Vân tiên, Kim Cô tiên, Cầu Thủ tiên, Linh Nha tiên, Kim Quang tiên, Trường Nhĩ Định Quang tiên, Bì Lô tiên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh tĩnh Bích Du cung chính điện lại có vẻ hơi chen chúc đứng lên. Chúng đệ tử ánh mắt đồng loạt rơi vào Lục Yên trên thân, hiếu kỳ, xem kỹ, tính sợ, không phục, đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Đa Bảo đạo nhân làm đại sư mình, trước tiên mở miệng vì mọi người giới thiệu, chư vị sư đệ sư muội. Vị này chính là quá rõ sư bá tọa hạ thân truyền, tam giáo đứng đầu, chấp trưởng U Minh luân hồi, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, Ngọc Hư cung, Bích Du cung chúng tiên cộng tôn cầm đầu đại sư minh, Huyền Đô đại sư minh. Sau đó lại đối Lục Yên nhất nhất giới thiệu mọi người tại đây. Lục Yên ánh mắt đảo qua cái này tụ tập dưới một mái nhà tiệt giáo tinh anh, trong lòng cũng là cảm khái. Cùng Ngọc Hư cung đệ tử phần lớn nền móng thanh chính, đạo thể tinh khiết khác biệt, tiệt giáo môn hạ coi là thật có thể nói bao hàm toàn diện. Có nền móng thâm hậu như La Bảo, Kim Linh người, có tiên thiên dị tài như Triệu Công Minh người, có yêu tộc xuất thân như Tùy Thị bảy tiên giả. Chân chính thể hiện Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, lấy ra một chút hy vọng sống đại đạo lý niệm. Hắn mỉm cười, khí độ thong dong, đối với đám người chắp tay thi lễ, "Huyền Đô, gặp qua chư vị sư đệ sư muội." Triệu Công Minh giọng nói như trung đồng, dẫn đầu đáp lễ, cười nói, "Đã sớm nghe nói Huyền Đô đại sư Minh uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền." Đại sư Minh tại nhân tộc sự tình, Công Minh bội phục. Hắn tính tình hào sảng, nhất kính cường giả, Lục Yên hành động, rất là đối với hắn khẩu vị. Kim Linh Thánh Mẫu thanh lãnh mở miệng, "Đại sư Minh đạo pháp thông huyền, không biết đối với kiếm đạo có thể có độc lực qua?" Nàng chính là Kim Tinh Tinh đấu hóa hình, tính tình thanh lãnh, coi trọng sát phạt nhất chi thuật, cố hữu vấn đề này. Lục Yên nhìn về phía nàng, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu nó quanh thân tinh huy, lạnh nhạt nói, đạo pháp ngàn vạn đều có thể chứng đạo. Kiếm cũng là đạo, chấp trưởng luân hồi, cũng cần lợi kiếm chặt đứt nghiệp chướng. Sư muội chi kiếm, cô động chu thiên tinh đấu sắc cơ, phong mang tất lộ, đã đến kiếm đạo tam muội, nhưng cứng quá dễ gãy, cần biết lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân, mũi kiếm chỉ, cũng cần có lưu ba phần chỗ trống, mới là lâu dài chi đạo. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Quy Linh Thánh Mẫu điểm tĩnh thi lễ, nhẹ giọng hỏi, đại sư minh trưởng luân hồi, độ chúng sinh, không biết như thế nào đối đãi chúng ta khoác lông mang sừng, ở bước sinh chứng hóa hạng người. Nàng lời vừa nói ra, tùy thị bảy tiên các loại không phải người xuất thân đệ tử đều là nín hơi ngưng thần, nhìn về phía Lục Yên. Vấn đề này có thể nói trực chỉ hệ tâm, liên quan đến Thông Thiên giáo chủ lập giáo căn bản, cũng liên quan đến bọn hắn những đệ tử này tại huyền môn bên trong địa vị. Thông Thiên giáo chủ cũng ánh mắt chớp lên, thả ra trong tay thưởng thức một viên linh ngọc, nhìn về phía Lục Uyên, muốn nghe hắn sẽ như thế nào trả lời. Lục Uyên thần sắc không thay đổi, ánh mắt đảo qua ở đây đông đảo dị loại đắc đạo đệ tử, thanh âm bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện, thiên địa vân vân đều do đạo sinh. Người chính là nữ hoa thánh mẫu đoàn đất chỗ tạo, rồng, phượng, kỳ lân chính là tiên tiên thần thánh, nhị đẳng cũng là nắm thiên địa linh khí mà sinh. Tại đại đạo mà nói, vì sao phân cao thấp? Hồng hoang vật linh sinh tại giữa thiên địa, liền có hướng lên cơ hội. Sư thúc hữu giáo vô loại, quảng khai sơn môn, chính hợp thiên đạo chí công chi tâm. Vào tới huyền môn, tu được hành quyết, chính là đồng đạo. Chương 444, thượng thanh tại tương lai vẫn lạc. 2, chương 444, thượng thanh tại tương lai vẫn lạc. 2, chấp nhất tại theo hầu xuất thân, bất quá là rơi xuống tầm thường, đồ xa lạ đường chi tâm, tại đạo vô ích. Há không nghe một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Theo hầu có lẽ quyết định điểm xuất phát, nhưng đạo tâm cùng nghị lực mới có thể quyết định điểm cuối cùng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Quy Linh Thánh Mẫu, vừa nhìn về phía tùy thị bảy tiên bọn người, tiếp tục nói, nhị đẳng đã nhập thiền giáo, đến Thông Thiên sư thúc thân truyền đại đạo, chính là huyền môn chính tông đệ tử. Chuyên cần công đức, minh tâm kiến tính, tương lai thành tựu, chưa hẳn liền tại người khác phía dưới. Vừa lại không cần tự coi nhẹ mình, hoặc lòng sinh tiêu hành. Cần biết, tâm ma che mắt, so với ngoại ma càng sâu. Những lời này đã khẳng định Thông Thiên giáo chủ lý niệm, lại trấn an không phải người đệ tử chi tâm, càng chỉ ra tu đạo căn bản ở chỗ tự thân, có thể nói mạnh như thác đổ, trực chỉ bản nguyên. Tùy thị bảy tiên bên trong mấy vị nguyên bản còn có chút kiệt ngạo hoặc không cam lòng, như Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, giờ phút này cũng đều thu liễm khí tức. Uy Linh Thánh Mẫu lần nữa không người, vui lòng phục tùng, đại sư minh lòng dạ khoáng đạt, thấm nhuần bản nguyên, uy linh thủ giáo. Ngày sau khi ghi nhớ đại sư minh dạy bảo, chuyên cần đại đạo, không hỏi xuất thân. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, thanh trấn cung điện, tốt. Nói hay lắm. Thiên địa vật vật đều do đạo sinh. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Hắn chỉ vào dưới trướng chúng đệ tử, đối với Lục Yên nói, ngươi nhìn ta những đồ đệ này, mặc dù phẩm loại hỗn tạp, lại từng cái linh tính tự nhiên, tương lai thành tựu, chưa hẳn liền so ngọc hư cùng những cái kia kém đi. Ta thiệt giáo đại đạo, ngay tại ở là chúng sinh lấy ra một đường này siêu thoát cơ hội. Lục Yên mỉm cười gật đầu, sư thúc môn hạ, anh tài xuất hiện lớp lớp, đại đạo khả kỳ. Thiệt giáo giáo nghĩa, bác đại tinh thâm, thật có chỗ độc đáo. Hắn chuyện hơi đổi, ánh mắt đảo qua Triệu Cơ Minh, Tam Tiêu cùng tùy thị bảy tiên bên trong mấy vị, ngựa khí trở nên có chút ý vị thâm trường, nhưng mà, đại đạo mặc dù rộng, cũng cần giữ thân lấy chính. Kiếp số vô thường, nhân quả dây dưa. Chư vị sư đệ sư muội còn cần ghi nhớ, thần thông không địch lại nghiệp lực, vọng động vô danh, tham luyến ngoại vật, có thể là không tu được đi, sợ chốt họa. Cần lúc nào cũng đá mài tâm tính, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, làm rõ sai trái, mới có thể tại cái này vô lượng trong lượng kiếp, tranh đến một đường kia siêu thoát cơ hội, không đến biến thành bánh vẽ. Hắn lời này, ẩn ẩn mang theo một tia cảnh cáo chi ý. Triệu Công Minh hơi nhíu mày, hình như có nhận thấy, hắn tính tình hào sảng, có khi xác thực không câu nệ tiểu tiết. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không. Tùy thị bảy tiên bên trong như trường nhĩ định quan tiên, ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một tia xem thường độ cong, hiển nhiên cũng không hoàn toàn nghe bảo. Đa Bảo đạo nhân vừa cười vừa nói, sư minh lời ấy sai rồi, người tu đạo tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, thiệt thiên chọn tuyến đường đi. Như mọi chuyện sợ đầu sợ đuôi, tính toán chi ly tại nhân quả nghiệp lực, há không cô phụ một thân tu vi này cùng cơ duyên. Tiếp số tới, vàng kiếm trong tay, trong lồng ngực chi đạo, một kiếm chém chi tiện là. Ta tiệt giáo đệ tử, không cần sợ cướp. Lục Yên trong lòng thầm than, cũng không tranh luận. Liên cung đệ tử khác cùng một chỗ luận đạo. Một phen luận đạo xuống tới, cho dù là ban sơ có chút không phục đệ tử, như Kim Quang Tiên Chi Lưu, cũng không thể không thừa nhận vị đại sư minh này xác thực đạo hạnh cao thâm, kiến giải độc đáo, không phải là chỉ là hư danh. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lục Yên liền đứng dậy cáo tử. Thông Thiên giáo chủ cũng không lưu thêm, chỉ là nói, ngày sau có rảnh, thường đến đi lại. Tạ sư thúc thịnh tình, đệ tử cáo lui. Lục Yên mỉm cười thi lễ, lại đối Đa Bảo, Triệu Công Minh các loại chúng đệ tử gật đầu ra hiệu, lúc này mới quay người, đi lại ung dung đi ra Bích Du Cung. Vừa ra cửa cung, Lục Yên sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là ánh mắt lại băng lãnh xuống tới. Hắn đi vào Hồng Hoang 70.0005, làm bao nhiêu đại sự, vẹn vẹn tại U Minh địa phủ, liền đưa bao nhiêu tiên thiên thần thánh chân linh chuyển thế. Nhân tộc quốc khởi, vạn tộc quy thuận, rồng, phượng, kỳ lân, vu, thậm chí Bắc Minh, Bạch Trạch, Hồng Hoang cách cục bởi vì hắn mà long trời lở đất. Tam giáo bên trong, nhân giáo bởi vì hắn mà biến, xiển giáo bởi vì hắn mà biến, thập nhị kim tiên đều là nhân tộc, nhân đăng cũng túi đầu nhập môn, Ngọc Hư cung khí tượng cùng nhân đạo xương long cùng một nhị thở. Ma thiệt giáo, không chút nào không thay đổi. Liên phảng phất hắn không có ảnh hưởng đến bất kỳ vật gì một dạng. Đa Bảo vẫn như cũng là tự tin kia, thậm chí có chút tự phụ Đa Bảo, Kim Linh vẫn như cũng là cái kia chỉ tiện tay trúng kiếm Kim Linh, Triệu Công Minh hào sảng lại không bị trói buộc, Tam Tiêu linh động mà ngây thơ, tùy thị bảy tiên càng là lệ khí, ngạo khí, ủy tia khí không chút nào giảm. Bọn hắn thái độ đối xử với mình, tuy có kính ý, lại càng giống là đối với đợi một cái ngoại nhân một cái giáo khắc cường đại sư mình. Phần kia nguồn gốc từ Bích Du cung hoạch tâm lấy ra một chút hy vọng sống kiệt ngạo cùng độc lập, không hề động một chút nào. Cái này giống như là một cái hồ nước lớn, ném đến một khối đá, toàn bộ mặt hồ, gợn sóng đều đang dập dờn, chỉ có một chỗ không dậy nổi mảy may gợn sóng. Gợn sóng lại tới đây tự nhiên biến mất. Trong đó chỗ quỷ dị làm hắn trái tim băng giá. Không thích hợp Lục Yên giá vân đi chậm rãi, tâm thần lại phi tốc vận chuyển, thôi diễn tiên cơ. ta chấp trưởng luân hồi, can thiệp nhân quả, việc làm kiên động toàn bộ hồng hoang đại thế. Thiệt giáo thân ở hồng hoang, thông thiên sư thúc càng là thiên đạo thánh nhân, há có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Trừ phi một cái đáng sợ suy nghĩ, như là băng lãnh gián độc, đột nhiên cuốn lên trong lòng của hắn. Trừ phi tương lai kết cục đã lấy một loại ta không thể nào hiểu được phương thức neo định hiện tại. Hắn đến nay chưa từng quên Tây Du thế giới hắc ám đại kiếp là bởi vì gì mà đến. Thái thượng trốn đi, nguyên thủy rơi lệ. Đó là cỡ nào tuyệt vọng tương lai. Thánh nhân tôn sư, thiên đạo hóa thân, lại sẽ rơi lệ. Quá rõ thánh nhân, lại xảy ra đi. Vượt qua thời không trường hạ, đi ngược dòng nước, đến chỗ này. Hắn vẫn cho rằng, tất có nguyên do, tại hồng hoang gây sóng gió 70.0005, cho tới giờ khắc này, so sánh bích du lịch, một cố không có gì sánh kịp hắn ý, mới từ đáy lòng trong xương thủy chảy ra. Thái thượng trốn đi, nguyên thủy rơi lệ. Cái kia thượng thanh thông thiên đâu? Lục Yên bước chân đông nhiên một trận, treo ở giữa không trung, con người bỗng nhiên co vào. Một cái bị hắn tận lực xem nhẹ, hoặc là nói không dám suy nghĩ sâu xa khả năng, nổi lên mặt nước. Tương lai bên trong, có thể làm cho quá rõ thất sắc, nguyên thủy rơi lệ sự tình có cái nào? Đáp án, gần như không nói mà dụ. Thượng thanh vẫn lạc. Chỉ có thượng thanh thông thiên giáo chủ hoàn toàn chết đi, hình thần câu diệt, chân linh không còn, thậm chí ngay cả thánh nhân vạn kiếp bất diệt bản chất đều bị đánh nát, mới có thể tạo nên hiện tại loại này trạng thái quỷ dị. Bởi vì tương lai đã nhất định hắn triệt để tiêu vong, cho nên hiện tại liên quan tới hắn hết thảy, hắn đạo thống hạch tâm, hắn môn đồ vận mệnh, ngược lại bị một loại siêu việt thời không đạo thương hoặc là nói tịch diệt chi lực bao phủ, chỗ cố hóa. Bất luận cái gì ý đồ cải biến nó quy tích ngoại lực, đều sẽ bị cái kia cố định vẫn lạc trung mạt thôn vệ, chỗ trừ khử. Cho nên tiệt giáo mới lộ ra như vậy ngoan cố như vậy không thay đổi. Bởi vì nó trên bản chất, đã là một đầu lái về phía cố định điểm cuối cùng, không cách nào chuyển hướng thuyền. Trên thuyền hành khách có lẽ có thể có chút nhỏ bé biến động, nhưng thuyền hướng đi vận mệnh, đã sớm bị khóa kín. Cái này giống như là một cái đã viết xuống kết cục cố sự, vô luận ở giữa quá trình như thế nào thêm bất sửa chữa, sau cùng thiên trường đã được quyết định từ lâu, không cách nào sửa đổi. Mà hắn hiện tại làm, có lẽ chỉ là tại vì cái kia sớm đã viết định chương cuối, bổ sung một chút dầu dịa chi tiết. Tương lai, thượng thanh vẫn lạc. Cho nên hiện tại, thiệt giáo không thay đổi Lục Yên chỉ dám thẩm nghị chương 445, đa bảo sư đệ, ủy khuất ngươi. Chương 445, đa bảo sư đệ, ủy khuất ngươi. Không dám mở miệng lộ nửa chữ, một loại đại khủng bố đem hắn bao phủ trong đó. Ta cần nghiệm chứng một ít chuyện. Lục Yên nhẹ nhàng nói. Lục Yên rời đi Bích Du Cung, cũng không trực tiếp trở về Ngọc Hư Cung có thể là U Minh địa phủ, mà là giá vân tại Côn Lôn Sơn bên ngoài đi chậm rãi, nhìn như đang thưởng thức sơn cảnh, kỳ thực tâm thần đã chìm vào thể nội, cấu kết luân hồi, thôi diễn thiên cơ. Hắn cần một cái nghiệm chứng, một cái liên quan tới thiệt giáo, thậm chí liên quan tới khả năng này bị neo định tương lai nghiệm chứng. Như thiệt giáo coi là thật bởi vì trung mạt chi quả mà cố hóa như thế, như vậy nó đệ tử hệ tâm, nhất là thân là nội môn thủ đồ, gánh chịu thiệt giáo bộ phận khí vận đa bảo đạo nhân. Nó vận mệnh quy tích nên cũng nhận trình độ nào đó bảo hộ hoặc khóa chặt khó mà bị ngoại lực triệt để thay đổi. Đa Bảo Lục Yên trong lòng mặc niệm cái tên này. Tại nguyên quy tích bên trong, Đa Bảo đạo nhân tại phong thần chi chiến sau bị lao tử mang đi, hóa hồ vi Phật, mặc dù mất tiệt giáo căn bản, nhưng cũng khác mở nhất mạch, thành tựu một phương giáo chủ, cũng không chân chính vẫn lạc. Nhưng đó là bình thường tương lai. Như thượng thanh vẫn lạc là cố định sự thật, nhiều như vậy bảo vận mệnh, có hay không còn có thể như nguyên quy tích như vậy. Lục Yên con mắt chậm rãi híp lại, sư đệ, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Sư minh ta chấp trưởng luân hồi, cùng lắm thì đến lúc đó để cho ngươi ném tốt thay, làm một nhiệm kỳ nhân tộc cộng chủ. Hiện tại cũng chỉ có thể bị khuất ngươi một chút, đi chết một hồi. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, khi Đa Bảo đứng trước chân chính tử cảnh lúc, cái kia trong cõi u minh định số sẽ như thế nào phản ứng? Là sẽ có ngoại lực can thiệp, hay là nó chân linh sẽ như thường tiến vào luân hồi, hoặc là xuất hiện càng bị dị tình huống? Việc này phong hiểm cực lớn. Đa Bảo chính là thông thiên giáo chủ thân truyền thủ đô, giết hắn không khác trực tiếp khiêu khích thông thiên, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Lục Yên là tam giáo đại sư mình, chỉ cần không phải thần hồn câu diện, chân linh không còn, sư phụ cùng nhị sư thúc đều có thể hỗ trợ ứng vững. Liền xem như tam sư thúc không thích, cũng không thể thật thế nào hắn. Côn Lôn Sơn rộng lớn vô biên, thánh nhân cao ở thiên ngoại thiên bên ngoài. Lưu tại hồng hoang hóa thân, cũng không có khả năng thời khắc bao trùm mỗi một tấc đất. Lục Yên tính định một đầu tuyến, một cái khả năng, liền ẩn nặc tự thân hết thể khí tức, như là hóa thành trong sơn cốc một khối ngân thạch, một gốc cỏ khô, kiên nhẫn ẩn nút xuống tới. Cái này sẽ xuống, chính là 3000 năm. 3000 năm đối với hồng hoang đại năng mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lục Yên tâm thần từ đầu đến cuối yên lặng, như là nhất kiên nhận thợ săn. Rốt cục, ngay hôm đó, trong sân gốc, bảo quang trùng thiên, chính là một kiện linh bảo xuất thế. Bảo quang vừa mới hiện lộ, một đạo quen thuộc độn quang từ chân trời mà đến, rơi vào ngoài sân gốc, hiện lộ ra Đa Bảo đạo nhân thân ảnh. Hắn vẫn như cũng là bộ kia ung dung tự tin bộ dáng, hiển nhiên cũng không phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là bị bất thình lình bảo quang hấp dẫn mà đến. Đa Bảo dạo chơi đi vào sân gốc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía sâu trong thung lũng đoàn kia ngay tại ngưng tụ thành hình linh bảo quang hoa, trên mặt lộ ra một tia nhất định phải được ý cười, nên cùng ta Đa Bảo hữu duyên. Ngay tại hắn bước vào sơn cốc khu vực hải tâm, đưa tay muốn lấy cái kia linh bảo sát na, ông. Toàn bộ sơn cốc chấn động mạnh một cái. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Vô số màu xám đen phủ văn từ hư không, tự đại mà, từ trong cỏ cây hiện hiện, trong nháy mắt sen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ sơn cốc to lớn lưới. Luân hồi khí tức tràn ngập ra, lại không phải ngày xưa trật tự cùng sinh cơ, mà là tràn đầy tĩnh mịch, kết thúc cùng chôn vùi ý vị. Cái gì? Đa Bảo đạo nhân sắc mặt đột biến, phản ứng cực nhanh, hộ thể tiên quang trong nháy mắt bộc phát, đa bảo tháp hư ảnh từ sau lưng hiện hiện, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, ý đồ ngăn cản. Đồng thời, hắn nghiêm nghị quát, phương nào đạo trích, làm sao dám ám toán tại ta? Đa bảo sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá thanh âm vang lên. Lục Yên thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh như vạn cổ hàn băng, khí tức quanh người cùng tòa này tuyệt trận hoàn mỹ dung hợp, phản phất hắn chính là vùng thiên địa này hủy diệt chúa thể. Huyền Đô đại sư minh, đa bảo con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin, là ngươi? Vì sao hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này địa vị tôn sùng, chấp trưởng luân hồi tam giáo đại sư minh, lại sẽ ở miếng vải này bên dưới tuyệt trận nhằm vào hắn? Vì sao? Lục Yên đánh gây hắn, thanh âm không có chút nào gợn sóng, chỉ vì nghiệm chứng một chuyện. Sư đệ, đã tội. Lời còn chưa dứt, Lục Yên chập ngón tay như kiếm, đối với đa bảo xa xa một chút. Luân hồi tịch diệt, vạn pháp quy vô. Cái kia màu xám đen phủ văn xiềng xích đột nhiên nắm chặt, không nhìn huyền hoàng chi khí phòng ngự, như là vật hư ảo, trực tiếp quấn quanh mà lên, cũng không phải là công kích nhục thể của hắn cùng pháp lực, mà là trực chỉ nó thần hồn hạch tâm, một điểm kêu bất diệt chân linh. A! Đa bảo phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình, đạo quả của chính mình cùng giữa thiên địa liên hệ, đang bị một loại không thể nhận dạng lực lượng cưỡng ép tứ đoạn, nghiền nát. Huyền Đô, ngươi làm sao dám như vậy? Lão sư tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Đa bảo muốn rách cả mí mắt, toàn lực thôi động pháp lực, thế ra vài kiện hộ thân linh bảo, sáng chói bảo quang ý đồ xông mở đại trận, càng là dẫn động tự thân cùng Bích Du cung khí vận liên hệ, ý đồ hướng Thông Thiên giáo chủ cầu cứu. Nhưng mà, thực lực chênh lệch quá lớn, Lục Yên tiện tay một kích, uy lực đều viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tất cả dãy rủa đều là phí công. Lục Yên ánh mắt đạm mạc, trong tay phán quan bút ngưng tụ cực hạn luân hồi tự ý, lần nữa đối với dãy rủa đa bảo, nhẹ nhàng lấy xuống. Chém. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi pháp thuật đối hoành, chỉ có một loại tuyệt đối, làm người sợ hãi không tại lan tràn. Đa bảo đạo nhân quanh thân bảo quang triệt để chôn bụi, thần thái trong mắt như làn nến tàn trong gió giống như chợt trợn, giật tắt. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, như là bọt nước, từ tứ chi bắt đầu, một chút xíu hóa thành nhỏ bé nhất điểm sáng, tiêu tán ở không trung. Không có huyết nhục bay tứ tung, không có nguyên thần tán loạn, chỉ có một loại triệt để, khái niệm bên trên xóa đi. Cuối cùng, tại cái kia nguyên địa, chỉ còn lại có một chút yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy chân linh chi quang, dựa theo hồng hoang lẽ thường, nó vốn nên nhận luân hồi hấp dẫn, đầu nhập vũ minh, chờ đợi chuyển thế. Lục Yên nhìn chằm chằm điểm này chân linh chi quang, tâm thần căng cứng đến cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, làm hắn dùng mình sự tình phát sinh. Điểm này thuộc về đa bảo đạo nhân chân linh chi quang, cũng không như dự đoán giống như bay về phía U Minh, cũng chưa từng dẫn động bất luận cái gì luân hồi thông đạo. Nó chỉ là tại nguyên chỗ lấp lóe như vậy một chút, cực kỳ yếu ớt, phản phất hao hết một tia năng lượng cuối cùng. Sau đó, nó cứ như vậy vô thanh vô tức, triệt để chôn bụi. Không có quá trình, không có vết tích, tựa như chưa từng tồn tại bình thường. Triệt triệt để, chân linh không còn, luân hồi không vào. Lục Yên con ngươi thích chặt, toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. Hắn tự tay thôi động, cảm giác đến rõ ràng. Đa bảo đạo nhân, quả thật là hình thần câu diện, ngay cả một điểm cuối cùng chân linh ấn ký đều không thể bảo trụ, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Cho dù là thánh nhân xuất thủ đánh giết, chỉ cần không phải tận lực nhằm vào chân linh thi triển thủ đoạn đặc thù, chân linh cũng sẽ bản năng trốn vào luân hồi. Đây là hồng hoang thiên địa luân hồi mở đằng sau cơ bản quy tắc. Nhưng bây giờ, đa bảo chết, bị chết sạch, ngay cả luân hồi tư cách đều không có. Quả nhiên, quả là thế. Lục Yên thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác run rẩy, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Hắn cần biết, loại này neo định đến tột cùng đến loại trình độ nào? Là vẹn vẹn khóa chặt cuối cùng tiêu vong kết cục, hay là ngay cả quá trình đều bị trình độ nhất định cố hóa? Hắn hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo khó mà phát giác lưu quang, cũng không phải là rời xa Côn Lôn Sơn, mà là lần nữa hướng phía Bích Du cung phương hướng tiềm hành mà đi. Hắn muốn trở về nhìn xem. Chương 446, rời đi Côn Lôn Sơn, trở về nhân tộc. Chương 446, rời đi Côn Lôn Sơn, trở về nhân tộc. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, trong Bích Du cung, giờ phút này phải chăng còn có một cái khác đa bảo đạo nhân? Như cái kia bị neo định vận mệnh cường đại đến đủ để tới một mức độ nào đó bao trùm hoặc thiết lập lại hiện thực, như vậy thời khắc này trong Bích Du cung, có lẽ căn bản không người phát giác đa bảo đã chết. Thậm chí, đa bảo bản nhân khả năng đều như cũ tồn tại nơi đó. Ý nghĩ này cực kỳ lớn gan, thậm chí có thể nói là hoang đường. Nhưng ngay cả chân linh triệt để chôn vùi loại này vi phạm hồng hoang cơ bản quy tắc sự tình đều phát sinh, còn có cái gì là không thể nào? Lục Yên ẩn nặc tất cả khí tức, bằng vào đối với Côn Lôn Sơn địa mạch cùng trận pháp quen thuộc, lặng yên không một tiếng động lần nữa tiếp cận Bích Du cung. Cung trước trên quảng trường, vẫn như cũng là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tiên cầm dị thú rong chơi, các đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng, luận đạo luận bàn, bầu không khí nhiệt liệt, cùng lúc trước hắn lúc đến không khác nhiều. Lục Yên ánh mắt như là tinh chuẩn nhất kim thăm dò, đảo qua trên quảng trường mỗi một thân ảnh. Không có dị thường, không có bạo động, không có bởi vì thủ đồ vẫn lạc mà vốn có bi thương hoặc phẫn nộ. Hết thảy đều lộ ra như vậy, bình thường. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Thần niệm như là vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí mò về Bích Du cung chính điện. Cửa điện rộng mở, có thể trông thấy nội bộ cảnh tượng. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ tùy ý ngồi tại trên bồ đoàn kia, đang cùng tọa hạ đệ tử giảng nói gì đó, mang trên mặt cái kia mang tính tiêu chí, bất cần đời nhưng lại sắc bén không gì sánh được dáng tươi cười. Mà tại Thông Thiên giáo chủ bên người, đứng hầu lấy trong mấy người, thình lình có một đạo thân ảnh quen thuộc, thân mang thủy hỏa đạo bảo, khuôn mặt anh lãng, khí tức hùng hậu, linh quang nội ẩn, mang trên mặt ung dung tự tin mỉm cười, không phải Đa Bảo đạo nhân, là ai? Hắn đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên, khí tức viên mãn, cùng Lục Yên trong trí nhớ cái kia bị màu xám đen phủ văn xiển xích quấn quanh, chân linh triệt để chôn vùi Đa Bảo, tưởng như hai người. Không, căn bản chính là cùng là một người. Một cái, vốn nên đã hoàn toàn biến mất người. Lục Yên con ngươi kịch liệt co bảo, một cỗ khó nói nên lời hàn khí từ đuôi xương cuộn bay thẳng đỉnh đầu. Đa Bảo, còn tại. Hắn không chỉ có tồn tại hơn nữa, thoạt nhìn lông tóc không thường, phản phất trước đó trong sơn cốc cái kia hình thần câu diệt một màn, chưa bao giờ phát sinh qua. Cái này sao có thể? Lục Yên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chuyện trò vui vẻ Đa Bảo thần niệm cẩn thận cảm giác. Khí tức không sai, linh hồn ba động không sai, thậm chí ngay cả nó cùng Bích Du cung khí vận kết nối đều vững chắc không gì sánh được, không có chút nào đứt gãy hoặc bị hao tổn vết tích. Liền phản phất. Hắn Lục Yên hao phí 3000 năm ẩn nút, bố trí tỉ mỉ tuyệt trận, tự tay đem Đa Bảo đánh cho hình thần câu diệt, chân linh không còn. Đây hết thảy cũng chỉ là một trận ảo mộng. Đó là chân thực phát sinh qua. Nhưng bây giờ, hiện thực lại bị lực lượng nào đó bao trùm hoặc sửa đổi. Vì xác nhận một điểm cuối cùng, Lục Yên tâm niệm vừa động, thu liễm tất cả ẩn nấp thần thông, hiện lộ ra thân hình, lần nữa như là bình thường bãi phòng bình thường, hướng phía Bích Du cung cửa chính đi đến. Sự xuất hiện của hắn, lần nữa đưa tới trên quảng trường tiệt giáo đệ tử chú ý. Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nhiệt tình dáng tươi cười, vượt qua đám người ra, tiến lên đón, chắp tay nói, Huyền Đô đại sư huynh, 3000 năm không thấy, ngài gần đây vừa vặn rất tốt. Ngữ khí của hắn tự nhiên, ánh mắt thanh tịnh, mang theo một tia thuần túy nghi hoặc, nhìn về phía Lục Yên trong ánh mắt, chỉ có đối với Tam giáo đại sư huynh kính ý cùng một chút hiếu kỳ, không có chút nào sợ hãi, oán hận hoặc là bị giết ký ức. Lục Yên trong lòng rung mạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, mỉm cười nói, ta ít ngày nữa sắp rời đi Côn Lôn Sơn, tiến về nhân tộc thánh địa, đi ngang qua Bích Du cùng, tới xem một chút. Đa Bảo nghe vậy, không nghi ngờ gì, dáng tươi cười càng tăng lên, thì ra là thế, đại sư huynh cần cù, làm cho bọn ta quả thực hổ thẹn. Lão sư ngay tại trong điện, đại sư huynh xin mời đi theo ta. Nói, hắn tựa như cùng trước đó một dạng, tự nhiên phía trước dẫn đường. Lục Yên đi theo phía sau hắn, ánh mắt rơi vào Đa Bảo trên bóng lưng, thần thức như là tinh tế nhất lược, từng lần một đảo qua. Không có sơ hở, hoàn toàn không có. Cái này Đa Bảo, từ trong ra ngoài, đều là một cái hoàn chỉnh, sống sờ sờ, ký ức kiện toàn, chưa bao giờ trải qua tử vong Đa Bảo đạo nhân. Hai người lần nữa đi vào Bích Du cung chính điện. Thông Thiên giáo chủ dương mắt xem ra, nhìn thấy đi mà quay lại Lục Yên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ là cười nói, làm sao? Thế nhưng là ta cái này Bích Du cung nước trà so ngọc hư cung uống ngon, để cho ngươi tiểu tử lưu luyến quên bể. Trong điện đệ tử khác, như Kim Linh, Không Kỳ, Triệu Công Minh, Tam Tiêu bọn người, cũng đều tốt kỳ địa nhìn về phía Lục Yên. Lục Yên không mình hành lễ, quay dậy sư thúc thanh tĩnh. Dọc đường nơi đây, không thể không có nhập cửa chính, không dám không đến tiếp sư thúc. Ha 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 ha, ngươi đứa nhỏ này, tâm tư nặng, có một số việc, ngẫm lại là được rồi, không thể nói đi ra. Nói ra chính là đại phiền toái. Thông Thiên giáo chủ cười nói, ngươi bây giờ cũng là đại phiền toái, cũng đã chọc đại phiền toái. Bất quá, tạm thời chúng ta mấy cái lao ra hỏa còn có thể chịu đựng được, ngươi muốn giày vò, liền đi giày vò đi thôi. Ha 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 ha. Lục Yên hít một hơi thật sâu, cung kính cúi đầu, Huyền Đô bái tạ sư thúc, Huyền Đô cáo tử. Lục Yên rời đi Bích Du cùng, trong lòng phần kia bởi vì Đa Bảo sự tình mà sinh ra hàn ý cũng không tiêu tán, ngược lại càng thâm trầm. Cái kia bị neo định bận mệnh, cái kia có thể bao trùm hiện thực lực lượng kinh khủng, giống một mảnh vô hình khói mù, bao phủ trong lòng của hắn. Tại triệt để lý giải cũng tìm tới cách đối phó trước, tùy tiện lại đối với tiệt giáo nhân vật trọng yếu xuất thủ, không chỉ có phi công, thậm chí khả năng dẫn tới không lường được phản vệ. Dưới mắt, chỉ có không ngừng tăng cường tự thân, cùng lớn mạnh những cái kia chưa bị hoàn toàn khóa chặt lượng biến đổi. Lục Yên ánh mắt nhìn về phía phương xa, sư phụ để cho ta là Huyền Đô, làm người tổ, nơi đó là nhân tộc khí vận bút hơi chỗ, nhân tộc có lẽ chính là biến số lớn nhất. Dưới chân hắn vân lộ lưu chuyển, không còn lưu luyến Côn Lôn tiên sơn, trực tiếp hướng phía Hồng Hoang đại địa trung ương, hôm đó ích hương thịnh nhân tộc thánh địa mà đi. Cùng lúc đó, Hồng Hoang phía trên đại địa, nhân tộc trải qua nhiều năm phát triển, nhất là tại Phục Hy Thiên Hoàng trị thế 30,000 năm về sau, đặt vững văn minh nền tảng đằng sau, nên đón lại một vị hiền đức tộc chủ, Thần Nông Thị. Thần Nông Thị sinh tại Khương Thủy bên bờ, thiên tính nhân hậu, thông minh phi phàm. Hắn gặp tộc nhân nhị lại đánh cá và săn bắt cùng Phục Hy truyền lại sơ bộ làm nông, nơi cung cấp thức ăn vẫn không ổn định, nhất là gặp được thai niên, không khỏi cơ cận. Thế là, hắn dẫn đầu tộc nhân, đặc biến tiên sơn và thủy, từng khắp bách thảo ngàn hủy, nhận ra nó tính vị, độc tính, tìm kiếm có thể cung cấp trưởng kỳ vụ trồng, dùng ăn cây trồng. Một ngày này, Thần Nông tại một chỗ chân núi, phát hiện một loại thân trắng kiện, tua rua hạ sung mãn hoang dại cây. Hắn tự mình nhấm nháp nó hạt, phát hiện nó vị cam bình, dễ dàng chắc bụng, lại lâu ăn không độc. Vui mừng, hắn đem nó mệnh danh là cây lúa cũng cẩn thận nghiên cứu nó sinh trưởng tập tính, dạy bảo tộc nhân khai khẩn ruộng đồng, dẫn nước tới tiêu, quy mô lớn trồng trọt. Sau đó, hắn lại lần lượt phát hiện thử tắc mạch thuộc các loại bốn loại mỗi người đều mang đặc sắc, thích ứng hoàn cảnh khác nhau ngũ gốc. Này năm loại ngũ gốc, hợp xương ngũ gốc. Ngũ gốc rộng khắp trồng trọt, hoàn toàn thay đổi nhân tộc ỷ lại tự nhiên ban tặng bị động diện. Ổn định lương thực nơi phát ra, khiến người ta tộc nhân miệng bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng, bộ lạc quy mô không ngừng mở rộng. Khu quần cư nối thành một mảnh, văn minh ánh lửa càng sáng chói. Thần Nông Thị bởi vậy được tôn xưng là Thần Nông kỳ công tích chói lọi thiên cổ, Phục Hy lên trời, Thần Nông kế vị. Chương 447, sáu yêu làm loạn, đại nghệ đoạt công lao này. Chương 447, sáu yêu làm loạn, đại nghệ đoạt công lao này. Thực lực vạn linh đệ nhất nhân tộc điên cuồng quyết trường, không ngừng áp xúc chủng tộc khác sinh tồn lãnh địa. Trong đó, đặc biệt lục đại yêu thần cực kỳ dưới trướng bộ tộc phản ứng kịch liệt nhất. Bọn chúng đều là thượng cổ để lại đại năng, riêng phần mình chiếm cứ một phương, thưởng huyết thực, tu khí vận, xem nhân tộc là muốn gì cứ lấy sâu kiến. Bây giờ sâu kiến không chỉ có xoay người, càng phải xâm chiếm xảo huyệt của bọn nó, làm sao có thể nhịn? Áp giữ tại Bỉ Vũ Chi Sơn phát ra rung trời gào thét, nó âm thanh hỗn loạn mà ngang ngược, khu xử dưới trướng bị không khí dơ bẩn xâm nhiễm hung thú, giống như thủy triều sông ra sơn lâm, những nơi đi qua, thôn trang hóa thành phế tích, sinh linh tận thành xương khô. Nó cái kia trần truồng trên mặt người, vạn mẹo ngũ quan tràn đầy đối sinh linh, nhất là đối với cái kia mạnh mẽ nhân khí tham lam cùng căm hận. Đục nha tại phương Nam chủ hoa chi dã ma luyện lấy nó cái kia có thể so với thần binh lợi khí giang dài, phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Nó dưới trướng đục nha tộc, hình dáng tướng mạo loại người lại càng thêm dữ tợn, đi theo vua của bọn chúng, hóa thành từng đạo bóng đen, qua lại đầm lầy rừng rậm, chuyên sự đánh lén nhân tộc cứ điểm, thủ đoạn tàn nhẫn. Cửu anh chiếm cứ hung nước, chín cái đầu lâu cùng nhau phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như quỷ dị tiếng vang, bay đến thiên lý thủy vực sôi trào, thủy hỏa nhị khí mất khống chế, bao phủ hai bên bờ rộ tốt, càng có độc hơn trướng tràn ngập, đoạn tuyệt sinh cơ. Vị này từng vị yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, bây giờ nhìn thấy đã từng huyết thực thế mà bao trùm đến yêu tộc phía trên, xâm chiếm yêu tộc sinh tồn vị trí. Bây giờ ngang nhiên khởi binh, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Gió lớn tại Thanh Khâu chi trạch giãn ra nó cánh che trời, mỗi một lần vút đều cuốn lên tính hủy diệt gió lốc, đem nhân tộc vất vả thành lập thành quách nổ tận gốc, cả người lẫn vật cuốn vào không trung, còn thành thịt nát. Nó hưởng thụ loại này hủy diệt khoái cảm, xem nhân tộc thành quách là đồ chơi. Phong Hy tại Tang Lâm chi địa mạnh mẽ đâm tới, nó sơn nhạc kia giống như thân thể chính là kinh khủng nhất vũ khí, răng nanh chỗ hướng, sơn băng địa liệt, mảng lớn Tang Lâm cùng đồng ruộng bị san thành bình địa, nhân tộc bộ lạc nghe ngóng rồi chuẩn. Tu rắn lặn trong vân mộc trạch, nó kéo dài mấy ngàn dặm thân thể có chút bặm mẻo, liền có thể dẫn phát hồ dít đảo, hồng thủy ngập trời, thôn phệ ven bờ sinh linh. Nó ngẫu nhiên nô ra giống như núi nhỏ đầu lâu, lưỡi rắn màu đỏ tươi phun ra nuốt vào ở giữa, liền có hàng trăm hàng ngàn nhân tộc bị nuốt vào trong bụng. Lục đại yêu thần từ khác nhau phương hướng, đồng thời hướng nhân tộc nội địa phát động tấn công mạnh. Yêu khí nối thành một mảnh, che khuất bầu trời, ma diễm cuồn cuộn, hồng thủy, gió lốc, liệt hỏa, độc chướng như là họa trời đất sụt, nhân tộc cương bực khói lửa ngập trời, thương vong thảm trọng, vô số trôi giạt khắp nơi nhân tộc hướng về khu vực hạch tâm đảo vòng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trong thánh điện, thần nông thị đối mặt chồng chất như núi báo nguy văn thư, sắc mặt ngưng trọng như núi. Hắn từng khắc bách thảo, có thể y bách bệnh, lại khó y cái này bình màu chi kiếp. Nhân tộc võ giả ra sức chống cự, nhưng đối diện với mấy cái này thái cổ lưu lại lao yêu, nhất là từng vị chuẩn thánh cửu anh, thường thường lực có thua, vẫn lạc giả chúng. Cậu chủ, một tiếng trầm ổn mà tràn ngập lực lượng thanh âm đánh vỡ trong điện kiềm chế. Chỉ gặp một vị thân hình khôi ngô hùng tráng, hất lên đơn giản giả thú, lưng đeo một tấm đại cung phong cách cổ xưa nam tử nhanh chân bước vào. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quanh thân khí huyết bành trướng, phảng phất một đầu hung thú hình người, chính là ngày xưa vu tộc thủ lĩnh, bây giờ dung nhập nhân tộc, được tôn là đại nghệ vương chuẩn thánh cấp độ cường giả, cũng là bây giờ nhân tộc chí cường giả một trong. Yêu thần tàn phá bừa bãi, độc hại sinh linh. Đại nghệ xin chiến, nguyện dùng cái này cùng vì ta nhân tộc mở con đường phía trước. Đại nghệ giọng nói như trung đồng, chiến ý ngút trời. Sau lưng của hắn cây cung kia tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân ý chí, phát ra rất nhỏ vù vù. Đại nghệ vương, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Thần nông thị nhìn xem đại nghệ, chậm rãi nói ra. Cậu chủ, vu tộc cùng nhân tộc đã hòa làm một thể, ta hy vọng đời tiếp theo cậu chủ truyền thừa vu tộc huyết mạch người cũng có thể cạnh tranh. Đại nghệ chậm rãi nói ra, nhìn xem thần nông con mắt. Chỉ cần chảy nhân tộc máu, liền đều là nhân tộc. Thần nông nói ra, chỉ cần là nhân tộc, liền có được cạnh tranh cậu chủ vị trí. Ta bây giờ kế vị một vạn năm, 20005 đằng sau, liền sẽ thoái vị, ngươi muốn đợi ai, cần chuẩn bị sớm. Cậu chủ, dựa vào là đối với nhân tộc cống hiến, mà không phải chống giống lời nói. Đa tạ cậu chủ. Đại nghệ trên mặt sán lạng cười một tiếng, công tích, dựa dẫm vào ta bắt đầu. Đợi ta mang theo 6 liêu đứng đầu trở về, bàn lại hậu sự. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối với thần nông thị trùng điệp liền ôm quyền, quay người sải bước ra thánh điện. Ngoài điện ánh nắng chiếu xuống hắn khỏe mạnh trên bóng lưng, cái tiên lưng beo đại cùng phong cách cổ xưa phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, tản mát ra làm người sợ hãi phong mang. Đại nghệ trinh phạt, như vậy mở màn. Vinh quý thần tốc, bắt giặc trước bắt vua. Đại nghệ không có điều động khổng lồ lại cùng kình nhân tộc đại quân, hắn lựa chọn độc thân xuất kích, lấy có 102 hồng hoàng tuyệt thế tiến thuật, đi chém đầu sự tình, trực đảo hoàng long. Đại nghệ thân hóa lưu quang, lặng yên không một tiếng động chui vào yêu khí trung thiên, bạch cốt trải đất ủy vũ núi. Cái kia áp giữ chính nằm ở đỉnh núi, gặm ăn từng đống hài cốt, hỗn loạn ngang ngược khí tức vặn vẹo lên bốn bề không gian. Đại nghệ ẩn nấp vào hư không, tâm thần cùng dây cung hợp nhất, dương cung lắp tên, đem tự thân bàng bạc khí huyết cùng tất sát ý chí đều ngưng tụ. Dây cung hơi rung, mũi tên đi mắng, lại giống như vượt qua thời không giới hạn. Áp giữ người vặn vẹo mặt vừa lộ kinh sợ, mũi tên đã xuyên vào nó mi tâm. Phúc, tiến ý bộc phát, đem nó rối loạn thần hồn cùng gắn bó tồn tại quỷ dị chân linh trong nháy mắt xoắn nát. Hung thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khí tức triệt để cho bụi. Đại nghệ truy tung đục nha tại trướng khí tràn ngập đầm lầy. Đại nghệ đứng ở nơi xa đàn núi, ánh mắt như băng, cung kéo như trăng tròn. Một tiếng bắn ra, ẩn chứa xe rách hư không chi duệ, không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại đục nha trước mặt. Đục nha hãi nhiên nâng răng đón đỡ, răng rác giòn vàng, răng dài vỡ nát, mũi tên thế đi không giảm, xuyên qua nó cổ họng, đem nó gắt gao đính tại vách núi. Cuồng bạo tiễn khí chớp mắt phá hủy nó ngũ tạng lục phủ cùng nguyên thần. giết cửu anh tại hung nước, diệt gió lớn tại thanh khâu, chu phong tại tăng lâm, đoạn tu rắn tại vân ngộng. Đến tận đây, lục đại yêu thần đều đền tội. Yêu tộc rắn mất đầu, bị nhân tộc liên quân phản công tan tác. Đại Nghệ Vương mang theo 6 viên giữ tận yêu thủ trở về Trần Đô, vạn dân reo hò, khí vận sôi trào. Thần nông thị y hiền nặc, chiêu cáo thiên địa, tôn đại nghệ là nhân tộc chiến thần lập tượng tế tự, thưởng vạn thế lương hỏa. Thủ Dương Sơn, lục bên ngồi cao vân sàng, nhìn xuống hừng hăng, hắn dù chưa đích thân tới, nhưng nhân tộc khí vận bừng bừng phân chấn, thiên địa giao cảm, hết thảy đều ở đáy lòng chiếu rọi. Đại Nghệ đã lập kỳ công, vu tộc nhập nhân tộc chi thế không thể nghịch. Đời tiếp theo cộng chủ chi tranh, chính là mấu chốt. Phục Hy thống hợp ép vạn tộc, thần nông ăn mòn chen vạn tộc, hiên viên binh qua diệt vạn tộc, tam hoàng trị thế, triệt để đặt vững nhân tộc là hồng hoang nhân vật chính. Hiên viên, Sibiu, trở thành vị cuối cùng hoàng giả yêu cầu chính là xem ai đánh xuống cương vực lớn, riêng phần mình quyết trương, sau đó chiếm đoạt, đem hồng hoang vạn tộc đuổi tới rừng thiêng nước độc. Người thân phục, làm nô tỳ là ăn uống, người không phục, tại rừng thiêng nước độc bên trong tự sinh tự diệt. Chương 448, một đạo ép vạn đạo. Chương 448, một đạo ép vạn đạo. Lục Yên tính tỏa thủ Dương Sơn bên trong, lấy mộng du hồng hoang, trong mộng tâm thần cũng đã bao phủ ước vạn dặm nhân tộc cương vực. Hắn xem nhân tộc võ đạo, đây vốn là hắn ở trên trời hoàng phục hy trong năm gặp nhân tộc yếu đuối, là cường thân kiệt thể, đối kháng hung hiểm mà chuyển xuống pháp môn. Từ lúc mài khí huyết đến luyện khí cường thân, chiếu cố nguyên thần tu luyện, như hắn cùng nhau đi tới, mặc dù đều là cơ sở, nhưng trong đó dung vu tộc chi pháp, luyện khí chi pháp, yêu tộc luyện thể chi pháp, luyện khí chi pháp, mặc dù mọi thứ cơ sở, mọi thứ lơ lỏng, nhưng như cùng loại con, chỉ cần thổ nhưỡng phù hợp, tự nhiên phát triển. Ngắn ngủi vài vạn năm ở giữa, tại nhân tộc này khí vận bừng bừng phân chấn, anh tài xuất hiện lớp lớp thời đại hoàng kim, võ đạo một đường, không ngờ tách ra chói lọi ánh sáng lóa mắt màu, chân chính làm được trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Thần niệm của hắn đảo qua mênh mông cương thổ, thấy được vô số loại võ đạo hình thái, có chuyên tu nhục thân, đem khí huyết cô đọng như thủy ngân, gân cốt oanh minh giống như lôi, một quyền một cước đều có băng sơn liệt địa chi uy nhục thân thành thánh chạy. Này lưu phái võ giả, không tin thần thông, không mượn ngoại lực, duy tin tự thân một thể, chính là võ đạo bên trong nhất chất phát, cũng gian nan nhất con đường. Có cô đọng võ đạo ý chí, hóa hư vi thực, hình thành đạo ý, kiếm ý, quyền ý, thương ý các loại chân lý võ đạo lưu phái. Phái này võ giả, tâm thần cùng võ kỹ hợp nhất, một chiêu một thức đều là ẩn chứa tự thân đối với thiên địa, đối với đại đạo, đối nhân sinh lý giải cùng cảm ngộ. Ý chí bất diệt, công kích không chỉ. Có kiếm khách tại dưới thác nước luyện kiếm 10 năm, một khi đốn ngộ, kiếm ý ngút trời, có thể chạm đoạn bộ bố 3 ngày không thôi. Có đao khách ở chiến trường chém giết, ngưng tụ huyết chiến đao ý, đao ra quỷ thần kinh, sát khí sông mây xanh. Có đem võ đạo cùng trận pháp kết hợp chiến trận võ đạo. Này lưu phái nhiều thịnh hành tại nhân tộc quân đội cùng cỡ lớn bộ lạc. Võ giả khí huyết tương liên, ý chí cộng minh, kết thành chiến trận, có thể hóa số không là cả, đem trăm ngàn người lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, diễn hóa quân đạo sát phạt chi thuật, hình thành khí huyết lang yên, chiến hồn hư ảnh, thậm chí có thể dẫn động quân thế, lấy phạm tục thân thể nghịch phạt tiên thần. Thậm chí, nếm thử đem võ đạo cùng thần nông thị truyền bá ý dược lý lẽ kết hợp, khai phát nhục thân bí tàng, kích thích tiềm năng, thậm chí đạt tới gãy chi chủ sinh, dị máu phục sinh kinh người hoàn cảnh, cũng có thiên tư chắc tuyệt người, bắt đầu tìm tòi đem võ đạo ý chí cùng đơn giản phù văn, thậm chí bước đầu pháp tắc cảm ngộ đem kết hợp, một quyền một cước, dẫn động phong lôi thủy hỏa, mặc dù không kịp thần thông tinh diệu, lại càng có bộc phát cùng lực phá hoại. Tốt một cái trăm hoa đua nở. Lục Yên trong lòng lần nữa tán thưởng, võ đạo phát triển, thậm chí có chút vượt ra khỏi hắn ban sơ mong muốn. Nó không có cố định pháp thức, mà là căn cứ mỗi người thể chất, tâm tính, gặp gỡ, diễn sinh ra vô tận khả năng. Đây chính là nhân tộc đặc tính, học tập, bắt trước, sáng tạo, siêu biệt. Hắn chú ý tới, bây giờ trong nhân tộc, cảnh giới võ đạo cũng đã sơ bộ hình thành hệ thống, tôi thể, thông mạch, dịch cân, đoán cốt, ngưng cường, hóa thần, võ tiên nhân. Thậm chí trong truyền thuyết dùng võ chứng đạo, nhục thân thành thánh. Mỗi cái đại cảnh giới lại có chia nhỏ. Mặc dù các bộ lạc lưu phái xưng hô có lẽ có khác biệt, nhưng đại thể đường đi đã rõ ràng, vì nhân tộc hậu bối chỉ rõ tiến lên phương hướng. Mà càng làm cho Lục Yên động dung, là nhân tộc chỉnh thể cường đại. Ngày xưa cần phụ thuộc cường giả, tại vạn tộc trong khe hẹp gian nan cầu tồn nhân tộc, bây giờ đã là hồng hoang hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cương vực bao la, sản vật phí nhiêu, nhân khẩu lấy triệu ức kế, khí vận như liệt hỏa đấu dầu, bốc hơi không thôi. Vô số nhân tộc thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy kỳ dị vật liệu đá cùng trận pháp tạo dựng, kiên cố không gì sánh được, có thể chống đỡ ngự bình thường yêu ma xâm nhập. Thành quách ở giữa, con đường thông suốt, thương khách không dứt, văn minh ánh lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến hồng hoang các ngóc ngách. Võ giả số lượng càng là kinh người. Mặc dù cũng không phải là người người có thể leo lên trí cao sâu cảnh giới, nhưng chúc cơ tôi thể võ giả, cơ hồ trải rộng nhân tộc từng cái bộ lạc. Bọn hắn khai sơn phá thạch, thuần phục manh thú, trồng trọt rộng lớn thổ địa, kiến thiết gia viên. Cương đại võ giả tạo thành đội đi săn, đội hộ vệ, tiêu diệt toàn bộ trong lãnh địa hung thú thai hoàng ẩm, thủ hộ tộc nhân an bình. Đã từng lấy vì cái gì long phượng thần thánh, bây giờ đã có bộ lạc bắt đầu nuôi dưỡng. Đã từng cao không thể chạm, đã bị đặt chân dưới chân. Nhân tộc thánh điện quyền uy ngày càng củng cố, chính lệnh thông hành tứ phương. Thần nông thị nếm mách ảo, định ngũ cốc, giải quyết sinh tồn căn bản, đại nghệ chu yêu thần, bình định tứ phương hòa loạn, hiển lộ rõ ràng võ lực cường thịnh. Nội bộ tuy có hiên viên, Sibiu tương lai cộng chủ chi tranh manh mối, nhưng giờ phút này đối ngoại lại là chưa từng có đoàn kết. Đỉnh phong lực lượng có Phục Hy, Lục Uyên, đại nghệ, ba vị chuẩn thánh cấp độ trí cường giả. Bên ngoài còn có Tây Vương mẫu bọn người, lại là có được hôm nay thần đồng, cùng với khác rất nhiều thiên tiêu, mặc dù những người này đã từng đều là tiên tiên thần thánh, bây giờ một lần nữa tìm về đạo quả. Nhưng bị Lục Yên Ma diệt đi qua ký ức đằng sau, bọn hắn chính là nhân tộc Đại La. Nhân tộc đã là cường đại trước này chưa từng có. Lục Yên trong lòng minh ngộ, bình thường bế quan không cảm thấy, lúc này mới phát hiện, chắc không được những yêu tộc kia muốn tạo phản, thật sự là lại không tạo phản, sẽ tuyệt tử. Phục Hy định luân thống hợp, thần ông đặt nền móng quyết trường, xuống một nhiệm kỳ. Vô luận là Hiên Viên hay là Simu, đều chính là nhân tộc dùng võ lập uy, triệt để dọn sạch chướng ngại, đặt vững vĩnh hằng nhân vật chính vị trí thời đại. Ra quét hồng hoang, Lục Yên tâm thần nổi lên, tiến về Hỏa Vân Cung. Thời khắc này Hỏa Vân Cung, không ở trên trời, không trên đất, không tại hư không, không tại lòng người, mà là bị Phục Hy đem đến nhân tộc khí vận trên trường hạ, không tại chân thực nhân thế bên trong. Nhưng gặp bên trong tường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tử khí quần quận ba vạn dặm. Chính là nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy sau khi chứng đạo, tương lai cùng đất hoàng thần đồng, nhân hoàng Hiên Viên cùng nhau trấn áp nhân tộc khí vận, thanh tu người ngộ đạo tộc thánh. Lục Yên ý niệm hóa thân hiện hình, đi vào nơi đây. Chỉ gặp mở mịt bên trên giường mây, Phục Hy chính nhắm mắt thần du, cảm ứng được Lục Yên đến, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khuôn mặt ôn nhuận, ánh mắt thâm thúy như biển sao, khí tức quanh người cùng cả nhân tộc khí vận chặt chẽ tương liên, phảng phất hắn chính là cái này nhân đạo dòng lũ hóa thân. Nhị đệ tới, đã lâu không gặp. Phục Hy mỉm cười, thanh âm bình thản. Ngươi tại hiện tại, nhớ lại tương lai. Lục Yên hơi kinh ngạc. Ta cũng rất khó tưởng tượng, nhị đệ vậy mà xuyên qua hồng hoang thời gian, từ tương lai xa xôi trở về quá khứ, trở thành Tam giáo thủ đồ, Huyền Đô đại pháp sư. Thánh nhân chi uy, không tận mắt nhìn thấy, thực sự thực khó có thể tưởng tượng. Phục Hy nói ra, chẳng lẽ ngươi khoảng cách một bước kia đã không xa? Hồng Quân không cho phép ta thành thánh. Phục Hy thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Nhưng câu nói này rơi vào Lục Yên trong tai, lại như kinh lôi nổ vàng, để tâm thần của hắn cũng vì đó rung động. Hỏa Vân cung bên trong, Vạn Đạo Tường Vân tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt, cuồn cuộn tử khí có chút ba động. Vì sao? Lục Yên cau mày, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Hồng Quân đạo tổ thân là Thiên Đạo hóa thân, vì sao muốn ngăn ngươi thành thánh? Phục Hy khẽ lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu Hỏa Vân cung bình chướng, phản phất thấy được cái kia trong cõi u minh treo cao thiên đạo pháp lý. Không phải ngăn một mình ta, mà là một đạo ép vạn đạo. Chương 449, ta đi lưu hại, ngươi đến độ thủ. Chương 449, ta đi lưu hại, ngươi đến độ thủ. Hắn đưa tay điểm nhẹ, trước mặt hiện ra hồng hoàng thế giới hư ảnh. Chỉ gặp vô số đại đạo pháp tắc xen lẫn, như ức vạn sợi tơ quấn quanh, cấu thành vùng thiên địa này căn cơ. Nhưng mà, tại vô số pháp tắc phía trên, một đạo chí công chí chính, băng lãnh đạm mạc ý chí bao phủ hết thảy, như là vô hình công xiềng, uy phạm lấy tất cả đại đạo vận hành. Đạo cùng đạo ở giữa, vốn không chia cao thấp, nhưng chấp đạo giả có cao thấp. Từ Hồng Quân đánh bại Ma đạo, cái thứ nhất chứng đạo thành thánh về sau, thiên đạo độc tôn, liền trở thành hồng hoang định số. Phục Hy thanh âm mang theo một tia như có như không thở dài, Hồng Quân đạo tổ vừa người thiên đạo, chính là muốn lấy thiên đạo thống ngự vạn đạo, duy trì thiên địa trật tự. Ta như thành thánh, hỗn nguyên vô cực, đi không phải thiên đạo chi lộ, tự khai một đạo. Đến lúc đó, địa đạo, yêu đạo, ma đạo, vạn đạo đều có thể bắt trước, thiên đạo độc tôn cục diện sẽ được đánh vỡ. Lục Yên ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt trong đó, cho nên Hồng Quân không cho phép bất luận cái gì không phải thiên đạo đường tắt thành thánh chi lộ xuất hiện. Chính là, Phục Hy gật đầu, dưới thiên đạo, thánh vị có bài, đều là thiên đạo thánh nhân. Ta như lấy hắn đạo thành thánh, chính là phá quy củ này. Hồng Quân sẽ không cho phép. Lục Yên trầm mặc một lát, đột nhiên cười lạnh, tốt một cái một đạo ép vào đạo, tốt một cái thiên đạo độc tôn. Thiên đạo vốn vô tình, chí công chí chính, duy trì thiên địa vận chuyển, vốn là hồng hoang may mắn. Nhưng Hồng Quân đạo tổ vừa người thiên đạo, lấy mình tâm thay trời tâm, đây vốn là chôn xuống thai hoàng ẩm. Khi thiên đạo có ta khái niệm, có chúa tể ý chí, nó liền không còn là thuần túy thiên đạo. Phục Hy ánh mắt chuyển hướng Lục Yên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang, nhị đệ, ngươi từ tương lai trở về, biết được phong thần lược kiếp. Ngươi cho rằng, cái kia vẹn vẹn huyền môn tam giáo đạo thống chi tranh, có thể là thiên đình thần vị bổ khuyết chi cần sao? Lục Yên trong lòng run lên, phong thần chi kiếp thảm liệt hắn tự nhiên biết rõ, nhất là tiệt giáo vạn tiên triều bái, cuối cùng cơ hồ tan thành mây khói. Xin mời minh trưởng chỉ rõ. Phục Hy chậm rãi nói, thiên đạo nếu có bản thân ý thức, nó cần nhất là cái gì? Không đợi Lục Yên trả lời, hắn đã mở miệng, là trưởng thành, là hoàn thiện. Thánh nhân, thiên đạo bất diệt, thánh nhân không chết. Thánh nhân là dưới thiên đạo bất tử tồn tại, nhưng nếu là thiên đạo bản thân muốn ăn đâu? Đối với có ý thức thiên đạo mà nói, còn có cái gì so bất tử bất diệt, cùng đạo cùng tồn thánh nhân, càng mỹ vị hơn lương thực. Thánh nhân đạo, thánh nhân bản nguyên, thánh nhân đối với thiên đạo lý giải cùng bổ sung. Mỗi một lần lượng kiếp, đều là thiên đạo một trận thịnh yến. Mà lên trôi chạy trời Phục Hy dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thương xót, hắn tiệt thiên chi đạo, lấy ra một chút hy vọng sống, chính là tốt nhất, nhất tất yếu vị ngon nhất đồ ăn. Cho nên, thông thiên sư thúc tương lai Lục Yên thanh âm khô khốc. Hình thần câu diệt, chân linh không còn, ngay cả thánh nhân vạn kiếp bất diệt bản chất đều bị đánh nát, triệt để trở thành thiên đạo trưởng thành tư lương. Phục Hy lời nói, rơi vào Hỏa Vân trong cung, cũng rơi vào Lục Yên trong lòng. Cho nên hắn hết thảy bị neo định bởi vì hắn kết thúc đã sớm bị nhất định, trở thành thiên đạo trên thực đơn một đạo môn chính, không dung sửa đổi. Lục Yên chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu triệt linh hồn. Hắn vốn cho là Tây Du thời đại hắc ám đại kiếp, thái thượng trốn đi, nguyên thủy rơi lệ đã là cực hạn, không nghĩ tới phía sau đúng là tàn khốc như vậy trận tướng. Thánh nhân, hồng hoang chúng sinh tu hành mục tiêu cuối cùng, tại thiên đạo trong mắt, lại chỉ là tùy thời có thể lấy thu hoạch hoa màu. Lão sư kia, nhị sư thúc bọn hắn Lục Yên nghĩ đến quá rõ cùng nguyên thủy. Quá rõ thánh nhân vô vi, thuận thiên đáp, nguyên thủy thiên tôn trình bày thiên đạo, giữ gìn trật tự. Bọn hắn đạo, là phù hợp là giữ gìn thiên đạo tồn tại. Hoặc là nói, tạm thời cùng thiên đạo nhu cầu nhất trí, cho nên có thể tồn. Nhưng Phục Hy nhìn xem Lục Uyên, nếu có một ngày thiên đạo cảm thấy cần mới dinh dưỡng hoặc là bọn hắn đạo không còn hợp khẩu vị, kết cục chưa chắc sẽ so thông thiên tốt hơn. Quá rõ để cho ngươi trở về, để cho ngươi trở thành huyền đô, để cho ngươi làm xuống nhiều như vậy đại sự, thậm chí Ngọc Thanh Xiển giáo cũng làm ra cải biến, ngươi cho rằng là vì cái gì? Là vì gia tăng biến số, là vì để thiên đạo bản cờ này xuất hiện nó tính không rõ quân cờ. Lục Uyên trong nháy mắt minh ngộ, không sai, nhân tộc chính là trên bàn cờ này biến số lớn nhất. Phục Hy gật đầu, nhân tộc là nhân vật chính, đây là thiên đạo quyết định định số. Bởi vì tại tầng tầng giản khung phía dưới, tầng tầng suy yếu phía dưới, nhân tộc vĩnh viễn không có cơ hội phản kháng. Nhưng hôm nay nhân tộc tại ngươi ngầm thao tác phía dưới, ở trên quá rõ Ngọc Thanh ngầm đồng ý phía dưới, mặc dù hay là đi tại thiên đạo quyết định trên con đường, nhưng thực lực tổng hợp so với nguyên bản đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Thuận thiên trăm ngàn vạn năm, có lẽ chỉ là vì một địch. Nhị đệ, ngươi làm đã rất tốt, bất quá ta cảm thấy ngươi hay là quá bảo thủ. Quá bảo thủ? Lục Yên nhíu nhíu mày hơi kinh ngạc, chỉ giáo cho, đem tất cả nguyện ý hoặc bị nguyện ý tiên thiên thần thánh, vô luận nó là yêu tộc đại thánh, thượng cổ di tộc, đại la, chuẩn thánh, toàn bộ đánh giết. Phục Hy từng chưa nói ra, thanh âm mang theo một loại gần như lanh cốc, đưa vào luân hồi, ma diệt đi qua hết thể ký ức, chuyển sinh làm người. Tiên thiên thần thánh chính là hồng hoang khai thiên tích địa mới bắt đầu, nắm phát tắc, tiên thiên linh khí mà thành tồn tại. Bọn hắn nền móng phi phàm, trời sinh thần thánh, chấp trưởng quyền hành, tự mang đại khí vận, là hồng hoang thiên địa quy tắc một bộ phận, cũng là thiên đạo trật tự trọng yếu nền tảng. Đem bọn hắn đều đưa vào luân hồi, ma diệt trước kia, chuyển sinh làm người. Cái này không khác muốn đem hồng hoang dễ đều cho đới, là muốn từ trên căn bản phá vỡ hiện hữu cách cục. Lục Yên con ngươi co bảo, hô hấp đều hơi dồn dập mấy phần, huynh trưởng, cử động lần này phải chăng quá mức? Việc này ta chỉ là vụng trộm làm, xưa nay không dám trắng trợn, chính là sợ đến lúc đó người người oán trách, ngay cả mấy vị thánh nhân cũng không bảo vệ được ta. Phục Hy thần sắc lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại nhìn thấu vạn cổ kiên quyết. Nhị đệ, ngươi có biết như thế nào định số? Như thế nào biến số? Thiên đạo định ra nhân tộc là vĩnh hằng nhân vật chính, đây là định số. Nhưng như thế nào trở thành nhân vật chính? Nhân vật chính có thể cường thịnh đến loại trình độ nào? Ở trong đó liền có biến số. Bây giờ nhân tộc, bởi vì ngươi nguyên cớ, đã viễn siêu thiên đạo mong muốn cường thịnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Khi nhân tộc có được Long Phượng khí vận, Vu tộc khí vận, Yêu tộc khí vận, Tu La tộc khí vận, hết thảy tiên tiên thần thánh khí vận. Phục Hy đứng dậy, khí tức quanh người cùng phía dưới lao nhanh nhân tộc khí vận trường hà cộng minh, phát ra ầm ầm tiếng vang. Khi đó nhân đạo sẽ không còn là thiên đạo có thể tùy ý nắm, không định nhân vật chính. Nó chính là một đầu tránh thoát tất cả công xiềng, đủ để dung chuyển thương cung, thậm chí phản vệ kỳ chủ cự thú. Lục Yên hít sâu một hơi, kế hoạch này quá mức điên cuồng, cũng quá mức bá đạo. Đây là muốn cưỡng ép đem toàn bộ hồng hoang nội tình nhét vào nhân tộc thể xác, là muốn lấy nhân đạo thôn tính bản đạo. Hiền Viên, Simu, quét ngang hồng hoang, xin mời các nơi tiên thiên thần thánh nhập diện. Về phần đứng đầu nhất chuẩn thánh cấp tiên thiên thần thánh, chuẩn thánh cấp tiên thiên thần thánh, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Minh Hà, Bạch Trạch, Tổ Long, Thanh Long, Tổ Phương Hoàng, Tổ Kỳ Lân, Tây Vương Mẫu, Lục Uyên đem những này nổi tiếng chuẩn thánh bày ra một chút, cùng Phục Hy liếc nhau một cái, phát hiện có thể hạ thủ không ít. Tổ Kỳ Lân, trước hết giết Tổ Kỳ Lân. Hai người cùng kêu lên nói ra. Lục Uyên cùng Phục Hy đối mặt, trong mắt đều là hiện lên một tia lạnh lùng. Ra đi mưu hại, ngươi đến độc thủ. Chương 450, Ngọc Kỳ Lân cướp cô dâu. Chương 450, Ngọc Kỳ Lân cướp cô dâu. Tổ Kỳ Lân, khai thiên đằng sau Long Hán sơ kiếp, tam tộc một trong Kỳ Lân tộc thủy tổ, từng thống ngự đại địa, chấp trưởng mậu thổ tinh hoa. Mặc dù bởi vì Long Hán sơ kiếp tộc vận đại suy, nhưng bản thân vẫn là hồng hoang đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh, chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, càng là mậu thổ đại đạo hiển hóa một trong. Gốc rễ chân, khí vận, đạo vận đều là nhân tuyển tốt nhất. Tổ Kỳ Lân từ Long Hán sơ kiếp sau, liền ẩn vào trung ương sâu trong lòng đất, cực ít hiện thế, lấy mậu thổ bản nguyên tẩm bổ bị hao tổn Kỳ Lân tộc khí vận, gần như ngủ say. Phục Hy đầu ngón tay xẹt qua hư không, phát họa ra hồng hoang sơn hà địa mạch hình, một chút linh quang ngưng tụ ở trung ương khu vực, bản thân nó cũng không đại ác, thậm chí bởi vì chấn thủ đại địa, trải bước địa mạch, tại hồng hoang có công. Nguyên nhân chính là như vậy, nó khí vận kéo dài, cùng đại địa mạch lạc chặt chẽ tương liên, bình thường khó mà dùng chuyển, càng khó có thể hơn tìm tới thích hợp xuất thủ lý do. Lục Yên tiếp lời, lông mày cao lại. Đối với một cái cổ lão thần thánh ra tay, nếu không có đầy đủ phân lượng lý do, không chỉ có sư xuất vô danh, lại càng dễ gây nên thiên đạo phản vệ cùng rất nhiều đại năng cảnh giác. Lý do cần chính nó cho chúng ta. Phục Hy trong mắt lóe lên một tia thôi diễn thiên cơ và mang. Tổ Kỳ Lân yên lặng quá lâu, nó tộc vận suy vi, nó tự thân mặc dù lấy mẫu thổ bản nguyên gắn bó, nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Nó ở sâu trong nội tâm, tất có trọng trấn Kỳ Lân tộc chi niệm, chỉ là trở ngại thiên đạo đại thế cùng tự thân trạng thái, không dám vọng động. Chúng ta có thể dẫn động nó ý nghĩ sang vậy. Lục Yên có chút hiểu được. Không sai. Phục Hy gật đầu, nhân tộc bây giờ khí vận như hồng, quét sạch hồng hoang, vạn tộc tránh lui. Tổ Kỳ Lân trấn thủ trung ương đại địa, cùng nhân tộc cương vực giáp giới sâu nhất. Lão gia hỏa này cáo giả, kinh lịch phong phú, tuyệt đối sẽ không bị trước mắt lợi ích dẫn động. Nhưng là, nhà hắn tiểu Kỳ Lân liền không có dạng này kiến thức, không có dạng này đầu óc. Chỉ cần để tiểu Kỳ Lân cho là đây là Kỳ Lân tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Đánh nhỏ, tới giả, đến tiếp sau sự tình tự nhiên cũng liền đơn giản. Cụ thể như thế nào thao tác? Phục Hy mỉm cười, trong tươi cười mang theo một tia thâm ý, nhân tộc cộng chủ thần ông, nếm mách thảo, định ngũ gốc, công đức vô lượng. Nhưng nó có một nữ, tên là Nữ Hoa, tính tình hoa bát, thích nhất du lịch sông núi Lục Uyên ánh mắt sáng lên, huynh trưởng nói là tinh vệ, nhiên giã, phục hy đạo, nguyên bản quy tích bên trong, nữ hoa du ở Đông Hải, chìm mà không quay lại, hồn hóa tinh vệ, hàng gô đá lấy lấp Đông Hải, ý chí đáng khen, nó tỉnh có thể mẫn. Nhưng bây giờ, Đông Hải Long tộc sớm đã quy thuận, tứ hải thái bình, kiếp này chưa chắc sẽ phát sinh. Chúng ta có thể cho nó chuyển sang nơi khác phát sinh. Lục Uyên trong nháy mắt minh bạch phục hy kế hoạch, trong lòng không khỏi run lên. Cử động lần này có chút vô sỉ, lợi dụng một cái vô tội thiếu nữ kiếp nạn. Phục Hy nhìn ra sự do dự của hắn, thở dài, nhị đệ, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Huống chi, chúng ta cũng không phải là muốn nữ hoa vẫn lạc. Chỉ cần diễn một tuần kịch, đưa cho nàng một cái coi như không tệ phu quân, một cái không gì sánh được ưu tú nhi tử. Đây là chuyện tốt, nếu không có nàng là thần nông nữ nhi, loại cơ duyên này cũng sẽ không đến phiên trên đầu của nàng. Lục Uyên trầm mặc một lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Cùng đối kháng thiên đạo, không gì sánh được hắc ám tương lai so sánh, một chút tính toán, không thể không là. Cụ thể như thế nào? Ta sẽ lấy thiên hoàng quyền hành, âm thầm ảnh hưởng nữ hoa nỗi lòng, để nàng đối với trung ương đại địa, đối với tổ kỳ lần chi tử ngọc kỳ lân nơi ngủ say phủ cận sông núi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng chính là thần nông ái nữ, thân phụ một số nhân tộc khí vận, chỗ đến khí vận dây dưa, tự nhiên là đầy đủ tỉnh lại ngọc kỳ lân. Đến lúc đó, lão phu tại hơi làm thủ đoạn, ngọc kỳ lân tự nhiên biết do nữ hoa nhỏ nặng. Nếu có thể dung hợp vị này thân phụ bảng đại nhân tộc khí vận cộng chủ chi nữ, có thể mượn nó khí vận, nhất cử thay đổi kỳ lân tộc suy yếu chi thế, thậm chí có thể nhờ vào đó cùng nhân đạo khí vận tương liên, thu hoạch được tân sinh. Lục Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, Ngọc Kỳ Lân thân là kỳ lân tộc cấu chủ, khát vọng tộc vận khôi phục, như thế dụ hoặc, nó chưa hẳn có thể đem cầm được. Chỉ cần nó đối với nữ hoa xuất thủ, dù là chỉ là bộc lộ ác ý, ý đồ giam cầm, chính là chờ ta ra tay tuyệt hảo lý do. Chính là lý do này. Phục Hy gật đầu, đến lúc đó, ngươi lấy Tam giáo đại sư mình, nhân tộc thánh tổ tên, lôi đình xuất thủ, giải cứu nữ hoa, bất đắc dĩ phía dưới cùng tổ kỳ lân giao phong. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, tam thể toàn lực xuất thủ, trấn áp một cái yên lặng nhiều năm, trạng thái không hoàn toàn tổ kỳ lân, lúc có tám thành nắm chắc. Kế hoạch định ra, hai người không do dự nữa. Phục Hy ý niệm câu thông hỏa vân cung cùng nhân tộc khí vận trường hạ, vô hình nhân hoàng khí tức lặng yên tràn ngập, vượt qua hư không, ảnh hưởng tại phía xa Trần Đô thần nông thị chi nữ hoa tâm tư. Cùng lúc đó, trung ương sâu trong lòng đất, cái kia bị nặng nghề mậu thổ tinh khí bao khỏa bí cảnh hải tâm, một chỗ do tiên tiên mậu thổ tinh hoa ngưng tụ hổ phách chạm trong tinh thể, phong tồn lấy một đạo tuấn giật thân ảnh. Hán thân mang xanh ngọc kỳ lân văn chiến bảo, khuôn mặt cùng tổ kỳ lân giống nhau đến bảy phần, lại càng lộ vẻ tuổi trẻ sắc bén, chính là tổ kỳ lân duy nhất dòng dõi từ Vu Yêu tranh bá thời kỳ. Sau khi trọng thương liền một mực ngủ say đến nay kỳ lân thiếu chủ Ngọc Kỳ Lân. Trong bí cảnh tràn ngập liên quan tới nhân tộc khí vận, liên quan tới cái kia thân phụ đại khí vận đến nữ hoa tin tức như là tia nước nhỏ, tiếp tục không ngừng mà rót vào cái kia hổ phách tinh thể, tự dưỡng trong đó yên lặng chân linh. Một ngày này, cái kia hổ phách tinh thể hơi chấn động một chút, mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết dạng. Ông một tiếng kéo dài mà mang theo viễn cổ tang thương ý vị thở dài từ trong tinh thể truyền ra. Vết dạng cấp tốc lan tràn, cuối cùng răng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Bàng bạc tinh thuần mậu thổ tinh khí phun ra ngoài, hóa thành một đạo sáng chói xanh ngọc của sáng, xông lên tận trời, dẫn tới toàn bộ trung ương đại địa có chút rung động. Trong cột ánh sáng, Ngọc Kỳ Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn lúc đầu còn có chút mê mang, lập tức cấp tốc trở nên thanh minh, sắc bén, thậm chí mang theo một tia bị dài dằng dặc ngủ say kiềm chế sau kiệt ngạo. Hắn thần thức như là thủy ngân chạy, trong nháy mắt đảo qua bí cảnh, đảo qua trung ương đại địa, cũng quét qua cái kia cùng nhân tộc giáp giới rộng lớn cương vực. Đây là chủng tộc gì? Đúng là cảnh tượng như vậy. Ngọc Kỳ Tử thấp giọng tự nói, thanh âm mang theo khó có thể tin rung động. Hắn ngủ say thời điểm, nhân tộc vẫn chỉ là hoa hoàng sáng tạo yếu đối tân sinh chủng tộc, tại vạn tộc trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Mà bây giờ, ánh vào hắn cảm giác là cái kia mênh mông như biển, thường hực như lửa nhân đạo khí vận, là cái kia trải rộng hồng hoang, phồn hoa cường thịnh nhân tộc thành trì, là cái kia vô số khí huyết ngút trời, ý chí như sắt nhân tộc võ giả. Bái kiến tộc trưởng đại ca, hiểu rõ những năm này giữa thiên địa biến hóa lớn đằng sau, đối với tộc vận, nhịn không được liền đau lòng đứng lên. Đường đường kỳ lân tộc, bây giờ đã thế nhỏ đến loại trình độ này a? Nhìn xem không gì sánh được bàng bạc nhân tộc khí vận, Ngọc Kỳ Lân nhịn không được liền muốn, nếu là ta tộc khí vận như vậy, thật là tốt biết bao à. Chờ chút, có lẽ chưa hẳn không có cách nào. 10 năm sau, Ngọc Kỳ Lân ánh mắt xuyên thấu hư không, tinh chuẩn địa tỏa định ngay tại Tây Sơn trong sơn cốc, như là trong núi như tinh linh chơi đùa nữ hoa. Ta một mực tìm thời cơ, xuất hiện. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, nữ hoa trên thân cái kia tinh khiết mà đồng bột nhân tộc cộng chủ huyết mạch, cùng cái kia cùng toàn bộ huy hoàng nhân đạo ẩn ẩn tương liên khí vận sợi tơ. Nhân tộc đế nữ, như đến nàng này, lấy làm cầu nối, ta Kỳ Lân tộc nhất định có thể cho người mượn tộc đại vận, giành lấy cuộc sống mới. Hắn là Kỳ Lân thiếu chủ, tổ Kỳ Lân ấu tử, thân phận tôn quý, huyết mạch cao quý, cùng nhân tộc này cộng chủ chi nữ, cũng là miễn cưỡng được cho môn đăng hộ đối. Chương 451, Ngọc Kỳ Lân mắc câu. Chương 451, Ngọc Kỳ Lân mắc câu. Do hắn ra mặt thùng ra, đã toàn cấp bậc lễ nghĩa, lại có thể đạt thành mục đích, chính là vẹn toàn đôi bên. Về phần nhân tộc này có nguyện ý hay không, Ngọc Kỳ Tử nhếch miệng lên một tia thuộc về viễn cổ thiếu chủ ngạo nghễ đường cong. Hắn thấy có thể cùng viễn cổ Kỳ Lân tộc thông ra, cùng hưởng khí vận, chính là nhân tộc lớn lao vinh hạnh, há có không muốn lý lẽ? Nếu là không muốn, vậy liền xin mời nàng nguyện ý. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, dưỡng dục Kỳ Lân con, khí vận liên thông, chỗ cao từ hướng chỗ thấp chạy, vô luận hắn có nhận hay không, sự thật chính là sự thật. Đến lúc đó, hắn phục một chút mềm, lại tự phạt ba chén, nhân tộc cộng chủ thần nông cũng bất quá là cái đại la, đến một cái đại la con rể, còn có thể làm gì hắn? Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Quanh thân xanh ngọc thần quang lóe lên, đã hóa thành một đạo lưu quang xông ra bí cảnh, trực tiếp hướng phía Tây Sơn Sơn cốc mà đi. Hắn thậm chí không có thông chi đại ca, bây giờ tộc trưởng Mạc Kỳ Lân, hắn thấy, việc này do hắn đệ đệ này một mình thúc đẩy, mới có thể hiện lộ rõ ràng năng lực của hắn cùng giá trị. Tây Sơn Sơn cốc, ánh năng ấm áp, chim hót hoa nở. Nữ hoa chính ngồi xổm ở bên dòng suối, cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy một gốc tản ra ánh bạch quang linh thảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ vui sướng. Đột nhiên, sắc trời tối xuống, cũng không phải là mây đen che lớp mặt trời, mà là một mảnh quần quần xanh ngọc tường vân, từ chân trời quần quần mà đến, tiên âm lượn lờ, dị hương sông và mũi, phô trương cực lớn. Tường vân phía trên, Ngọc Kỳ tự hiện hóa hình người, thân mang hoa mỹ ngọc bảo, đầu đội kỳ lân quan, khuôn mặt tuấn mỹ lại dẫn uy nghiêm. Phía sau hắn, đi theo mười mấy tên khí tức cường hãn, đồng dạng hóa hình kỳ lân tộc chiến sĩ, cầm trong tay các loại lóe ra bảo quang linh quả, tiên ba, thần ngọc, nghiêm nhiên một bộ trọng thể xính lễ tư thế. Bất thình lình chiến trận, để trong sơn cốc nữ hoa cùng bọn hộ vệ đều ngây ngẩn cả người. Hộ vệ thủ lĩnh trong lòng còi báo động đại tác, cưỡng chế bất an, tiến lên một bước, chắp tay trầm giọng nói, phía trước chính là nhân tộc đến nữ du lịch chi địa, không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Tới đây có gì muốn làm? Ngọc Kỳ từ mục quang trực tiếp vượt qua hộ vệ thủ lĩnh, rơi vào bên dòng suối cái kia đứng người lên, có chút mở mịt cùng cảnh giác nữ hoa trên thân. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng, nữ hoa này quả nhiên linh tú phi phàm, khí vận hưng vượng. Hắn háng giọng một cái, thanh âm réo rắt, lại mang theo một loại viễn cổ thế gia giống như cảm giác ưu việt, vang vọng sân gốc, bổn thiếu chủ Ngọc Kỳ tử, chính là kỳ lân tộc chính thống người thừa kế, tổ kỳ lân đích huyết. Hôm nay cảm ứng thiên cơ, biết cùng ngươi nhân tộc đế nữ hoa có một đoạn thiên định nhân duyên, chuyên tới để cưới. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia hắn thấy không chịu nổi một kích nhân tộc hộ vệ, ngựa khí mang theo bố thí giống như ngạo nghễ, đây là ông trời tác học trò, cũng là ngươi nhân tộc chi đại hạnh, có thể cùng ta kỳ lân tộc thông gia, cùng hưởng khí vận, như vậy các loại cầu còn không được cơ duyên. Nhanh chóng tránh ra, xin mời đế nữ theo bổn thiếu chủ trở về bí cảnh, hoàn thành đại lễ. Nữ hoa mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng nghe đã hiểu ý tứ trong đó, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng, giòn tan hô, ai cùng ngươi có nhân duyên? Ta không muốn gả cho ngươi, ngươi mau tránh ra. Hộ vệ thủ lĩnh cũng sắc mặt tái xanh, ngăn tại nữ hoa trước người, không hề nhượng bộ chút nào, thiếu chủ thứ tội. Đế nữ tuổi nhỏ, hôn nhân đại sự, cần cộng chủ cùng thánh điện quyết nghị, há có thể như vậy trò đùa? Còn xin thiếu chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chớ có ép buộc. Ép buộc? Ngọc Kỳ tử phảng phất nghe được cái gì cho cười, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống, quanh thân tản mát ra kinh khủng đại la uy áp, hỗn hợp có viễn cổ kỳ lân man hoang khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân cốc, để tất cả hộ vệ như rơi vũng bùn, không thể động đậy. Ta một cái đại la, ngươi một cái tiểu tiên, vốn là khác nhau một trời một vực. Bổn thiếu chủ tự mình đến đây, đã bị đủ các ngươi mặt mũi. Nhân duyên này, thiên định như vậy, không phải do các ngươi không đáp ứng. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không còn nói nhảm, trực tiếp nhô ra đại thủ, hóa thành một cái bao trùm sơn cốc xanh ngọc kỳ lân cự trảo, không nhìn không gian khoảng cách, hướng thẳng đến nữ hoa chụp tới. Đúng là muốn làm trận cốt đoạn, bảo hộ đế nữ. Hộ vệ thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt, liều mạng thiêu đốt khí huyết muốn chống cự, nhưng ở vậy tuyệt đối thực lực sai biệt bên dưới, bọn hắn dãy rủa như là trâu trâu đa xe. Mắt thấy cái kia xanh ngọc kỳ lân cự trảo liền muốn đem kinh hoàng nữ hoa nắm nhập trong lòng bàn tay, giữa sơn cốc không khí đều phảng phất đọc lại. Bọn hộ vệ muốn rách cả mí mắt, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh. Ngọc Kỳ tử khoe miệng đã câu lên một tia nhất định phải được độ cong. Nhưng mà, ngay tại cự trảo kia chạm đến nữ hoa góc áo sát na, ông. Một tiếng vang nhỏ, cũng không phải là đến từ cự trảo, mà là nguồn gốc từ nữ hoa đeo ở trước ngực một viên trang sức ngọc. Khuyến hai ngọc kia bỗng nhiên bộc phát ra khó mà hình dung quang hoa sáng chói, cũng không phải là phòng ngự bình thường, mà là một đạo cô động đến cực hạn, ẩn chứa phán quyết vạn vật, thẩm phán sinh tử ý cảnh huyền ảo ấn phù. Ấn phù lóe lên một cái rồi biến mất, như là lạc ấn, trực tiếp đụng phải xanh ngọc cự trảo hải tâm. Giang giác, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng thanh thúy như là lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên. Cái kia uy thế ngập trời xanh ngọc kỳ lân cự trảo, từ ấn phù tiếp xúc một điểm kia bắt đầu, trong nháy mắt hiện đầy vô số tinh mịn vết dạng, sau một khắc, lại như cùng bị gió thổi tán xa điêu, từng khúc tăng dã, hóa thành tinh thuần nhất mậu thổ linh khí, tiêu tán ở không trung. Cái gì? Ngọc Kỳ tử nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng tức giận. Hắn cái này nén giận một trảo, dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường đại la có thể tùy tiện đo lấy, chớ nói chi là như vậy hời hợt bị một đạo hộ thân phủ ấn trực tiếp xóa đi. Là ai? Giấu đầu lộ đuôi, làm sao dám phá ta thần thông? Ngọc Kỳ tử nghiêm nghị quát, thần thức điên cuồng liếc nhìn một phía, lại không thu hoạch được gì. Ngươi tốt gan to, dám ra tay với ta? Nữ hoa gầm thét, ngươi cũng đã biết, ngọc phù này chính là ta trăng tròn thời điểm, Lục Gia Gia chỗ đưa. Bây giờ kích phát ra, tất nhiên đã để Lục Gia Gia biết được. Ngươi phạm phải sai lầm lớn, còn không nắm chặt thúc thủ chịu trói. Thiếu chủ, sau lưng kỳ lân tộc các chiến sĩ cũng nhao nhao biến sắc, chen chúc đi lên, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ngọc Kỳ tử sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoa trước ngực quang mang kia dần dần liễm trang sức ngọc, có thể lưu lại như vậy ấn phù hộ thân, nhân tộc này đến nữ phía sau, tất nhiên đứng đấy một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ít nhất là chuẩn thánh cấp độ, lại đối với luân hồi pháp tắc có cực sâu tạo nghệ. Như là đã đắc tội, nếu là không hề làm gì, chỗ tốt gì đều không vớt được, chẳng phải là được không tội. Nếu là như vậy thối lui, chắp tay đầu hàng, hắn Ngọc Kỳ tử, Kỳ Lân tộc thiếu chủ mặt mũi ở đâu? Kỳ Lân tộc uy nghiêm ở đâu? Mặt còn muốn hay không? tuyệt không thể. Trước tiên đem người bắt, gạo nấu thành cơm. Cơm đun sôi, liền xem như cường giả nhân tộc thì như thế nào, cũng không phải ăn ngậm bồ hòn này. Nhiều nhất phạt rượu ba chén, nhận lấy cái này kỳ lân con rể. Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể cùng kỳ lân tộc là địch, vì loại chuyện nhỏ này cùng chuẩn thánh là địch phải không? Tốt, tốt một cái nhân tộc. Quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngọc Kỳ tự giận quá thành cười, nhưng ngươi cho rằng bằng vào một đạo ấn phủ, liền có thể ngăn cản bổn thiếu chủ sao? Quanh người hắn xanh ngọc thần quang lần nữa tăng gọn, so trước đó càng thêm hùng hực, một cô thuộc về viễn cổ bá chủ man hoang khí tức triệt để thức tỉnh, ép tới sơn cốc đại địa đều tại gào thét. Hôm nay chính là cha ngươi đích thân đến, cũng đừng hòng ngăn cản bổn thiếu chủ cưới ngươi. Tới đây cho ta. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện hóa ra khổng lồ ngọc kỳ lân pháp tướng, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn khắp nơi. Pháp tướng mở ra miệng lớn, một cỗ kinh khủng hút vào chi lực bao phủ hướng nữ hoa, lần này không còn là đơn thuần bắt, mà là ẩn chứa không gian giam cầm cùng huyết mạch dẫn dắt bá đạo thần thông. Khuyên hai ngọc kia lần nữa sáng lên, ý đồ ngăn cản, nhưng quang mang tại ngọc kỳ tử toàn lực thúc dục pháp tướng thôn vệ bên dưới, có vẻ hơi chập chờn bất định. Chương 452, Chu Tiên Tứ Kiếm Khốn Kỳ Lần. Chương 452, Chu Tiên Tứ Kiếm Khốn Kỳ Lần. Dưa hái xanh không ngọt, không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi tại sao phải cưới ta đây? Nữ hoa hô to. Ngọt không ngọt ta mặc kệ, chỉ cần có thể giải khát là được. Trên bầu trời thôn vệ chi lực càng phát ra cường đại, một tầng phòng ngự ngay tại không ngừng bị cắt giảm, càng phát mỏng manh. Ai một tiếng như có như không thở dài, phản phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lại như từ dưới cửu u dâng lên, rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Cái này âm thanh thở dài không mang theo mảy may khói lửa, lại làm cho trong nổi giận Ngọc Kỳ Tử bỗng nhiên một cái giật mình, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý bỗng nhiên dâng lên. Sau một khắc, hắn thấy được, tại nữ hoa trước người, chẳng biết lúc nào, nhiều một bóng người. Cái kia thân người lấy đơn giản màu đen đạo bào, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt bình thường lại mang theo một loại duyệt tận hùng mang, chấp trưởng sinh tử đạm mạc. Hắn liền đứng ở nơi đó, phản phất từ xưa tới nay liền đã tồn tại, cùng chung quanh sông núi, dòng suối, thậm chí vùng thiên địa này đạo hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí không có nhìn Ngọc Kỳ Tử một chút. Nhưng Ngọc Kỳ Tử cái kia toàn lực thúc dục kỳ lân pháp tướng, cái kia đủ để nuốt núi nạp biển hấp lực khủng bố, tựa như cùng châu đất xuống biển, vô thanh vô tức trừ khử ở vô hình. Pháp tướng tán loạn, hiện ra nguyên hình, một đầu toàn thân như ngọc kỳ lân xuất hiện trong giữa không trung. Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Uyên, sợ hãi vô ngần trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Mũ nội nó, không hợp lý, căn bản không hợp lý. Hắn bên này còn cái gì sự tình đều không có làm đâu, lại đem chuẩn thánh đại năng liền trò trêu chọc đi ra. Hắn nhận ra người này, không, hắn chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng liên quan tới người này truyền thuyết, chân dung, đạo vận miêu tả, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở hồng hoang tất cả đại năng thần hồn chỗ sâu. Tam giáo thủ đồ, nhân tộc thánh tổ, U Minh chi chủ, luân hồi người chấp trưởng, hồng hoang gậy quấy phân heo, vũ yêu chôn vùi người, huyền đô đại pháp sư. Lục Yên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Ngọc Kỳ Tử trên thân. Kỳ Lân thiếu chủ. Lục Yên mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, muốn cướp đoạt ta nhân tộc đế nữ, là ai? Đưa cho ngươi lá gan. Phù phù. Không đợi Ngọc Kỳ Tử trả lời, phía sau hắn những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng Kỳ Lân tộc chiến sĩ, sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy quỳ rạp trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Ngọc Kỳ Tử bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, chuyển ra Kỳ Lân tộc, chuyển ra phụ thân tổ Kỳ Lân, nhưng ở Lục Yên cái kia hờ hững ánh mắt nhìn soi mói, hắn phát hiện chính mình ngay cả một chữ đều nói không ra. Tất cả kiêu ngạo, tất cả cậy vào, tại thực lực tuyệt đối cùng địa vị chênh lệch trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy cùng tái nhợt. Nhân tộc thánh tổ Ngọc Kỳ Tử khó khăn gạt ra mấy chữ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lục Yên lại không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía chưa tỉnh hồn, mở to mắt to nhìn xem hắn nữ hoa, ánh mắt có chút nhu hòa một kia, nữ hoa, bị sợ hãi. Nữ hoa nhìn xem vị này chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng phụ thân kính ngưỡng trong lời nói thánh tổ, miệng nhỏ nhất biển, ủy khuất nước mắt rốt cục chảy xuống, ra ra. Hắn khi dễ người. Lục Yên khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Ngọc Kỳ Tử lúc, đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Xem ra, Kỳ Lân tộc yên lặng quá lâu, đã quên nên như thế nào kính sợ thiên địa, kính sợ người. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với Ngọc Kỳ Tử, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có ánh sáng, không âm thanh vang. Nhưng Ngọc Kỳ Tử lại phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, quanh thân mênh mông xanh ngọc thần quang như là như khí cầu bị đâm thủng giống như trong nháy mắt tán loạn, gào thét một tiếng, từng khúc vỡ vụn. Như là như diều đứt dây, từ giữa không trung ngã xuống đến, vang một tiếng nện ở trong sân cốc, tóe lên đầy trời bụi đất. Không, ngươi không có khả năng dạng này. Ta là Kỳ Lân thiếu chủ, cha ta là tổ Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Tử nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng gào thét, sợ hai cùng khuất nhục chém mất hắn. Thiên địa đột nhiên trở nên không gì sánh được nặng nề. Vô cùng vô tận mậu thổ tinh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bầu trời bị nhuộm thành nặng nề màu vàng sáng, đại địa phát ra trầm muộn mênh mông, phảng phất toàn bộ trung ương đại địa đều đang thức tỉnh, đều đang tức giận. Một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân ảnh, tại vô tận mậu thổ tinh khí chen chúc bên dưới, tự đại mà chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Nó tương tự Kỳ Lân, lại càng thêm cổ lão, uy nghiêm, quanh thân bao trùm lấy như núi lớn nặng nề lân giáp, lóe ra gánh chịu vật vẩn, thai nghén sinh cơ lại ẩn chứa hủy diệt mậu thổ thần quang. Chính là từ rồng hán sơ kiếp sau, liền cực ít hiện thế tiên tiên thần thánh, cường giả cấp chuẩn thánh, tổ Kỳ Lân. Con mắt của nó như là hai viên thiêu đốt ngôi sao màu vàng, nhìn xem Lục Yên. Huyền Đô. Tổ Kỳ Lân thanh âm như là ước vạn ngọn núi cao đồng thời vang minh, chấn chung quanh hư không đều đang bặm mẻo băng liệt. Làm như vậy, có phải hay không quá phận? Lục Yên chậm rãi quay người, nhìn về phía cái kia che khuất bầu trời thân ảnh to lớn, ngươi vẫn là tới. Ta có thể không đến a?
Không thể.
Huyền Đô, ta cảm nhận được không gì sánh được sắc cơ. Chỉ là ta không tin, ngươi nên như thế nào giết ta?
Tổ Kỳ Lân nhìn xem Lục Yên, băng lãnh nói, ngươi tuy có chuẩn thánh chiến lực, lại không chuẩn thánh đạo quả.
Ta là cổ xưa nhất chuẩn thánh.
Ta muốn không đến, cũng nghĩ không thông, ngươi có thể như thế nào giết ta?
Nó sừng sững tại vô tận mậu thổ tinh khí bên trong, phản phất cùng toàn bộ trung ương đại địa nối liền thành một thể, vạn pháp bất xâm, tuyên cổ khó diệt. Trải qua bạc kiếp, lúc trước tổ ba cho Hồng Hoang tạo thành bao lớn thương thế. Có thể tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân ba người bọn hắn ý nguyên không chết, đây là nó lực lượng, nguồn gốc từ nền móng cùng bản nguyên tuyệt đối tự tin.
Lục Yên nhìn xem nó, ánh mắt bình tĩnh như trước, chỉ là cái kia bình tĩnh chỗ sâu.
Ngươi nghĩ không ra, chỉ vì ngươi ngủ say quá lâu, tầm mắt còn dừng lại tại quá khứ.
Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh.
Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, hư không đồng thời nộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng.
Phương Đông, tường hòa Phật quang phổ chiếu, một tôn trên mặt vô tận từ bi chi ý Phật Đà đạp sen mà ra, khí tức quanh người hòa hợp to lớn, chính là Lục Yên lấy Phật pháp ngưng tụ phân thân, từ bi Phật tổ, Lục Khinh Vân.
Tay nàng bóp từ bi ấn, Lục Khinh Vân gặp qua Tổ Kỳ Lân.
Phương Tây trí tuệ chi quang lập lòe, như là chiếu sáng hỗn độn đèn sáng.
Một vị khác Phật Đà hiện hiện, ánh mắt thâm thúy như biển sao, phản phất thấy rõ thế gian hết thảy nhân quả logic, chính là trí tuệ Phật tổ, Lục Anh Kỳ.
Lục Anh Kỳ gặp qua Tổ Kỳ Lân.
Lục Yên trên thân bỗng nhiên sát khí trùng thiên, một cỗ man hoang khí tức quét sạch thiên địa.
Một đạo khỏe mạnh không gì sánh được thân ảnh từ Lục Yên trong thân thể cất bước mà ra.
Quanh người hắn khí huyết như hồng lô, cuốn quanh lấy gió, mưa, lôi, điện, thời gian, không gian các loại tổ vu pháp tắc mạnh mẽ, chính là Lục Yên dung hội 11 vị tổ vu tinh huyết, ở thể nội nguyên thai hỗn độn quần thời cổ bên trong luẩn dưỡng mà thành tổ vu phân thân.
Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng y mắng gào thét, thuần túy lực chi pháp tắc dung chuyển hư không, kỳ danh là Lục Vu.
Mà Lục Yên bản tôn, đứng ở phương nam, màu đen đạo bào không gió mà bay. Sinh tử luân hồi khí tức cùng sau lưng hai đạo Phật thân, một đạo vu thân hòa lẫn, hình thành một loại quỷ dị mà hài hòa thống nhất.
Phân thân.
Thử. Hai bộ chuẩn thánh phân thân, một bộ tổ vu phân thân, tăng thêm ngươi bản thể, cũng bất quá bốn người.
Có thể bại ta, làm sao có thể giết ta?
Tổ Kỳ Lân đầu tiên là giật mình, lập tức hừ lạnh, nhưng trong lòng cái kêu bất an dự cảm lại càng phát ra mãnh liệt.
Bốn người, bảy trận, đầy đủ.
Lục Yên bản tôn nhàn nhạt mở miệng, cùng ba bộ phân thân đồng thời đưa tay.
Bang.
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 Bốn tiếng kinh thiên động địa kiếm minh đông nhiên xé rách thương khung.
Công tử gia, chúng ta tới.
Ít bốn một đạo trận đồ, bốn đạo thần kiếm phóng lên tận trời, mỗi một chuôi trên thân kiếm đều đứng đấy một cái cao ba tấc hứa lao đầu dâu bạc.
Trận đồ bao phủ thiên địa, tự thành không gian, bốn thanh kiếm phân biệt xuất hiện tại bốn người trong tay.
Chương 453, Chu Tiên Tứ kiếm giết kỳ lân đứa con.
Chương 453, Chu Tiên Tứ kiếm giết kỳ lân đứa con.
Từ bi Phật tổ Lục Khinh Vân trong tay xuất hiện một thanh sát khí quấn quanh phong cách cổ xưa trường kiếm, Chu Tiên kiếm.
Trí tuệ Phật tổ Lục Anh Kỳ trong tay nắm chặt một thanh phủ văn lưu chuyển hung lệ chi kiếm, Lục Tiên kiếm.
Tổ Vu phân thân trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh phảng phất có thể đỉnh trệ ra thiên lũ ám chi kiếm, Hãm Tiên kiếm.
Lục Yên bản tôn trước người, lơ lửng một thanh ánh sáng nội liễm lại làm cho linh hồn run rẩy tuyệt sát chi kiếm, Tuyệt Tiên kiếm.
Bốn kiếm xuất hiện sát na, kinh khủng sát cơ như là thực chất, trong nháy mắt tách ra đầy trời mậu thổ tinh khí, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Giữa thiên địa một mảnh túc sát, vạn vật tàn lụi, pháp tắc tránh lui.
Đây là Chu Tiên Tứ kiếm.
Ma tổ Sao La Hầu Chu Tiên kiếm trận.
Tổ Kỳ Lân con người bỗng nhiên co vào đến cực hạn, thanh âm lần thứ nhất mang tới khó có thể tin kinh hãi, làm sao có thể trong tay người
còn có kiếm linh?
Chu Tiên Tứ kiếm lúc nào có kiếm linh?
Nó rốt cuộc minh bạch Lục Yên lực lượng ở đâu?
Cũng rốt cuộc minh bạch cái kia nguy cơ chí mạng cảm giác từ đâu mà đến?
Chu Tiên kiếm trận,
không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang.
Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, Hãm Tiên bốn chỗ lên hồng quang, Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La thần tiên máu nhuộm váy. Đây chính là đạo tổ chính miệng lời nói. Cần bốn vị đồng cấp cường giả mới có thể phá giải sát trận.
Bây giờ không chỉ có trận đồ, bốn kiếm đầy đủ, lại còn thêm ra đến bốn cái kiếm linh.
Như vậy trận này uy lực, đâu chỉ tăng gấp bội.
Chờ chút, không đúng, khí tức này không đúng.
Tổ Kỳ Lân đột nhiên sửng sốt, khí tức này không đối, đây không phải hắn đã từng thấy qua, Ma tổ Sao La Hầu bộ kia đánh nát toàn bộ thế giới phương Tây Chu Tiên Tứ kiếm.
Hàng giả,
ngươi đang dùng hàng giả làm ta sợ.
Ai nói với ngươi Chu Tiên Tứ kiếm chỉ có một bộ, chính ta cũng luyện một bộ.
Lục Yên bản tôn ngữ khí đạm mạc, cùng ba bộ phân thân đồng thời cầm trong tay cổ kiếm hướng không trung ném đi.
Các minh đệ, làm việc, bốn cái dâu bạc kiếm linh lao đầu cùng kêu lên gào to, thanh âm bén nhọn lại mang theo vô địch túc sát.
Ầm ầm.
Trong trận, không còn là sơn cốc trời quang, mà là một mảnh hỗn độn chưa mở, sắc cơ vô hạn tuyệt vực.
Địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, thời không pháp tắc hỗn loạn, chỉ có bốn đạo đứng sừng sững giữa thiên địa kiếm môn, tản ra kết thúc hết thể khí tức khủng bố.
Chu Tiên kiếm cửa sát khí ngút trời, Lục Tiên kiếm môn vong hồn kêu rên, Hãm Tiên kiếm môn hư không sụp đổ, Tuyệt Tiên kiếm môn biến hóa vô tận.
Huyền Đô, nếu là thật Chu Tiên tứ kiếm, ta còn thực sự muốn sợ ngươi ba phần, có thể một cái giả cũng nghĩ làm ta sợ.
Tổ Kỳ Lân gào thét, thân thể cao lớn ở trong trận điên cuồng dãy rủa, dẫn động vô biên mậu thổ tinh hoa, hóa thành ngàn tỷ lớp sơn nhạc hư ảnh bảo vệ quân thân, càng có địa mạch long khí như cự long quấn quanh, ý đồ cùng phương này tuyệt trận chống lại.
Ta có đại địa làm gốc, vạn pháp bất xâm,
nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta.
Đại địa.
Lục Yên bản tôn đứng ở Tuyệt Tiên kiếm môn, thanh âm băng lãnh, trong trận tự thành thiên địa, ngươi đại địa ở nơi nào? Lời còn chưa dứt, bốn đạo kiếm linh đồng thời dứt lên. Chu tiên phá pháp, lục tiên diệt hồn, hãm tiên mai táng đạo, tuyệt tiên về với bụi đất. Bốn cỗ nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa chung cực hủy diệt ý cảnh kiếm khí trường hạ, từ bốn môn gào thét mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, mậu thổ sơn nhạc hư ảnh như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết tăng dã, địa mạch long khí gào thét lấy bị chém nước, chôn bụi. Chu tiên kiếm khí không nhìn phòng ngự, thẳng chém bản nguyên. Lục tiên kiếm khí ăn mòn thần hồn, ngăn cách đạo quả. Hãm tiên kiếm khí vặn mẹo thời không, đoạn tuyệt đường lui. Tuyệt tiên kiếm khí diễn hóa và pháp, chuyên công sơ hở. Suy, suy suy suy. Tổ kỳ lân cái kia có thể so với tiên thiên linh bảo nặng nề lân giáp, tại bốn màu kiếm khí rào sát bên dưới, như là yếu ớt lưu ly, nhao nhao phá toái, tước đoạn. Ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng mậu thổ bản nguyên kỳ lân thần huyết phun ra, lại bị kiếm khí trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành thuần túy nhất năng lượng bị kiếm trận hấp thu, ngược lại tăng cường kiếm trận uy lực. Làm sao có thể? Rõ ràng là hàng giả, một bộ giả tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tổ kỳ lân phát ra thống khổ gào thét, nó cảm thấy mình cùng ngoại giới đại địa liên hệ bị triệt để chặt đứt, dựa vào sinh tồn mậu thổ bản nguyên đang bị nhanh chóng làm hao mòn, tước đoạt. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, trải qua long hán sơ kiếp mà bất diệt thân thể cường hãn cùng thần hồn, tại cái này chuyên vì sát phạt mà thành kiếm trận trước mặt, lại lộ ra không chịu được một kích như vậy. Hàng giả, ta dùng một phương đại thế giới căn bản đến luận dưỡng, ta dùng hỗn độn đến rèn luyện, bây giờ mặc dù giết không được thánh nhân, nhưng nếu ngay cả ngươi cái này hạng người mục nát đều chém không được, vậy ta hao hết tâm lực đúc này sát khí thì có ích lợi gì? Lục Yên thanh âm tại Chu Tiên kiếm trận bên trong quanh quẩn, mang theo một loại đúc thành tự thân chi đạo, khống chế tự thân chi lực tuyệt đối tự tin. Cái này phòng chế Chu Tiên kiếm trận, gánh chịu chính là hắn đạo, hắn pháp, hắn sát phạt quyết đoán. Lời còn chưa dứt, kiếm trận uy năng lại tăng. Bốn màu kiếm khí không còn phân tán công kích, mà lại như là có linh tính xen lẫn quấn quanh, hóa thành một đạo to lớn, xoay tròn kiếm khí tối say, đem tổ kỳ lân thân thể cao lớn kia gắt gao vây ở trung ương. Tối say chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều có vô lượng mậu thổ tinh hoa bị tước đoạt, nghiền nát, đều có tổ kỳ lân thần hồn mảnh vỡ bị rào sát, chôn bụi. Chấm đã. Huyền Đô, dừng tay. Ta nguyện thần phục. Ta kỳ lân tộc nguyện phụng ngươi làm chủ, nguyện dung nhập nhân tộc, trở thành nhân tộc phụ thuộc. Tổ kỳ lân cảm nhận được chân chính, hình thần câu diệt sợ hãi, nó từ bỏ tất cả kiêu ngạo, phát ra tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Trễ. Lục Yên bản tôn ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Ngươi thần phục với ta vô ích, ngươi so kỳ lân tộc chân quý hơn gấp 10 lần. Ngươi bản nguyên quy về nhân đạo mới là chính đồ. Chí nhớ của ngươi, sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi qua lại, tất cả thuộc về tổ kỳ lân hết thảy đều sẽ tại này kết thúc. Lục Yên đưa tay, luân hồi quận hư ảnh ở sau lưng nó hiện hiện, xoay chậm chậm, tản mát ra gột rửa trước kia, tái tạo căn bản vô thượng đạo vận. Luân hồi tẩy linh, một đạo tối tăm mở miệng trùng sáng, ẩn chứa bản nguyên nhất lực lượng luân hồi, không nhìn kiếm khí cách trở, trực tiếp chiếu xạ tại tổ kỳ lân một điểm kia chân linh ấn ký phía trên. A, một loại so nhục thân thần hồn bị nghiền nát càng thêm thống khổ, càng thêm triệt để tước đoạt cảm giác quét sạch tổ kỳ lân ý thức sau cùng. Nó nhìn thấy chính mình đản sinh tại khai thiên mới bắt đầu u mê, nhìn thấy cùng tổ long, nguyên vượng tranh bá huy hoàng, nhìn thấy long hán sơ kiếp thảm liệt cùng tộc vận sụp đổ tuyệt vọng, nhìn thấy vô số năm yên lặng cô tịch, tất cả thuộc về trí nhớ của nó, tình cảm, đạo cảnh cảm ngộ, như là bị nước rửa đi bức tranh, cấp tốc trở nên mơ hồ, phai màu, cuối cùng hóa thành trống rỗng. Một điểm kia chân linh ấn ký, tại lực lượng luân hồi gột rửa bên dưới, trở nên tinh khiết không tì vết, lại không nửa điểm tổ kỳ lân vết tích, chỉ còn lại có thuần túy nhất, bản nguyên nhất tiên thiên linh quang. Cùng lúc đó, ngoại giới cái kia minh ngông, do tổ kỳ lân nhục thân thần hồn vỡ vụn biến thành mẫu thổ bản nguyên cùng sinh mệnh tinh khí, tại lục bên dẫn đạo bên dưới, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào người phía dưới tộc cương vực. Chương 454, tổ kỳ lân chuyển thế, nhân tộc đế khôi. Thu hết kỳ lân khí vận. Chương 454, tổ kỳ lân chuyển thế, nhân tộc đế khôi. Thu hết kỳ lân khí vận. Đại địa văn minh, long mạch vui mừng, vô số nhân tộc võ giả bình cảnh buông lỏng, nhao nhao đột phá, con mới sinh tư chất tăng lên, linh căn hiện hiện. Nhân tộc khí vận trường hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm cuồn cuộn, hùng hậu. Mà cái kia nguyên bản cùng kỳ lân tộc còn sót lại khí vận tương liên sợi tơ, tại nhân đạo dòng lũ trùng kích vào, triệt để đứt gãy, vỡ vụn, sau đó bị nhân đạo khí vận tham lam thôn phệ, dung hợp. Kỳ lân tộc điểm này đáng thương còn sót lại khí vận, như là nhỏ vào biển cả giọt nước, trong nháy mắt bị nhân đạo đồng hóa, rốt cuộc tìm không được mảy may độc lập vết tích. Từ đó, không có tổ kỳ lân tộc, thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa, thứ nhất cắt nội tình, tận quy nhân tộc. Chu tiên kiếm trận chậm rãi tán đi, phòng chế bốn kiếm cùng trận đồ thu hồi, kiếm linh các lao đầu biến mất, ba bộ phân thân biến mất. Trong bầu trời chỉ còn lại có một điểm kia bị gột rửa đến tinh khiết không tì vết tổ kỳ lân chân linh, như là vô chủ tinh hỏa, có chút lấp lóe. Lục Yên vây tay, điểm này chân linh rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn về phía nhân tộc Trần Đô phương hướng. Thần nông nhân đức, nếm bách thảo ân trạch thương sinh, lúc có kỳ lân mà nhận ý chí, chấn nhân tộc sơn hạ. Hắn con ngón đúng ra, điểm này tinh khiết chân linh hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua hư không, luân hồi không thấy. 3 năm đằng sau, Trần Đô nhân tộc thánh điện. Thần nông thị khẩn trương ở ngoài điện quanh quẩn một chỗ, trong điện truyền đến vợ hắn sản xuất tiếng gào đau đớn. Đột nhiên, trời ban điểm lành, mặt đất nở sen vàng, quần quần mậu thổ tinh khí nương theo lấy một cỗ thuần dương cương chính khí tức tràn ngập ra. Hoa! Một tiếng vang dội anh để vang vọng thánh điện. Bà đỡ ôm một cái tã lót bước nhanh đi ra, mang trên mặt kinh hỉ cùng kính sợ. Cậu chủ, phu nhân sinh, là vị công tử, ngài mau nhìn. Thần nông thị liền vội vàng tiến lên, chỉ gặp hài nhi kia không giống với bình thường nhi đồng, hắn làn da hiện lên khỏe mạnh màu đồng cổ, cái trán ẩn ẩn có một cái màu vàng nhạt, tương tự kỳ lân bước trên mấy bước, hai mắt sáng ngời có thần, không gây nửa phần trẻ sơ sinh đu mê, ngược lại mang theo sự vững vàng cùng lực lượng cảm giác. Quanh thân càng có một cô ôn hòa mà nặng nề mậu thổ khí tức tự nhiên lưu chuyển.
Tốt, tốt, tốt.
Thần nông thị đại hỉ, tiếp nhận hài tử, cảm nhận được cái kia cùng mình huyết mạch tương liên nhưng lại ẩn chứa bàng bạc tiềm lực khí tức, kích động không thôi. Kẻ này sinh mà thần thánh, gánh chịu hậu thổ chi đức, khi tên đế khôi. Khôi người, thủ cũng, ngụ ý làm thủ lĩnh, khôi thủ, cung thông khôi cương, có cương chính cường đại chi ý. Thần nông đối với người này ký thác kỳ vọng. Tin tức truyền ra, vạn dân chúc mừng, đều là nói cộng chủ có con, trời ban điểm lành, nhân tộc có người kế tục. Thủ Dương sơn đỉnh, Lục Bên thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh. Đế khôi chính là tổ kỳ lân chuyển thế. Trước kia tận tẩy, ký ức hoàn toàn không có, chỉ còn lại bản nguyên nhất tiên tiên linh quang cùng một tia cất giấu mậu thổ thiên chất. Hắn từ xuất sinh lên chính là thuần túy nhân tộc, là thần nông con trai trưởng, tương lai cộng chủ người cạnh tranh một trong. Lấy loại phương thức này, không chỉ có triệt để tiêu hóa tổ kỳ lân hết thảy, vì nhân tộc tăng thêm một tôn tiềm lực vô tận hoàng giả, càng là không đánh mà thắng, đem toàn bộ kỳ lân tộc chân chính ấn ký cùng số mệnh, hoàn mỹ dung nhập nhân tộc trong dòng lũ. Sau này kỳ lân tộc, nhân tộc tọa kỵ thôi, cần gì tiếc nuối. Thủ Dương Sơn bị Lục Bên một chỉ phong cấm tất cả đạo hạnh, đánh về nguyên hình ngọc kỳ tử, giờ phút này như là một cái con thỏ con bị giật mình, co quắp tại nơi hẻo lánh. Hắn toàn thân xanh ngọc lân phiến đều đã mất đi ngày xưa quang trạch, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. 3 năm, phụ thân khí tức hoàn toàn biến mất 3 năm. Loại huyết mạch tương liên kia, đồng nguyên cộng sinh cảm giác gây mất. Điều này có ý vị gì? Hắn không dám nghĩ sâu. Tiếng bước chân vang lên, Lục Bên thân ảnh xuất hiện ở trong điện. Ngọc kỳ tử run lên bần bật, vô ý thức muốn lui lại, lại phát hiện chính mình ngay cả động đậy thân thể khí lực đều cơ hồ không có. Lục Bên đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đầu này đã mất đi tất cả kiêu ngạo ngọc kỳ lân, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Xem ra ngươi đã cảm thấy. Lục Bên nhàn nhạt mở miệng. Ngọc kỳ tử cổ họng khô chát chát, âm thanh run rẩy. Ngươi đem phụ thân ta thế nào? Tổ kỳ lân phạm ta nhân tộc, Newton che chở ngươi nghiệt tử này đã phục chu. Lục Bên ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng. Phục chu ngọc kỳ tử như bị sét đánh, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chính thai nghe được kết quả này, vẫn như cũ để hắn thần hồn câu chiến, vô tận sợ hãi cùng hối hận xông lên đầu. Là hắn, đều là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn sắc mê tâm thiếu, nhất định phải cướp đoạt nhân tộc này để nữ, phụ thân làm sao lại? Kỳ lân tộc làm sao lại? Bất quá, hắn dù sao từng là trải bước địa mạch, tại Hồng Hoang có công tiên tiên thần thánh. Lục Bên lời nói xoay chuyển, ta cho hắn một cái cơ hội, một cái quay về chính đạo cơ hội. Ngọc Kỳ tử đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Ta đem hắn chân linh, đầu nhập luân hồi, chuyển sinh làm người. Lục Bên nhìn xem Ngọc Kỳ tử, chậm rãi nói, bây giờ hắn đã là nhân tộc cộng chủ thần nông thị chi tử, tên là Đế Khôi. Sinh mà thần thánh, gánh chịu hậu thổ chi đức, tương lai chính là nhân tộc lương đống, thưởng nhân tộc khí vận, chứng vô thượng đại đạo. Ngọc Kỳ tử ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Phụ thân chết lại không chết, còn chuyển thế thành người, hay là cựu địch chi tử? Cái này, đây coi như là tin tức tốt, hay là ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những này? Ngọc Kỳ tử chát chát âm thanh hỏi. Cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Lục Bên nói tổ kỳ lân đã qua đời, căn bản khí vận đã triệt để dung nhập nhân tộc. Ngươi thân là kỳ lân thiếu chủ, phạm ta nhân tộc, cướp đoạt đế nữ, vốn nên chôn bụi. Nhưng ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, lại chưa tạo thành không thể vãn hồi đằng sau quả, mà lại đại giới phụ thân ngươi đã dùng mệnh trả, có thể tha cho ngươi một mạng. Ngọc Kỳ tử tim đập loạn, dục vọng cầu sinh áp đảo hết thảy. Xin mời thánh tổ bảo cho biết. Hai con đường. Lục Bên duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, ta đưa ngươi vào luân hồi, cùng ngươi cha bình thường, tẩy đi trước kia, chuyển thế làm người, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ngươi chi tội nghiệp, cần trải qua bách thế gặp chắc trở mới có thể rửa sạch. Ngọc Kỳ tử thân thể run lên, bách thế gặp chắc trở. Cái kia cùng hình thần câu diệt có gì khác? Thứ hai, ta tuyển thứ hai. Thứ hai Lục Bên thả tay xuống chỉ, ánh mắt rơi vào ngoài điện, lưu tại hiện thế, lập công chu tội. Như thế nào lập công chu tội? Ngọc Kỳ tử đội vắng hỏi. Lục Bên nhìn về phía hắn, ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi muốn cướp đoạt người, chính là thần nông chi nữ, nữ oa. Theo nhân tộc bối phận, nàng là tân sinh đế khôi tỷ tỷ, xem như ngươi. Cô. Ngọc Kỳ tử sắc mặt càng phát ra khó coi, cô. Cái này bối phận loạn để đầu hắn choáng hoa mắt, càng là xấu hổ vô cùng. Nữ oa thiên tính hoạt bát, yêu thích du lịch sông núi, bên người đang cần một cước lực tọa kỵ, hộ nó chu toàn. Lục Yên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngươi bản thể là Ngọc Kỳ Lân, tường thụy chi thú, cước trình mau lẹ, càng tự ý đằng vân giá vũ, đại la tu vi, chính hợp trước này. Ngươi liền lưu tại bên người nàng, cho nàng làm cái tọa kỵ, lấy chuộc trước tội đi. Chương 455, tọa kỵ. Ngọc Kỳ Lân chương 455, tọa kỵ. Ngọc Kỳ Lân ngồi. Tọa kỵ. Ngọc Kỳ tử chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, vô tận cảm giác nhục nhã cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn nhưng là đường đường Kỳ Lân tộc thiếu chủ, tiên tiên thần thánh huyết mạch, đại la kim tiên. Bây giờ lại muốn biến thành một cái ngay cả tiên đạo cũng không thành tiểu nha đầu tọa kỵ. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Không, ta thả rằng chết, cũng tuyệt không thụ khuất nhục này. Ngọc Kỳ tử khàn giọng quát, lưu lại kiêu ngạo để hắn ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Nàng là ngươi cô, chất tử con cô thiên kinh điểm nghĩa. Ngươi còn bị quất. Nếu ngươi không muốn Lục Bên ngữ khí rất bình tĩnh, vậy ta liền đưa ngươi vào luân hồi, trước làm 10 đời dòi bọ, tại trong hầm phân lan lộn. Rồi, rồi bỏ. Mười đời. Ngọc Kỳ Tử toàn thân lân phiến đều nổ, tưởng tượng thấy cái kia ô hế không chịu nổi, tại trong hố phân quay cuồng lúc ních chẳng cảnh, mãnh liệt buồn nôn cảm giác cùng cấp độ càng sâu sợ hãi trong nháy mắt vỡ tung hắn điểm này đáng thương kiêu ngạo. Cùng loại kia vịnh thê trầm luân tại ô hế bên trong vận mệnh so sánh, cho một tiểu nha đầu làm thú cưới, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Chí ít còn có thể bảo trì Ngọc Kỳ Lân hình thái, chí ít còn có thể sạch sẽ còn sống. Ta Ngọc Kỳ Tử bờ môi run rẩy, Ngọc Kỳ Tử, nguyện vì cô, toa kỵ, lập công chuộc tội lục bên khẽ bước cảm, tựa hồ sớm đoán được như vậy. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói như vậy, như còn dám có dị tâm, nhân tộc trong hầm cầu dòi bọ, chính là ngươi vĩnh hằng kết cục. Một lát sau, nữ hoa được mời đến, nàng tò mò đánh giá trước mắt đầu này đủ rũ, ủy khuất sợ sệt Ngọc Kỳ Lân. Nữ hoa lục bên ôn thanh nói, Ngọc này Kỳ Lân cường lô đế nữ, vốn nên trọng phạt. Hiện phạt hắn vì ngươi toa kỵ, hộ ngươi du lịch, lập công chuộc tội. Hắn đã biết sai, ngươi có bằng lòng hay không cho hắn cơ hội này? Nữ hoa nháy mắt to, đi đến Ngọc Kỳ Tử bên người, rồi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve hắn ôn lương bóng loáng lân phiến. Ngọc Kỳ Tử thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Hắn nhìn thật đáng thương nha nữ hoa ngửa đầu đối với lục bên nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đồng tình. Lục gia gia, hắn biết sai lầm rồi sao? Hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lục bên gật đầu. Vậy được rồi, nữ hoa vô vô Ngọc Kỳ Tử cái cổ, dùng giọng ôn hòa trấn an nói, Tiểu Ngọc, ngươi về sau phải ngoan ngoãn à, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, xem trọng nhìn, không cho phép lại khi dễ người. Ngọc Kỳ Tử ra mặt không ngừng rút rút, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu. Vốn là muốn cưới người, hiện tại hồ cha còn bị người cưới, đáng đời. Kỳ hỉ, thần ngoan. Nữ hoa cao hứng cười, thử bò lên trên Ngọc Kỳ Tử cõng. Ngọc Kỳ Tử cảm nhận được trên lưng trọng lượng, thân thể có chút điều chỉnh, để nàng ngồi càng ổn, cưới Ngọc Kỳ Lân chạy ra ngoài. Lục Yên khẽ bước cằm, thân hình thoát một cái, liền đã từ Thủ Dương Sơn biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Trần Đô nhân tộc thánh điện. Thần nông thị chính phủ cán xử lý chính vụ, trước mặt chất đầy các bộ tộc trình lên giàn động. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu, chỉ gặp Lục Yên chẳng biết lúc nào đã yên lặng đứng ở trong điện. Thánh tổ. Thần nông liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Lam nhân tộc mới hiểu thánh tổ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đối với nhân tộc làm ra bao lớn công hiến. Nếu không có thánh tổ năm đó truyền xuống võ đạo, nhiều lần nhu đồ, khống chế luân hồi, lại nhiều lần tại thời khắc mấu chốt bảo vệ nhân tộc tuyệt không hôm nay hứng khởi thịnh. Không cần đa lễ. Chính vụ tuy nặng, cũng cần bảo trọng tự thân. Lục Yên thanh âm bình thản, đa tạ thánh tổ quan tâm. Thần nông trong lòng ấm áp, lập tức bẩm báo nói, thánh tổ, đế khôi hắn việc này ta đã biết. Kẻ này tuân theo hậu thổ chi đức mà sinh, chính là nhân tộc đại hưng nhiệt gia. Người tốt sinh giáo dưỡng, 50,000 năm đằng sau, có thể nhận ngươi ý chí, kế đại đế vị trí, hộ hưu nhân tộc sơn hà. Hắn cung kính đáp, thần nông định không phụ thánh tổ nhờ vả, dốc lòng dạy bảo đế khôi, khiến cho trở thành đối với nhân tộc hữu dụng chi tài. Lục Yên nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, bây giờ nhân tộc cương vực quyết trường, cùng vạn tộc giáp giới ngày nhiều, ma sát chắc hẳn cũng không ít. Người thân là cậu chủ, có gì khó xử? Thần nông thần sắc nghiêm lại, thở dài, không dối gạt thánh tổ, thật có không ít nan đề. Bắc bộ có yêu tộc còn sót lại kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, khi thì quấy nhiễu dân vùng biên giới. Tây, nam chi địa cũng có rất nhiều thượng cổ di tộc, hoặc tị thế không ra, hoặc thái độ mập mờ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Khó khăn nhất người chính là rất nhiều tản mát các nơi tiên thiên sinh linh, sơn thần, thủy bá, bọn hắn chiếm cứ linh sơn phúc địa, tự thành nhất thống, đối với nhân tộc chính lệnh có nhiều lá mặt lá trái, thậm chí âm thầm cản trở nhân tộc khai thần di chuyển. Trong đó không thiếu có đạo hạnh cao thâm người, võ giả tầm thường khó mà ứng đối. Ngươi bây giờ tại vị 15,000 năm, công đức sắp viên mãn, cũng nên bắt đầu cân nhắc người thừa kế, đã có nan đề liền làm người thừa kế khảo nghiệm đi. Nhân tộc đi đến bây giờ tình trạng này, cũng nên thật tốt dọn dẹp một chút hồng hoang. Thánh tổ chi ý là lấy quét sạch hồng hoang vạn tộc chi hoạn, làm hiên viên cùng si vưu tranh đoạt đời thứ ba nhân hoàng vị trí khảo đề. Thần nông nhưng cũng lúc bên gật đầu, nhân tộc muốn vì vĩnh hằng nhân vật chính, không phải dựa vào nhân đức giáo hóa liền có thể, cần có bao quát tứ hải, thôn tính bát hoang ý chí, cũng cần có bình định hết thể trở ngại chi võ lực cùng quyết đoán. Hiên viên nhân hậu có vương giả chi phong, si vưu dũng mãnh, cô binh chủ chi tư, nhưng ai ưu ai kém, ai có thể dẫn đầu nhân tộc đi được càng xa, liền ở đây nhất cử. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài điện rộng lớn nhân tộc cương vực, thanh âm mang theo một loại đóng đô càn khôn ý vị, làm bọn hắn đem bản bộ tinh nhuệ cũng có thể tự hành mời chào cường giả nhân tộc, xác định khu vực, quét sạch không phục vương hóa, trở ngại nhân đạo khuyết trương chi dị tộc. Lấy 5.000 năm trong vòng, luận công hành thưởng, ba kỳ phân thắng thua, công hơn lớn lao, thủ đoạn càng hơn một bậc người, chính là hạ nhiệm cậu chủ. Thần nông hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trịnh trọng nói, thần nông tuân thánh tổ pháp chỉ, lập tức liền ban xuống cậu chủ làm cho, mệnh nhân viên, si vu các lính một quân, xuất chinh cả quét, đã định nhân hoàng vị trí. Tin tức như là như cơn lốc cấp tốc truyền khắp cả nhân tộc cương vực, đưa tới hành động cực lớn. Có gấu bộ lạc, hiên viên nghe hỏi, lập tức triệu tập phong hầu, lực mục, thường trước chờ một đám văn thần võ tướng. Hán thân mang ma y yệ, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt cơ trí. Thánh tổ cùng chủ đã coi đây là đề khảo nghiệm chúng ta, chính là nhân tộc khai thác cơ hội. Hiên viên thanh âm trầm ổn, chúng ta nên lấy thế xét đánh lôi đỉnh, dọn sạch bắc cảnh yêu phân, thu phục chư tộc, nâng cao vai của nhân tộc ta. Trận chiến này không chỉ có là tranh nhân hoàng vị trí, càng vì ta hơn nhân tộc vạn thế chi cơ nghiệp. Dưới trướng hắn mưu thần như mưa, mãnh tướng như mây, càng thêm nó bản nhân giỏi về mưu đồ, tinh thông chính hơi, rất nhanh liền chế định ra tưởng tận phương lượng, lấy hoài nhu cùng binh uy đều xem trọng, từng bước tiến lên. Cùng lúc đó, Cựu Lê bộ lạc, Sibiu biết được tin tức, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh trấn khắp nơi. Thân hình hắn khôi ngô, quanh thân sát khí lượn lờ, cánh tay vung vẩy ở giữa, không khí đều phát ra nổ đùng. "Tốt, chính hợp ý ta." Sibiu giọng nói như trung đồng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, "Chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Các minh đệ, theo ta san bằng những cái kia không phục vương hóa tạp thoái, dùng bọn hắn thi cốt, lát thành ta nhân tộc thông thiên đại đạo." Dưới trướng hắn Cựu Lê chiến sĩ từng cái dũng mãnh thiện chiến, trong huyết mạch ẩn chứa thượng cổ vu tộc sức mạnh cường hãn. Sibiu càng là liên hợp 8-11 vị đại vu chuyển thế minh đệ, gen đúc thân binh, diễn luyện chiến trận, khí thế hùng hổ, chuẩn bị dùng tuyệt đối lực lượng quét ngang Tây Nam chư tộc. Chương 456, Sibiu hiên viên tranh bá. Chương 456, Sibiu hiên viên tranh bá. Nhân tộc thánh điện ban xuống chính thức pháp lệnh, xác định hiên viên cùng Sibiu riêng phần mình chinh phạt khu vực, cũng tuyên cáo thiên hạ 5000 năm trong vòng, ba kỳ phân thắng thua, theo công tích định nhân hoàng thuộc về. Trong lúc nhất thời, nhân tộc binh phong nổi lên bốn phía. Phương Bắc, hiên viên đại quân điều khiển như cánh tay, chiến trận nghiêm cẩn. Hắn tự mình dẫn chủ lực, đối mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại yêu vương, hiên viên xung phong đi đầu, cầm trong tay bảo kiếm, kiếm quang chỉ, yêu phân tán loạn. Đồng thời, hắn phái ra sứ giả, chiêu an những cái kia nguyện ý quy thuận yêu tộc bộ lạc, hứa nó dung nhập nhân tộc, giữ lại bộ phận tự trị, nhưng cần tuân nhân tộc hiệu lệnh. Ân uy tịnh thi phía dưới, bắc cảnh rất nhiều yêu tộc thế lực hoặc hàng hoặc trốn, nhân tộc cương vực vững bước hướng bắc tiến lên. Tây Nam, Sibiu đại quân thì như là cuồng bạo dòng lũ, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay. Hắn cùng 81 vị huynh đệ như là cỗ máy chiến tranh, công kích phía trước, Cựu Lê chiến sĩ hung hãn không sợ chết, kết thành hung sát chiến trận, đem từng cái thượng cổ di tộc chỗ ở, linh địa, bí cảnh cưỡng ép công phá. Đối với những cái kia ngu xuẩn mất không người, Sibiu không lưu tình chút nào, đều đổ diện, lấy đầu lâu dựng thành kinh quan chấn nhiếp tứ phương. Nó binh phong chi thịnh, sát khí chi liệt, làm cho Tây Nam rất nhiều di tộc nghe tin đã sợ mất mật, hoặc là trốn xa rừng tiếng nước động, hoặc là bị ép thần phục. Trận này do Lục Nguyên tự mình định ra, do thần nông ban bố nhân hoàng thí luyện, như là một trận quét sạch hồng hoang liệt hỏa, lấy nhân tộc làm mệ tâm, hướng về những cái kia vẫn như cũ cố thủ trật tự cũ, trở ngại nhân đạo dòng lũ thế lực, phát khởi mãnh liệt nhất trùng kích. Vô số chiếm cứ Linh Sơn Phúc Địa sơn thần, thủy bá, tại Hiên Viên Hoài Nhu chính sách hoặc Sibiu lôi đỉnh bình phong trước mặt, không làm lựa chọn không được. Rất nhiều nguyên bản lá mặt lá trái tiên tiên sinh linh, giờ phút này cũng rõ ràng cảm thụ đến nhân đạo đại thế không thể ngăn cản, hoặc là nhao nhao bỏ mình, hoặc là nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Lục Yên cũng không có nhàn rỗi, đem từng cái tiên tiên thần thánh chân linh xóa đi đi qua, đầu nhập luân hồi, chuyển sinh trưởng thành, bận bịu tối lui. Hút vạn linh căn bản, chứng nhân tộc khí vận. Tại trận này chưa từng có khuyết trương cùng chinh phạt bên trong, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng trưởng, cô đọng. Thiên đại, địa đại, người cũng lớn. Thủ Dương sơn đỉnh, vân hải bốc lên. Lục Yên đứng yên bên vách núi, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn lý vân sơn, rơi vào cái kia rộng lớn mà ồn ào náo động nhân tộc trên đại địa. Thần nông thị chấp chính 30.0005, từng khắp bách thảo, định ngũ gốc, liệu khó khăn, ân trạch tương sinh, một thân đạo công đức đã đạt đến viên mãn. Gần đây, trên trời rơi xuống kim hoa, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, dị tượng xuất hiện, chính là cộng chủ sắp công đức viên mãn, chứng đạo phi thăng hiện ra. Chân đô thánh điện, vạn trượng hào quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời khuyết đại đến mỹ lệ huy hoàng. Thần nông thị thân mang áo gai, khuôn mặt tường hòa, quanh thân bao quanh nồng đậm đến tan không ra công đức kim quang cùng vạn dân cảm niệm nguyện lực. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đã lâu đại thành nhân, khí vũ hiên ngang đế khôi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng mong đợi, lập tức ánh mắt đảo qua trước điện đứng trang nghiêm hiên viên cùng Sibiu. Ta chấp chính 30.0005, lại thánh tổ phù hộ, chúng khanh phụ tá, vạn dân đồng tâm, nhân tộc bắt đầu có hôm nay chi thịnh. Thần nông thanh âm bình thản, lại truyền khắp tứ phương, nay ta công đức viên mãn, đương nhiên thuộc về hỏa vận động, tính tham đại đạo. Nhân tộc cộng chủ vị trí, lấy 3 lần thí luyện kết quả làm chuẩn, nhân tộc chư bộ đề cử, khi truyền cho có gấu bộ lạc chi chủ, hiên viên. Hiên viên nhân đức vẹn toàn, trí dũng song toàn, khai thác bắc cảnh, trấn an bản tộc, công hơn lớn lao, có thể nhận đại vị. Thần nông giơ lên trong tay tượng trưng cho tự thân quyền hành thủ trượng, liền muốn đưa về phía hiên viên. Ta không phục. Một tiếng như lôi đình gầm thét nổ vang, như là đất bằng kinh lôi, phá vỡ thánh điện trang nghiêm bầu không khí. Sibiu đột nhiên đứng dậy, quanh thân sát khí bừng bừng phân chấn, càng đem trung quanh hào quang đều hòa tan mấy phần. Hắn hai mắt xích hồng, chỉ vào hiên viên tiểu nhi, bất qua ỷ vào một chút hoài nhu thủ đoạn, lung lạc lòng người, há có thể cùng ta Cựu Lê binh sĩ chém giết đẫm máu, khai thác Tây Nam chi công so sánh. Cái này cộng chủ vị trí, lúc này lấy chiến công luận, lúc này lấy võ lực định. Ngươi không xứng. Hiên viên mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, Sibiu huynh đệ, khai thác chi công, hiên viên chưa bao giờ dám quên. Nhưng cộng chủ vị trí, không phải chỉ dựa vào dũng lực, cần tài đức vẹn toàn, thống ngự tứ phương, làm vạn dân quy tâm, mà không phải một vị chính phạt. Đây là thánh tổ cùng thần nông cộng chủ chi quyết đoán, há lại cho ngươi tùy ý chất vấn. Thánh tổ cũng từng nói, lấy quét sạch hồng hoang chi công định nhân hoàng. Ta chi công vân, tuyệt không điếu tại ngươi. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem, cái này cộng chủ vị trí, ngươi có ngồi hay không đến ổn. Sibiu gào thét, sau người nó 81 vị huynh đệ cùng đông đảo Cựu Lê tướng lĩnh đồng thời bộc phát ra trùng thiên khí thế, sát khí ngưng kết thành lang yên, xông thẳng lên trời. Thần nông lông mày cao lại, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là thở dài một tiếng. Thánh tổ sớm có đoán được, đây là các ngươi chi kiếp, cũng là nhân tộc chi kiếp. Nếu không cách nào tránh khỏi, liền theo các ngươi chi ý, lấy thực lực định đoạt đi. Nhưng nhớ lấy, cùng là nhân tộc, chớ có tăng thêm sát nghiệt. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này hắn yêu đại địa cùng con dân, thân hình tại vô tận công đức trong kim quang dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thiên ngoại hỏa vận động, chính thức chứng đạo địa hoàng, siêu thoát mà đi. Cộng chủ phi thăng, chuyển vị cố định, nhưng nội chiến đã không thể tránh né. Hiên Viên cùng Sibiu, hai vị này nhân tộc kiệt xuất nhất hùng chủ, vì đời thứ ba nhân hoàng vị trí, triệt để không nể mặt mũi. Song phương riêng phần mình trở về bản bộ, thật lên dưới trướng tinh nguyện. Có gấu liên minh bộ lạc cùng cửu lê bộ lạc hai đại nhân tộc liên minh, tại Bát Ngát Hồng Hoang trên đại địa, trưng bày tiên binh mấy triệu, tạo thành hai đại rằng có tập đoàn. Chất lượng độ cao, trước đó chưa từng có, nhân tộc yếu nhất binh sĩ, cũng có võ tiên nhân thực lực, riêng phần mình dẫn đầu mấy chục ước bộ binh, rằng có 10 năm. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu liền vượt ra khỏi đơn thuần nhân tộc nội chiến phạm chủ. Vô luận là Hiên Viên hay là Sibiu, lúc trước 3 lần 5000 năm nhân hoàng thí luyện bên trong, đều mời chào, thu phục đại lượng dị tộc thế lực. Giờ phút này, vì tăng cường phe mình thực lực, suy yếu đối phương, song phương đều không hẹn mà cùng đem những phụ thuộc này dị tộc đẩy lên chiến tranh tuyến ngoài cùng. Hiên Viên nhất phương, có quy thuận yêu tộc bộ lạc, bọn chúng hóa thành bản thể, gào thét công kích, có bị Hoài Nhu chính sách cảm hóa sơn thần thủy bá, bọn chúng thúc đẩy địa mạch thủy linh, bố trí xuống trùng điệp chứng ngại, còn có một số thượng cổ dị tộc, bọn chúng có được các loại quỷ dị thiên phú thần thông. Sibiu một phương thì càng thêm bệ bội. Trừ trong huyết mạch ẩn chứa vu tộc lực lượng cửu lê bản bộ, còn có bị nó binh phong chấn nhiếp mà thần phục tây nam rất nhiều hung hãn di tộc, yêu tộc, bách thú các loại, bọn chúng hình dáng tướng mạo khác nhau, khát máu yêu chiến, càng có một ít bị Sibiu lấy bí pháp khống chế hung thú, ma thú. Để những cái kia quy hàng yêu tộc làm tiên phong, tham dò cửu lê chiến trận chi hư thực. Hiên Viên hạ lệnh, mệnh yêu tộc, linh tộc chư bộ từ canh trái đột kích, sẽ mở có hùng thị phòng tuyến. Nói cho bọn hắn, trận chiến này thu hoạch tận về nó tất cả. Sibiu cơ hổ phách đao, sát khí trùng thiên. Chương 457, Hồng Hoang vạn tộc gặp nạn. Chương 457, Hồng Hoang vạn tộc gặp nạn. Chiến tranh kèn lệnh thổi lên, trong nháy mắt, hơn phân nửa Hồng Hoang vực hóa thành to lớn trận xe thịt. Tại tranh giành chi dã, hai quân ầm vang đụng nhau. Xông lên phía trước nhất, cũng không phải là người mặc giáp da, cầm trong tay mâu mâu nhân tộc chiến sĩ, mà là hình thái khác nhau, gào thét tê minh đại quân dị tộc. Yêu phong cùng sát khí hỗn hợp, thần thông cùng chiến trận đối hoành. Quy thuận Hiên Viên yêu tộc cùng thần phục Sibiu hung thú dị tộc, như là hai cỗ sắt thái đục ngầu dòng lũ, hung hăng đụng vào nhau. Lợi trảo xé nát lân giáp, man lực đụng gãy gân cốt, xương độc ăn mòn huyết đủ, năng lượng nguyên tố điên cuồng bạo tạc. Trang diện trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thảm liệt cùng hỗn loạn. Những dị tộc này, vì tại tân chủ tử trước mặt hiện ra giá trị, vì tranh đoạt một điểm kia sau khi chiến đấu khả năng tồn tại không gian sinh tồn cùng tài nguyên, chém giết đến đặc biệt ra sức, cũng đã chết đặc biệt cấp tốc. Bầu trời bị các loại năng lượng khuyết đại đến màu sắc sặc sỡ, đại địa bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ sậm, chân cụt tay đứt bày khắp vùng quê, tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ, binh khí giao kích tiếng điếc tai nhức óc. Hiên Viên tọa trấn trung quân, cau mày. Hắn nhìn về phía trước như là huyết nục tối say giống như chiến trường, nhìn xem những cái kia trước đây không lâu còn biểu thị thần phục dị tộc liên miên ngã xuống, trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái ý, chỉ có trầm thống. Nhưng hắn biết, đây là cắt giảm dị tộc lực lượng, tránh cho nó ngày sau phát triển an toàn tất yếu đại giới, cũng là bảo tồn bản bộ nhân tộc thực lực hành động bất đắc dĩ. Sibiu thì tự mình công kích phía trước, hắn cùng 81 vị huynh đệ như là chiến tranh ma thần, đánh đâu thắng đó, trực tiếp đem dị tộc tạo thành phòng tuyến xé mở từng đạo lỗ hổng. Hắn cùng thiếu, không thèm để ý chút nào những cái kia phụ thuộc chủng tộc tử thương, trong mắt hắn, những này bất quá là tiêu hao Hiên Viên lực lượng công cụ cùng pháo hôi. Đại chiến kéo dài 3000 năm, thảm liệt trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Khi chiến tranh khói lửa tạm thời tan đi, tranh giành chi ra đã là thây ngang khắp đồng, đổ máu thành biển. Sơ bộ kiểm kê chiến tổn, kết quả làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hiên Viên cùng Sibiu song phương dưới trướng nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ, bởi vì phần lớn ở vào hậu phương hoặc cánh bên áp trận, trực tiếp tham dự thảm thiết nhất tiền tuyến chém giết tỷ lệ tương đối hơi ít, nhưng dù vậy, tại song phương các loại quy mô lớn thần thông, chiến trận tác động đến cùng hậu kỳ không thể tránh khỏi trận giáp lá cả bên trong, chiến tổn cũng cao tới 3 thành. Vô số nhân tộc binh sĩ tốt chôn xương tha hương, làm cho người bóp cổ tay. Đương nhiên, thảm hại hơn chính là bị song phương đẩy lên tiền tuyến dị tộc bộ đội. Vô luận là Hiên Viên dưới trướng yêu tộc, Sơn Thần bộ hạ, hay là Sibiu dưới cờ yêu tộc, linh tộc các loại hung hãn dị tộc, cơ hồ trăm không còn một. Chiến tử tỷ lệ cao tới hơn 9 thành. Bọn chúng trở thành trận này nhân hoàng chi tranh trực tiếp nhất vật hy sinh, nó thi hải chồng chất như núi, nó máu tươi cơ hồ hội tụ thành hải dương. Qua chiến dịch này, Hồng Hoang phía trên đại địa, trên mặt nổi dị tộc thế lực, cơ hồ bị quét sạch không còn. Đã từng Hồng Hoang vạn tộc, bây giờ chỉ còn lại có nhân tộc cùng nguyên liệu nấu ăn. Địa phủ ở trong, Lục Bên thu hồi ánh mắt, trên mặt vô hỉ vô bi, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Tự hao tổn 3 phần, thanh trừ ngoại hoạn 9 thành 9. Chết mất cường giả toàn bộ xóa đi ký ức, chuyển sinh nhân tộc, giết địch 100.000, tổn thất phụ 3000. Mua bán này quả nhiên tốt làm. Hiện tại dị tộc đều nhanh chết hết, Hiên Viên. Đến lượt ngươi chân chính hiện ra nhân hoàng thủ đoạn, kết thúc cuộc náo kịch này. Phản phất nghe được cái này vượt qua âm dương chỉ lệnh, tranh giành chiến trường hạch tâm, một mực trầm ổn điều hành đại quân Hiên Viên trong mắt, đông nhiên bắn ra trước nay chưa có sắc bén quan mang. Từng luồng nhân đạo khí vận lực lượng liên tục không ngừng quán chú đến Hiên Viên trong thân thể, hắn cảm giác thực lực của mình, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Không có khả năng lại trì hoãn. Hiên Viên trầm tiếng nói, Sibiu hung hăng, cựu lê chiến trận sát khí đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, nhất định phải nhất cử đánh tan nó hạch tâm. Ứng long. Ngang. Từng tiếng càng long ngâm vang vọng cửu thiên, chỉ gặp một đầu thần tuấn phi phàm màu vàng ứng long phá vỡ tầng mây, thân rồng ngũ lượng, tản ra thần thánh uy nghiêm khí tức, rơi vào Hiên Viên trước người. Nó quanh thân tường vân lượn lờ, long uy cuồn cuộn, cùng trên chiến trường sát khí ngất trời hình thành so sánh rõ ràng. Hiên Viên thả người nhảy lên, cưỡi trên lưng rồng, cầm trong tay hiên viên kiếm, thân kiếm bù bù, cùng nhân tộc khí vận ẩn ẩn tương hợp. Một bên khác, Sibiu cảm nhận được hiên viên Na kiên quyết bước lên khí thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười như điên nói, ha ha ha. Hiên viên tiểu nhi, rốt cục không còn co đầu rút cổ hậu phương sao. Đến hay lắm. Để cho ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Vi sát. Giống. Một tiếng cùng đáng yêu biệt danh hoàn toàn khác biệt, tràn ngập man hoang bá khí gào thét chấn thiên động địa. Chỉ gặp một đầu hình thể khổng lồ như núi, trắng đen xen kẽ cự thú đông nhiên đứng thẳng người lên. Nó đồng tử xích hồng, quanh thân quấn quanh lấy ngưng tụ như thật hung sát chi khí, cự trưởng đánh ra mặt đất, dẫn tới đại địa rung động. Chính là Sibiu tọa kỵ, thượng cổ hung thú, thực thiết thú. Sibiu xoay người cưỡi trên thực thiết thú quan hậu như núi lưng, cầm trong tay hổ phách ma đao, thân đao sát khí cơ hồ hóa thành thực chất ngọn lửa màu đen. Hắn cùng tọa kỵ khí tức tương liên, sát khí ngút trời, tựa như ma thần giáng thế. Sibiu, chúng ta đơn đấu quyết chiến, hôm nay liền vì nhân tộc, cùng ngươi làm kết thúc. Hiên viên ngồi cưỡi ứng long, thanh âm như là hồng trung đại lữ, chuyển khắp chiến trường. Ít nói lời vô ích, kẻ thắng làm vua. Giết. Sibiu gầm thét, vỗ thực thiết thú cái cổ. Giống. Thực thiết thú tứ chi chạm đất, bộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh khủng, như là một tòa trắng đen xen kẽ núi thịt, lôi cuốn lấy nghiền nát hết thể khí thế, hướng phía hiên viên mãnh sông mà đi. Những nơi đi qua, đại địa nứt ra, không khí nổ đùng. Ứng long, lên không. Hiên viên tỉnh táo lại làm cho. Ứng long trường ngâm một tiếng, long vĩ bay xuống, thân hình lên như diều gặp gió, linh hoạt tránh đi thực thiết thú cái này hùng hãn tuyệt luân dã man va chạm. Muốn chạy. Bi sát, chấn điện. Sibiu nhe răng cười. Thực thiết thú đứng thẳng người lên, hai cái to lớn tay trước gần chứa băng sơn liệt địa cự lực, hung hăng chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Một cỗ mắt trần có thể thấy khủng bố sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến, đại địa như là như gợn sóng quay cuồng, vỡ nát, vô số đá vụn bị chấn lên thiên không, ngay cả không gian đều xuất hiện nhỏ xíu gợn sóng. Một chút sát lại lân cận chiến sĩ, vô luận là người hay là dị tộc, trong nháy mắt bị chấn thành một mịt. Ứng long trên không trung một cái linh xảo xoay quanh, long khẩu mở ra, vô tận hơi nước hội tụ, hóa thành đầy trời sắc bén không gì sánh được huyền băng chi mâu, như là như mưa to chút xuống, bao trùm hướng Sibiu cùng thực thiết thú. Chút tài mọn. Sibiu cùng hống, hổ phách ma đao vung ra một đạo ngang qua bầu trời đao mang màu đen, đao mang lướt qua, huyền băng chi mâu nhào nhào vỡ nát bốc hơi. Thực thiết thú càng là da dày thịt béo, những cái kia lọt lưới băng mâu đụng vào trên người nó, chỉ phát ra kim thiết giao kích thanh âm, lại khó mà phá phòng. Hiên viên, an ta một đao. Hổ phách thí thần. Sibiu nắm lấy cơ hội, dưới thân thực thiết thú đột nhiên đạp đất, thân thể cao lớn lại bay lên không bật lên, mặc dù không kịp ứng long linh sống, nhưng trong chớp nhoáng này lực bộc phát kinh người. Sibiu người cùng tọa kỵ chi lực hợp nhất, hổ phách ma đao hóa thành một đạo thôn vệ tia sáng vết rách đen kịt, chém về phía trên lưng rồng hiên viên. Một đao này ẩn chứa Sibiu tất sinh sát khí cùng võ đạo ý chí, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra. Hiên viên diện sắc nghiêm trọng, lại không tránh không né, hiên viên kiếm bộc phát ra kim quang áo ánh, đó là ngưng tụ nhân tộc tín niệm cùng vương đạo khí vận quan mang. Vương đạo chi kiếm, định đỉnh thiên hạ. Kiếm quang màu vàng cùng đao mang màu đen trên không trung ầm vang đụng nhau. Chương 458, Hạo Thiên nhập địa phủ, đòi hỏi thiên nhân danh ngạch. Chương 458, Hạo Thiên nhập địa phủ, đòi hỏi thiên nhân danh ngạch bang. Như là hai ngôi sao va chạm, chói hai nhức óc kim loại giao kích âm thanh nương theo lấy tính hủy diệt năng lượng trùng kích quét sạch tứ phương. Bầu trời bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, đại địa bị dư ba lê ra sâu không thấy đáy khe rãnh. Ứng long trường âm, đuốt rồng nô ra, chụp vào thực thiết thú. Thực thiết thú gào thét, huy động cự trưởng cùng đuốt rồng đối cứng, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Vảy rồng cùng lông thú bay tán loạn, thần lực cùng man lực điên cuồng đối với hao tổn. Hiên viên cùng Sibiu thì tại hai đầu thượng cổ dị thú trên lưng triển khai kịch liệt nhất chém giết gần người. Kiếm quang đao ảnh giang khắp nơi, mỗi một kích đều ẩn chứa băng diện sơn hà lực lượng. Sibiu dũng lực tuyệt thế, hổ phách đao pháp hung lệ bá đạo, thêm nữa thực thiết thú cung cấp bảng bạc khí huyết cùng sát khí duy trì, thế công như là mưa to gió lớn. Hiên viên tắc bằng vào ứng long tính cơ động cùng tự thân kiếm pháp tinh diệu, hùng hậu nhân đạo khí vận trèo trống, làm gì chắc đó. Mặc dù hơi có vẻ thủ thế, lại thủ đến giọt nước không loạn, không ngừng tìm kiếm lấy Sibiu sơ hở. Song phương từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới mặt đất chiến đến đám mây, thẳng giết đến nhật nguyệt vô quang, sơn hà biến sắc. Đây là lực lượng cùng kỹ xảo quyết đấu đỉnh cao, cũng là vương đạo cùng bá đạo trung cực va chạm. Đánh mãi không xong, Sibiu nóng nảy, hắn cảm giác đến dưới trướng cựu lê đại quân sát khí tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình bắt đầu áp chế, khai thông, không còn giống trước đó như vậy cô đọng một thể. Đáng giận, hiên viên, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng không có mạnh như vậy. Ta cùng ngươi liều mạng. Bi sát, cùng sát. Sibiu triệt để kích phát thực thiết thú trong huyết mạch hung tính, đồng thời tự thân tinh huyết tiêu đốt, muốn cùng hiên viên tiến hành sau cùng liều chết đánh cược một lần. Thực thiết thú hai mắt triệt để hóa thành huyết hồng, hình thể tiếp tục bành trướng thêm, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắc giáp bao trùm toàn thân, khí tức trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Nó mở ra miệng lớn, một đạo hỗn hợp có hủy diệt năng lượng hắc ám cổ sáng đánh phía ứng long. Chính là giờ phút này, hiên viên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ứng long, mây bố cửu tiêu. Chư vị, giúp ta. Ứng long trường âm, quanh thân tường vân trong nháy mắt tràn ngập, che đậy ánh mắt, đồng thời long vị hất lên. Xảo diệu dẫn lệnh hắc ám cổ sáng bộ phận phương hướng. Sớm đã chuẩn bị đã lâu phong hậu, lực mục đám nhân tộc đại tướng, cùng đông đảo bị hiên viên nhân cách mị lực cùng vương đạo lý niệm chết phục cường giả nhân tộc, đồng thời đem tự thân lực lượng cách không quán chú đến hiên viên trong kiếm. Hiên viên kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phảng phát hiện ra cựu châu sơn hà, vạn dân sinh tức hư ảnh. Mênh mông nhân đạo dòng lũ ý chí ra trì trên đó. Nhân đạo mênh mông, hiên viên, chém. Một đạo không cách nào hình dung nó sáng chói cùng uy nghiêm kiếm quang màu vàng, phản phất từ khai thiên tích địa mới bắt đầu mà đến, mang theo đóng đô cả khôn, kết thúc loạn thế vô thượng ý chí, chạm phá trùng điệp sát vân, chém chết cuồng bạo hắc ám của sáng. Cuối cùng, tại Sibiu trong ánh mắt khó có thể tin, chẳng tại hắn cùng thực thiết thú hợp lực phòng ngự mạnh nhất trên một điểm. Giang giác, hổ phách ma đao phát ra một tiếng gào thét, trên thân đao xuất hiện một đạo vết dạng nhỏ xíu. Sibiu như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình từ thực thiết thú trên lưng bay rất ra ngoài. Thực thiết thú cũng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn bị kiếm quang dư ba quét trúng, đập ầm ầm rơi xuống đất, sát khí tán loạn, vẻ ngoài suy sụp. Thắng bại đã phân. Hiên Viên ngồi cưỡi ứng long, cao huyền vũ không, cầm trong tay quang mang dần dần liễm Hiên Viên kiếm, quan sát bại cục đã định Sibiu, thanh âm uy nghiêm mà nghiêm túc, "Sibiu, ngươi bại. Không phải là bại vào tay ta, mà là bại vào nhân đạo đại thế. Nhân tộc cần chính là thống ngự cùng trật tự, mà không phải không có tận cùng sát phạt cùng phá hư." Sibiu dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem trong tay xuất hiện vết dạn hổ phách đao, lại nhìn một chút chúng quanh bởi vì chủ soái bại trận mà bắt đầu tán loạn cựu Lê đại quân, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, phảng phất dành thời gian tất cả khí lực. Hán, bại. Tranh giành chi chiến, cuối cùng lấy Hiên Biên thắng lợi mà kết thúc. Trận chiến này, nhân tộc nội bộ chiến tổn 3 phần, nguyên khí đại thương, cần 5 tháng dài đằng đẵng nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà bị cuốn vào trận này, nhân hoàng chi tranh hồng hoang dị tộc, vô luận thuộc về phương nào, nó tham chiến lực lượng cơ hồ 10 không còn 1, chiến tử cao tới 9 thành 9. Qua chiến dịch này, nhân tộc chí cao to lớn, vạn tộc độc tôn. Hiên Biên, dẫm lên vô số dị tộc thi cốt cùng nhân tộc anh hùng máu tươi, sắp leo lên đời thứ 3 nhân hoàng bảo tọa. Trong địa phủ, Lục Yên thỏa mãn thu hồi ánh mắt, thân ảnh chậm rãi dung nhập luân hồi cuộn trong bóng ma. Đông nhiên, tâm hắn có cảm giác, ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía U Minh cùng trời giới chỗ giao giới. Nơi đó, tiên quang chợt hiện, điểm lành rực rỡ, một đạo uy nghiêm đường hoàng, ẩn chứa chí cao thiên đế khí tức thân ảnh, không nhìn âm dương giới hạn, trực tiếp giáng lâm tại u ám trong địa phủ. Người đến thân mang chín mây đế bảo, đầu đội rèm châu chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt bao phủ tại mông lung hoàng đạo trong tiên quang, chính là chấp trưởng thiên đỉnh, thống ngự tam giới chính thống Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu Hữu Di La chí chân ngọc hoàng thượng đế, Hạo Thiên. Quanh người hắn lưu chuyển lên thiên đạo ban cho quyền hành hào quang, thâm thúy rộng rãi. Huyền Đô tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hạo Thiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại tự mang thiên đế uy nghiêm, tại cái này u tĩnh trong địa phủ quanh quẩn. Lục Yên thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì thiên đế đích thân tới mà có chút động dung, chỉ là khẽ bước cằm, Hạo Thiên thượng đế không tại Lăng Tiêu bảo điện thống ngự bằng ngày, sao có nhàn hạ đến ta cái này âm ti địa phủ? Hạo Thiên ánh mắt đảo qua cái kia xoay chậm chậm, quyết định hồng hoang vô tận sinh linh vãng sinh lục đạo luân hồi quận, nhất là đang đại biểu lấy thiên nhân đạo đạo kia trên vòng xoáy dừng lại một cái chớp mắt, lúc này mới nhìn về phía Lục Yên, nói thẳng minh ý đồ đến, chấm hôm nay đến đây chính là vì cái này lục đạo luân hồi. Huyền Đô đạo hữu chấp trưởng luân hồi, trải bước tâm dương, công đức vô lượng. Nhưng chấm xem sáu đạo vận chuyển, thiên nhân đạo chi người chuyển sinh, quả thực thưa thớt, cứ thế mãi, sợ tại tam giới cân bằng bất lợi. Hắn dừng một chút, thiên đình thống ngự tam giới, chính là thiên đạo chính thống, cần đầy đủ thiên nhân xung làm thiên binh thiên tướng, tiên quan thần lại, gắn bó thiên đình uy nghiêm, vận chuyển thiên đạo phát tác. Vì vậy, chấm cần càng nhiều thiên nhân đạo chuyển sinh danh lệch. Lục Yên nghe vậy, nhếch miệng lên một tia vải không thể xem xét độ cong, ánh mắt chỗ sâu lại là một mảnh đạm mạc. Thượng đế lời ấy sai rồi. Lục đạo luân hồi, tự có nó quy tắc. Sinh linh chuyển sinh gì đạo, theo nó khi còn sống công đức, nghiệp lực, nhân quả, chấp niệm mà định ra, không phải ngươi ta có thể tùy ý tăng giảm. Thiên nhân đạo chúng sinh, cần phúc đức thâm hậu, nghiệp lực nhẹ cạn người mới có thể đi vào. Đây là thiên địa chí lý, luân hồi căn bản, há có thể bởi vì cần mà làm cho. Hạo Thiên lông mày cau lại, chu thân hoàng đạo tiên quang tựa hồ sáng một chút, Huyền Đô tiểu hữu, thiên đình bèn nói tổ khâm định, trưởng quản tam giới trật tự. Như thiên đình uy nghiêm không còn, thiên binh thần lại không đủ, thiên đạo vận chuyển vướng hữu, nơi đây nhân quả, đạo hữu khả năng gánh chịu. Lục Yên lại cười đứng lên, tiếng cười tại cái này u ám trong địa phủ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thượng đế làm gì cầm đạo tổ cùng tiên đạo tới dọa ta? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hạo Thiên, không có chút nào né tránh, luân hồi độc lập chính là hồng hoang pháp tắc căn bản một trong, cho dù đạo tổ đích thân tới, cũng cần tuân theo lý do này. Thiên đình như cần nhân thủ, có thể tự tại hồng hoang mời chào hiện tại, hoặc bồi dưỡng tiên thần, tội gì nhìn ta chằm chằm vòng này về thông đạo, như toàn đốt cháy giai đoạn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, cưỡng ép nhét vào người không hợp cách nhập thiên nhân đạo, không những bản thân khó nhận tiên nhân đạo quả, càng biết nhiễu loạn thiên nhân trật tự, bại hoại thiên đình tập tụ, như thế uống rượu độc giải khát tiến hành, thượng đế cơ trí sẽ không không biết. Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lục Yên cứng rắn như thế, không chút nào cho vị này tam giới chi chủ mặt mũi. Gia hỏa này không chế luân hồi 100.0005, mỗi ngày lấy việc công làm việc tư, tăng cường nhân đạo, thế mà cũng dám liếm láp mặt nói cái gì công bằng công chính. Địa phủ tất cả đều là cá nhân liên quan, có mẹ nó một chút công bằng công chính sao? Vô sỉ, vô sỉ đến cực điểm. Chương 459, Lục Yên đòi hỏi Tử Vi đại đế vị trí. Chương 459, Lục Yên đòi hỏi Tử Vi đại đế vị trí. Huyền Đô, ngươi địa phủ này luân hồi, hẳn là thật muốn tự thành một thể, không nhận thiên đình tiết chế. Hạo Thiên thanh âm dần dần lạnh. Thượng đế nói quá lời. Lục Yên đứng chắc tay. Luân hồi vận chuyển, tự có chuẩn mực, không nhọc thiên đình quá nhiều hao tâm tổn trí. Có câu nói là thiên đình quy về thiên đình, nhân gian quy về nhân gian, địa phủ quy về địa phủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình đều có chuẩn mực. Thiên đình an năng bao trùm cùng đất phủ nhân gian phía trên. Đế Tuấn Thái nhất còn làm không được sự tình, Hạo Thiên đạo hữu chỉ nói bằng miệng, há có thể là được. Hạo Thiên sắc mặt triệt để trầm xuống, Lục Yên lời nói này, cơ hồ là chỉ vào cái mũi của hắn nói, ngươi Hạo Thiên còn không bằng năm đó Đế Tuấn Thái Nhất, cũng xứng đến chỗ này phủ khoa tay múa chân. Một cỗ bàng bạc thiên đế uy áp như là như thực chất tràn ngập ra, địa phủ gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào, ngay cả luân hồi cuộn chuyển động tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Hạo Thiên sau lưng tiên quang càng hừng hực, chiếu rọi cho hắn như là đại nhật lâm không, cùng cái này u ám địa phủ không hợp nhau. Huyền Đô. Hạo Thiên thanh âm băng hàn, mang theo kiềm chế lửa giận, ngươi coi thật muốn vì điểm ấy danh lệch, cùng chớm, cùng tiên đỉnh khó xử a. Trong địa phủ, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, hai vị chuẩn thánh cấp tồn tại vô hình khí tràn va chạm, để hư không đều tại run nhẹ nhẹ, ước vạn quỷ hồn run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Nhưng mà, đối mặt Hạo Thiên uy áp, Lục Yên lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thượng đế làm gì tức giận? Lục Yên thản nhiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, luân hồi danh lệch liên quan đến hồng hoang căn bản, xác thực không thể khinh động. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hạo Thiên, thiên đình vừa lập, bách phế đại hưng, thượng đế muốn phong phú thiên đình, thống ngự tam giới, tâm này trí này, Lục Mộ cũng là lý giải. Hạo Thiên ánh mắt chớp lên, Chu Thân uy ép hơi liễm, trầm giọng nói, đạo hữu nếu lý giải, biết được việc này liên quan đến thiên địa vận chuyển, không phải chấm bản thân chi tư. Tự nhiên, Lục Yên gật đầu, chỉ là lấp không bằng khai thông, cưỡng ép yêu cầu luân hồi danh ngạch, chính là hạ sách. Thượng đế chính là tam giới chi chủ, khi đi đường đường chính chính chi đạo. A, Hạo Thiên lông mày nhíu lại, theo đạo hữu góc nhìn, cái gì gọi là đường đường chính chính chi đạo? Lục Yên chắp tay dạo bước, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, thiên đình muốn mạnh, căn cơ ở chỗ quyền hành cùng khí vận. Thượng đế thiếu một người, cũng không phải là chỉ là mấy cái thiên nhân chuyển tiếp danh ngạch, mà là chân chính có thể giúp ngươi vững chắc quyền hành, nương tụ tam giới khí vận người một nhà. Đạo hữu có gì cao kiến? Hạo Thiên ngữ khí hòa hoãn một chút, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lục Yên mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng u minh trên không cái kia hư vô chỗ, phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, trực chỉ thái cổ sâu trong tinh không, viên kia chí tôn chí quý, thống ngự vạn tinh tinh thần. Thượng đế cảm thấy, ta muốn cái kia trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế vị trí, như thế nào? Hạo Thiên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Tử vi đại đế, thống ngự vạn tinh, chấp trưởng thiên kinh vĩ, đứng hàng thiên đỉnh tứ ngự một trong, gần như chỉ ở ngọc hoàng đại đế phía dưới, chính là danh xứng với thực thiên đỉnh phó quân, quyền hành cực nặng. Càng là chấp trưởng chu thiên tinh đấu khí vận hạch tâm thần bị một trong. Như thế tôn bị, Hạo Thiên há nguyện tùy tiện cho người. Coi như cho, cũng chỉ có thể cho khôi lỗi, cho bài trí, tuyệt không thể cho thực quyền. Hắn bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng Lục Yên lời kế tiếp, lại làm cho hắn ngạnh sinh sinh đem cự tuyệt nuốt trở vào. Tử vi đại đế vị trí. Hạo Thiên thanh âm mang theo một tia khó có thể tin lanh ý, Huyền Đô, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Đây là thiên đỉnh tứ ngự một trong, thống ngự vạn tinh, quyền hành sao mà trọng đại. Rơi trong tay ngươi, ở trên thiên đỉnh ta đều sẽ biến thành bài trí. Lục Yên đối mặt Hạo Thiên tức giận, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, phản phất sớm đã ngờ tới phản ứng của đối phương. Thượng đế bất giận hắn chậm rãi nói, ta tự nhiên biết rõ Tử Vi đại đế vị trí tầm quan trọng. Nguyên nhân chính là nó trọng yếu, không công bố đến nay, mới đưa đến Chu Thiên tinh đấu vận chuyển lúc đó có bừng hữu, tinh lực tản mát, với thiên đỉnh, tại hồng hoàng, đều là không phải chuyện may mắn. Ta cũng không phải là yêu cầu, mà là nguyện vì thượng đế, là thiên đỉnh, phân ưu giải nạn. Hạo Thiên giận quá thành cười, phân ưu giải nạn. Tốt một cái phân ưu giải nạn. Ngươi muốn lấy chấm quyền lực trôi, còn dám nói đến như vậy đường hoàng. Thượng đế lời ấy sai rồi. Lục Yên lắc đầu, không phải là cướp đoạt quyền hành, mà là thay chấp trưởng, trải bớt tinh thần, vững chắc thiên đỉnh căn cơ. Mà lại hắn lời nói xoay chuyển, ném ra chân chính thẻ đánh bạc, thượng đế sở cầu, bất quá là phong phú thiên đỉnh, làm cho thiên đạo vận chuyển thông thuận. Thiên địa nghiệp vị gia trì, làm thiên đỉnh chi chủ, tự nhiên đến nhiều nhất khí vận. Ta xuất lực, ngươi đến chỗ tốt lớn nhất, làm gì làm ra loại này phẫn nộ thái độ? A. Hạo Thiên ánh mắt nhắm lại, ngươi muốn như nào? Lục Yên rũi ra một bàn tay, năm ngón tay mở ra, mấy triệu số lượng. Ý gì? Mấy triệu tiên cấp hồn phách? Lục Yên ngữ khí bình thản, lại nói năng có khí phách, gần đây nhân tộc trong nội chiến vẫn lạc vô số cường giả tàn hồn. Trong đó không thiếu kim tiền, thái ất, thậm chí đại la cấp độ hồn phách mảnh vỡ, mặc dù không cho mẹ, nhưng bản chất còn tại. Ta có thể từ đó tuyển chọn ra mấy triệu tiên cấp hồn phách, lấy lực lượng luân hồi gột rửa nó lệ khí, chấp niệm, giữ lại nó bản năng chiến đấu cùng bộ phận đạo cơ, sau đó đưa bọn hắn thẳng vào tiên nhân đạo, chuyển sinh làm tiên nhân. Những này chuyển sinh tiên nhân, khi còn sống chính là cường giả, chuyển thế sau căn cơ viễn siêu bình thường tiên nhân, thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành hợp cách thiên binh thần tướng. Phong phú thiên đỉnh các bộ, có này mấy triệu tiên cấp tiên nhân làm nòng cốt. Thần nông phi thăng, có câu nói là vua nào triều thần ấy, lưu lại đại thần, vừa vặn có thể đưa lên thiên đỉnh, vận chuyển thiên triều, thượng đế còn sầu không người có thể dùng. Thiên đỉnh uy nghiêm, còn sầu không lập. Hạo Thiên nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Mấy triệu tiên cấp hồn phách chuyển sinh tiên nhân. Thần nông lao thần, thủ bút này, quá lớn. Ý vị này thiên đỉnh đem trong nháy mắt thu hoạch được một chi do cường giả chuyển thế tạo thành hạch tâm lực lượng, nó giá trị cùng tiềm lực, xa không phải bình thường chiêu mộ hoặc tự nhiên chuyển kiếp tiên nhân nhưng so sánh. Đủ để tại trong thời gian rất ngắn chống lên thiên đình giáng cung, chân chính bắt đầu hữu hiệu vận chuyển thiên đạo quyền hành. Chỗ tốt là thiên đình cơ hồ có thể lập tức vận chuyển lại, hắn có thể trực tiếp tiếp thu hoàn chỉnh thiên đình khí vận tăng phúc. Chỗ xấu là trừ thiên đình chi chủ vẫn là hắn Hạo Thiên bên ngoài, mặt khác hết thảy đều là tử vi. Nhưng nói một lời chân thật, Hạo Thiên làm thiên đình chi chủ là vì quyền lực a, cầu thí là vì giấu ở thiên đế nghiệp vị bên trong thánh nhân đạo quả. Tất cả chuẩn thánh đều có một loại phỏng đoán, đó chính là cùng ngày đỉnh thống ngự thiên địa nhân tam giới đằng sau, có phải hay không có thành thánh khả năng. Lục Yên là nhân tộc thánh tổ, là địa phủ chí tôn, hắn nếu làm tử vi, như vậy trên danh nghĩa, thiên đình liền coi như là thống ngự thiên địa nhân, vô luận là nhân tộc hay là địa phủ, khí vận đều sẽ hướng lên thiên đình lưu chuyển. Mà xem như thiên đình chi chủ, Hạo Thiên sẽ hưởng thụ được viễn siêu đế tuấn, thái nhất nghiệp vị tăng phúc. Cái này dụ hoặc quá lớn, lớn đến để hắn cơ hồ có thể xem nhẹ Lục Nguyên yêu cầu tử vi đế vị của vọng. Chỗ tốt lớn nhất ta cầm, công việc nặng nhọc nhất ngươi làm, hay là ngươi chủ động yêu cầu? Chương 460, tử vi đại đế tới tay. Chương 460, tử vi đại đế tới tay. Hạo Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên, trong lòng thiên nhân giao chiến. Mấy triệu tiên cấp hồn phách chuyển sinh thiên nhân, tăng thêm thần nông lưu lại lão thần, quả thật có thể để thiên đỉnh trong khoảng thời gian ngắn chân chính vận chuyển lại. Mà Lục Nguyên nhập chủ tử vi cung, thống ngự bát tinh, trên danh nghĩa cũng có thể để nhân tộc cùng đất phủ khí vận cùng thiên đỉnh tương liên. Trọng yếu nhất chính là, nhược chân năng nhờ vào đó để cho người ta đạo, địa đạo khí vận tụ hợp vào thiên đỉnh, vậy hắn vị này thiên đỉnh chi chủ lấy được thiên đạo phản hồi cùng nghiệp vị gia trì, đem viễn siêu đế tuấn, thái nhất năm đó. Cái kia hư vô mở mị thánh nhân đạo quả, có lẽ thật có thể nhìn thấy một tia thời cơ. Cái này dụ hoặc, đủ để cho hắn đè xuống hết thể không cam lòng cùng nghĩ kỵ. Nhưng tử vi đại đế quyền hành quá nặng, như Lục Nguyên lâu dài chiếm cứ lúc này, chỉ sợ. Hạo Thiên hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, trầm giọng nói, mấy triệu tiên cấp thiên nhân, thần nông cựu thần, lại thêm ngươi huyền đô thân trưởng tử vi, trải bước chú thiên. Quả thật có thể để thiên đình trong thời gian ngắn nhất chân chính thống ngự tam giới, khí vận tương liên. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như lao, nhưng tử vi đại đế vị trí không thể coi thường. Chấm làm sao có thể tin ngươi, sẽ không nhờ vào đó mất quyền lực tại chấm, đi cái kia tu hu chiếm tổ chim khách sự tình. Lục Yên nghe vậy, trên mặt lộ ra một kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, phản phất sớm đã ngờ tới Hạo Thiên sẽ có câu hỏi như thế. Hắn thản nhiên nói, thượng đế quá lo lắng. Lục Mỗ sở cầu, không phải là thiên đình quyền hành, địa phủ luân hồi, nhân tộc khí vận, đã đầy đủ ta lĩnh hội đại đạo. Nếu không có là trợ thượng đế sớm ngày hoàn thiện thiên đình, làm tam giới có thứ tự, ta cần gì phải nhiễm cái này ngồi sao đầy trời nhân quả. Hắn dừng một chút, rỗi ra một ngón tay, 300005. Ta chỉ ngồi cái này tử vi đế vị 300005. 300005 sau, ta tự sẽ từ nhiệm, cũng đem đế vị chuyển cho. Ta chỉ định người. Đến lúc đó, thượng đế vẫn như cũng là thiên đình chi chủ, mà chu thiên tình đấu, trải qua ta 300005 trải bước, chắc hẳn cũng đã triệt để quy thuận thiên đình pháp chế, vận chuyển tự nhiên. Thượng đế ngồi mát ăn bát vàng, há không đẹp quá thay. 300005. Chỉ định truyền nhân. Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng tính toán. 300005, đối với phàm nhân mà nói dài dằng dặc đến không cách nào tưởng tượng, nhưng đối với bọn hắn bực này tiên tiên thần thánh, chuẩn thánh đại năng mà nói, bất quá là một lần hơi dài bế quan, một lần luận đạo thời gian. Dùng 300005 hư vị cùng tương lai một cái không xác định nhân tuyển, đổi lấy dưới mắt thật sự mấy triệu tiên cấp năng cốt, thần nông cựu thần hiệu trùng, cùng nhân tộc cùng đất phủ khí vận sơ bộ kết nối, càng quan trọng hơn là, đổi lấy khả năng này tồn tại chứng đạo thời cơ. Khoản giao dịch này, tựa hồ có thể làm. Về phần 300005 sau Lục Nguyên chỉ định chuyển nhân là ai? Chỉ cần không phải Lục Nguyên bản nhân, chỉ cần thiên đình đại thế đã thành, khí vận vững chắc, đến lúc đó có là biện pháp từ từ thu quyền, ngăn được. Ngươi cần lập xuống lời thề. Thiên đạo làm chứng. Hạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nguyên, thanh âm trầm thấp, 300005 bên trong, tuân thủ nghiêm ngặt tử vi bản phận, trợ chấm vận chuyển thiên đình, trải bước tinh thần. 300005 sau, đúng hạn từ nhiệm, lại truyền lại người, không được là ngươi tự thân. Lục Nguyên mỉm cười, sảng khoái đáp, có thể. Hắn cũng chỉ lập thệ. Thanh âm réo rắt, quanh quẩn tại U Minh địa phủ, dẫn động thiên đạo cảm ứng, thiên đạo ở trên, hầu học huyền đô lập hệ, như đến Hạo Thiên thượng đế cho phép, linh trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế vị trí, tất tận hết chức vụ, trải bước chu thiên, phụ tá thượng đế, vận chuyển thiên đình. Lấy 300005 trong vòng, kỳ mãn lập tức tử nhiệm, chuẩn bị cho. Trong nội tâm của ta đã định, hợp thiên đạo, không tổn hao gì thiên đình người. Như tuân thế này, thiên đạo bỏ đi. Ầm ầm. Từ nơi sâu xa, thiên đạo hưởng ứng, một đạo vô hình gông xiềng rơi vào Lục Nguyên đạo cơ phía trên, tiêu chí lấy thể ước thành lập. Hạo Thiên cảm thụ được cái kia thiên đạo lời thề lực kết thúc, trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống đất, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Nếu Huyền Đô tiểu hữu hiểu rõ đại nghĩa như thế, chấm như từ chối nữa, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Hạo Thiên chu thân đế uy quần quận, thanh âm trở nên uy nghiêm mà chính thức. Từ hôm nay, chấm thay trời sắc phong những là trung tiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế thống ngự bát tinh, chấp trưởng thiên kinh vĩ, đứng hàng thiên đỉnh tứ ngự đứng đầu, ta chấm quản lý tam giới. Nhìn ngươi không phụ chấm nhìn, không phụ thiên đạo. Một đạo sáng chói chói mắt màu vàng thiên đế pháp chỉ từ Hạo Thiên trong tay bay ra. Trên đó ẩn chứa thiên đình khí vận cùng thiên đạo quyền hành là cấn, trực tiếp bay về phía Lục Nguyên, dung nhập nó mi tâm tử phủ. Trong chốc lát, Lục Nguyên quanh thân khí cơ cùng cái kia trong còi u minh chu thiên tinh đấu sinh ra huyền diệu liên hệ, vô số ngôi sao hư ảnh tại phía sau hắn hiện hiện, sáng tắt, một cỗ thống ngự vạn tinh hoàng đạo đế uy một cách tự nhiên phát ra, mặc dù không kịp Hạo Thiên nặng nề, lại càng lộ vẻ mở mịt cao xa. Như vậy, liền quyết định. Lục Nguyên cảm thụ được tử vi quyền hành ra thân, mỉm cười, đối với Hạo Thiên chắp tay, sau này, mong rằng thượng đế chỉ giáo nhiều hơn. Hạo Thiên nhìn xem khí tức càng sâu không lường được Lục Nguyên, trong lòng phức tạp khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy thiên đế ung dung, tử vi đại đế khách khí, người ta đồng tâm mới có thể làm cho thiên đình làm minh dự, tam giới có thứ tự. Hắn dừng một chút, lại nói cái kia mấy triệu tiên hồn cùng thần nông cựu thần sự tình thượng đế yên tâm. Lục Nguyên tay áo phất một cái, chỉ hướng cái kia minh mông lục đạo luân hồi quận, hồn phách tuyển chọn, gột rửa, lập tức liền có thể bắt đầu. Về phần thần nông cựu thần danh sách, sau đó ta liền sai người đưa đến Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng nhìn chằm chằm Lục Yên một chút, thân hình liền tại đầy trời trong tiên quang chậm rãi tiêu tán, rời đi địa phủ. U ám địa phủ lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng, chỉ có lục đạo luân hồi quận vẫn tại chậm rãi chuyển động, thôn vệ lấy vô tận hồn phách, lại phun ra sinh mệnh mới. Lục Yên độc lập với luân hồi trước đó, đầu ngón tay một sợi tử vi tinh mang lưu chuyển, tỏa ra hắn thâm thúy đôi mắt. 300005. Đầy đủ làm rất nhiều chuyện, hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hạo Thiên a Hạo Thiên, ngươi chỉ nói ta muốn là tử vi đế vị, lại không biết, ta muốn là cái này 300005 bên trong, Chu Thiên tinh đấu chiếu rọi phía dưới, nhân đạo khí vận cùng tinh thần pháp tắc triệt để giao hòa. Nhân tộc anh linh, phong nhiếp ra thiên tinh đấu, chiếm cứ ngôi sao đầy trời. Đợi cho tinh hỏa liệu nguyên, người người như rồng, ngươi hôm nay đỉnh, lại coi là cái gì? Về phần chỉ định chuyển nhân. Ha ha, đến lúc đó, ngươi sẽ hài lòng. Địa phủ chỗ sâu, lục đạo luân hồi quận vẫn như cũ chậm rãi chuyển động. Lục Yên bản tôn đứng yên nói trước, sau lưng ba đạo khí tức khác nhau thân ảnh lặng yên hiện hiện. Bên trái, Từ Bi Phật Tổ Lục Khinh Vân khuôn mặt tường hòa, quanh thân Phật quang ôn nhuận, phía bên phải, Trí Tuệ Phật Tổ Lục Anh Kỳ ánh mắt thâm thúy, trí tuệ chi quang lưu chuyển, chính giữa thì là cái kia khỏe mạnh khôi ngô, sát khí cùng man hoang khí tức xen lẫn tổ vu phân thân, Lục Vu. Bản tôn đem nhập chủ Tử Vi, thống ngự Chu Thiên tình đấu. Lục Yên bản tôn mở miệng, thanh âm bình tĩnh, địa phủ luân hồi chính là nhân đạo căn cơ, không cho sơ thất. Lục Vu, ngươi chấp trưởng lực chi pháp tắc, thân dung 11 tổ vu tinh huyết, tỏa trấn nơi này, giám sát 6 đạo, bảo đảm luân hồi có thứ tự, nhân đạo hưng vượng. Tổ vu phân thân Lục Vu ứng thanh đáp, tốt. Hắn bước ra một bước, thân hình cùng cái kia to lớn luân hồi quận hư ảnh ẩn ẩn tương hợp, một nguồn sức mạnh mênh mông cảm giác tràn ngập ra, chấn áp vu minh, làm cho vạn quỷ thần phục. Lục Yên bản tôn vừa nhìn về phía mặt khác hai bộ phân thân, Khinh Vân, Anh Kỳ, hai người các ngươi theo ta cùng Phó Tử Vi. Chu Thiên tinh đấu, ảo diệu vô tận, cần Phật pháp trí tuệ, cộng đồng tham tưởng. Cần tuân bản tôn pháp chỉ, hai vị Phật tổ phân thân chắp tay trước ngực hành lễ. An bài thỏa đáng, Lục Yên bản tôn không chần chờ nữa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cửu u hàng rào, thẳng tới cái kia vô tận sâu trong tinh không.